Chương 1, U hồn ngày 14 tháng 7. Ngày 14 tháng 7. Ngày 14 tháng 7 trời mưa. Năm Kỷ Sửu, năm Hỏa, ngày 14 tháng 7. Ngày Nhâm Thân, tháng Canh Tuất, ngày Sâm Mãn. Bùn Nhật Vật Hậu, Hòa Nại Đăng. Tuế Sát Bát Cẩu Nhật Trùng, Giáp Thần, Long. Cựu Tinh, Bát Bạch Thái Âm Tinh, Thổ, Cát Thần. Thúc Danh, Tây Phương Tham Thủy Viên Hung Lục Diệu, Phật Diệt. Trị Nhật, Ti Mạng, ngày Hoàng Đạo. Ngũ Hành, Sai Xuyên Kim. Bành Tổ Bách Kỵ, Canh Bất Kinh Lạc Tuất Bất Thực Huyền. Canh Tuất. Mãn Nhật Nghỉ, Cầu Phúc, Tế Tự, Kết Thân, Khai Trường, Giao Dịch. Kỵ, Uống Thuốc, Cầu Y Y, Gieo Trồng, Động Thổ, Di Chuyển. Diệp Tiểu Manh rút sâu trong chăn đông, mặc dù luôn tự nhủ bản thân đừng sợ hãi, nhưng thân thể vẫn run lên bần bật không ngừng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, sắp qua rồi, không có chuyện gì. Không biết có phải do nguyên nhân trời mưa, Diệp Tiểu Manh cảm giác rất lạnh, không phải lạnh do khí trời, giống như hàn khí phát ra từ trong xương, trong không khí phảng phất có một cỗ khí tức vô cùng âm hàn. Chết tiệt Minh Diệu, tại sao không về ở cạnh mình, chẳng lẽ không biết hôm nay hàng năm mình khổ sở thế nào sao? Linh lực quá mức nhạy cảm mà năng lực lại không đủ, Diệp Tiểu Manh chịu thật nhiều đau khổ, kể từ trận sốt cao lúc 3 tuổi, hàng năm ngày 14 tháng 7 nàng phảng phất như ngày chịu cực hình khổ sở vô cùng, cảm giác không rét mà run vọng lại tận sâu trong đáy lòng đã làm bạn với nàng suốt 15 năm. Dùng hết toàn bộ dũng khí cùng quyết tâm, Diệp Tiểu Manh vươn đầu ra khỏi chăn hô hấp chút không khí thanh tân. Trên giường có một chú gấu mèo nhồi bông lớn cỡ một thân người đang ngồi an tĩnh ngay góc giường, khóe miệng khẽ nhếch lên, phảng phất như đang cười nhạo nàng quá nhát gan. Cười cái gì mà cười, cười nữa ngày mai tao đem mày ném vào trong máy giặt cho mày cười đủ luôn. Nhìn vào con gấu nhồi bông, trong lòng nàng tựa hồ kiên định hơn rất nhiều. Hừ hừ, sợ chưa, tiểu Peter, cho mày nếm thử cái ôm mạnh mẽ này của tao. Ôm gấu nhồi bông vào trong ngực, hương thơm ngào ngạt lan tỏa làm trong lòng nàng an ổn hơn rất nhiều. Ánh đèn bàn yếu ớt trên đầu giường bỗng nhiên nhấp nhoáng chớp lóe. Không thể nào, tại sao mỗi lần đều phải đi ngang qua đây chứ, dọn nhà, nhất định phải dọn nhà. Diệp Tiểu Manh lại chui rúc vào trong chăn run lẩy bẩy. Một cỗ rét lạnh thấu triệt tim phổi đập vào mặt, nàng biết, lại bắt đầu rồi. Một loạt quang ảnh màu xanh xuyên thấu qua vách tường, nhìn kỹ lại, giống như là có những bóng người đang bước tới, lại không cho người ta nhìn thấy rõ gương mặt. Quang ảnh cũng không hề dừng lại, tiếp theo lại đi thẳng ra cửa sổ, phảng phất như hết thảy xung quanh đều không liên quan tới bọn họ. Không biết qua bao lâu, Tiểu Manh cảm giác đã không còn lạnh lẽo như khi nãy. Hô rốt cục đã trôi qua, tôi không nhìn thấy các người. Các ngươi cũng không nhìn thấy tôi, hừ hừ, không liên quan tới tôi, không liên quan tới tôi. Lại vươn đầu ra khỏi chăn đông, Tiểu Manh không ngừng thở hổn hển hô hấp lấy không khí thanh tân. Hô ân. Phảng phất như có người dùng cây kềm đột nhiên cắt ngang hơi thở. Tiểu Manh nhìn thấy một quang ảnh đang trôi, tựa hồ là nữ tử, mặc dù không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng không biết tại sao có thể làm cho người ta cảm giác được vẻ mặt bi thương. Mình phải đi đâu đây, mình đã không còn chỗ để đi, hắn ở nơi đâu, mình đang ở nơi nào. Lại là một thú hồn không có chỗ đi về, trong lòng Tiểu Manh mặc niệm. Không liên quan tới tôi, đi đâu cũng được, đi mau đi mau. Tiểu Manh không dám thở mạnh, nàng sợ chỉ cần tạo ra chút âm thanh sẽ kinh sợ u hồn, nàng chậm chậm đem đầu rút vào trong chăn đông, phảng phất như một con đà điểu bị hù dọa đến chấn kinh. Linh linh linh. Thanh âm chuông điện thoại reo lên không đúng lúc, một người một hồn giật nảy mình. Tên chết tiệt nào bây giờ lại gọi điện thoại cho mình, để cho mình biết mình nhất định phải bóp chết hắn. Tiểu Manh vừa định bứt đứt dây điện thoại trên đầu giường, lại phát hiện u hồn của nữ tử kia đang nhìn chằm chằm vào chính nàng. Một người một hồn cứ nhìn nhau như vậy, điện thoại vẫn vang lên không ngừng. Cô tại sao sống tôi đã chết, vì sao cô lại sống, tại sao tôi không cam lòng, tôi thương hắn sao hắn lại đối xử với tôi như vậy, đúng nhất định là cô câu dẫn hắn, nếu không hắn sẽ không bỏ mặc tôi. Chờ một chút. Tiểu Manh cảm giác u hồn này bắt đầu có chút bệnh tâm thần mất rồi. Tôi không biết gì hết, tôi không biết cô đang nói ai, tôi còn chưa có bạn trai đâu. Cô kia, cô nhất định tìm lộn người rồi, nơi này là nhà tôi, cô nhất định đi nhầm rồi, mau rời khỏi nhà của tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Tiểu Manh cảm giác mình đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đương nhiên, mặc cho người nào ở ngày lễ Vu Lan ngay nửa đêm trong chính nhà mình nhìn thấy một u hồn, hơn nữa u hồn này còn là một nữ quỷ cấp án phụ, cũng sẽ không biết làm sao. Là cô nhất định là cô, trên người của cô có mùi vị thật kỳ quái, là mùi vị làm tôi muốn ăn cô, như vậy hắn sẽ trở lại bên tôi. U hồn từ từ nhẹ nhàng lướt xuống, gương mặt càng ngày càng gần, từ giữa mái tóc thật dài có thể thấy được đôi môi đỏ như máu cùng đôi mắt vô thần. Diệp Tiểu Manh cảm thấy vẻ lạnh lẽo tận sâu trong xương tủy lan tràn khắp toàn thân. Không nhúc nhích được nữa, Minh Diệu đáng chết, mau tới cứu tôi. U hồn vươn tay, một cánh tay tái nhợt, móng tay rất dài, phảng phất như trăm năm chưa từng sửa sang qua, quanh có khúc hiệu giống như có vô số con run, nhìn kỹ tựa hồ còn đang ngọ ngậy. Diệp Tiểu Manh muốn lui về phía sau, nhưng thân thể hoàn toàn không phối hợp với đại não. Thò tới rồi, thò tới rồi, đừng à, mình còn rất trẻ tuổi, mình không muốn chết khi còn là xử nữ, sớm biết vậy lúc trước làm với Minh Diệu cho rồi, mặc dù thân thuộc quá không tiện hạ thủ, nhưng so với bây giờ lại bị một con nữ quỷ hoán phụ hút dụng hồn phách còn tốt hơn nhiều à, còn có 3 tập nữa đã tới kết cục rồi, còn chưa xem xong kết cục mình chết không cam lòng à. Trình Tú còn thiếu mình 4 tháng tiền thuê nhà, tên thanh niên giao sữa còn chưa biết tên gọi là gì, sớm biết ngày hôm trước. Hỏi thăm hắn một chút còn hơn. Diệp Tiểu Manh cảm giác đầu của mình đã bắt đầu xảy ra vấn đề, ngay tại lúc này còn nghĩ tới những chuyện nhảm chẳng kia. Bàn tay tái nhợt đang từ từ vớt ve mặt nàng, cảm giác lạnh lẽo còn lạnh hơn trong nội tâm nàng. Rất đẹp, không trách được hắn vứt bỏ tôi muốn ăn hết cô, rạch mặt cô như vậy cô không còn đẹp nữa, hắn sẽ trở lại bên tôi thôi. Nữ quỷ kháp lấy cổ Diệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Manh cảm giác không khí tựa hồ bị hút đi, vô luận miệng há hốc tới cỡ nào đều không hít được một chút dưỡng khí. Đầu bắt đầu trướng ra, phảng phất máu huyết toàn thân đều vọt lên trên đầu, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Mùi vị rất ngọt, ăn hết cô hắn sẽ trở lại. Nữ quỷ thò đầu lưỡi đỏ như máu, đỏ tới mức như sắp nhỏ máu xuống dưới. Không nhìn thấy được nữa, thật là khổ sở Minh Diệu. Đầu lưỡi đỏ lòm lạnh như băng liếm lên trên mặt nàng, mang đến cảm giác không chỉ là buồn nôn, còn có nỗi sợ hãi khôn cùng vô tận. Diệp Tiểu Manh cảm giác trong thân thể có thứ gì đó muốn bay ra ngoài, như tê liệt đau đớn từ toàn thân truyền lên đại não. Ẩm. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị người dùng một cước đá văng ra. U hồn bị giật mình, quay đầu lại nhìn tới, thân thể cũng không động, tay vẫn khắp chặt cổ họng Diệp Tiểu Manh, phảng phất như cổ cùng đầu không liền một thể, xoay vòng 180 độ thật quỷ dị. Tật. U hồn vừa nhìn thấy một mảnh bạch sắc cường quang, thân thể lạnh như băng tựa hồ chợt cảm nhận được ấm áp, không, không chỉ là ấm áp, là nóng, nóng rực, nóng tới mức không cách nào chịu được nổi. A, tại sao nóng quá a? Một đoàn hỏa diễm bao vây lấy u hồn, thoạt nhìn vô cùng nhiệt liệt, trong không khí truyền ra thanh âm xèo xèo, nhiệt lượng phảng phất như có thể hòa tan hết thể quay chung quanh u hồn, mà Diệp Tiểu Manh lại bình yên vô sự. Thời gian trôi qua, hỏa diễm biến mất, cùng hỏa diễm biến mất còn có nữ quỷ u hoán, vẫn là gian phòng an tĩnh như trước, ánh đèn mờ mờ nơi đầu giường vẫn lẳng lặng loe sáng, gấu mèo tên Tiểu Ti Tơ nằm trên mặt đất, nhìn ra thanh niên đang đứng ngay cửa mỉm cười, phảng phất như hết thể chưa từng phát sinh qua. Tiểu Manh, cô không sao chứ? Thanh niên ôm lấy Diệp Tiểu Manh đang nằm trên sàn nhà. Tiểu Manh cố hết sức mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt đầy râu. Quái thúc thúc chết tiệt, chú phải đền cánh cửa cho tôi. Phảng phất như hết thảy thế gian cũng không còn điều gì đáng để sợ hãi, cô bé đã ngủ, khóe môi nết lên dáng tươi cười an tâm. Chương 2, mê hồn phù mất đi hiệu lực. Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên mặt Diệp Tiểu Manh, đôi mi dài cong vút khẽ động, mở mắt, trước mặt nàng hiện ra gương mặt làm người ta luôn cảm thấy thật ấm áp. Mái tóc ngắn hơi bù xù rối loạn, râu ria đầy mặt, còn có gọng kính đen che xuống. Cuối cùng chú cũng chịu tới cứu tôi rồi. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, trong giấc ngủ gương mặt của Minh Diệu khả ái hơn nhiều so với lúc tỉnh táo. Nàng chợt thấy nhớ quá cảm giác nằm yên trong lòng ngực ấm áp kia mà ngủ, trong lòng Diệp Tiểu Manh không khỏi vẩn vơ suy nghĩ. Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường đột nhiên vang lên, đánh thức Minh Diệu, Diệp Tiểu Manh phát hiện hắn đã tỉnh, vội vàng nhắm mắt lại như còn ngủ say, thậm chí còn giả vờ ngáy nhỏ. Vuốt vuốt mái tóc hơi rối loạn, Minh Diệu ngồi dậy nhìn thấy Tiểu Manh nằm ngủ say bên cạnh, vội vàng đưa tay sờ nhẹ lên trán của nàng. Ân, tựa hồ không bị ảnh hưởng gì, cũng không có dấu vết âm khí còn lưu lại. Bàn tay ấm áp mà thô ráp lướt qua trên trán, Diệp Tiểu Manh không khỏi cảm giác lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Ngốc á đầu, rời giường, trễ giờ học mất rồi. Minh Diệu nắm nhẹ lỗ thai nàng. Đau quá, tử lão đầu, không được méo lỗ thai tôi ai nha. Đột nhiên trên đầu nàng bị gõ một cái. Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi bằng chú, còn nữa, đừng có thêm chữ chết trước chữ lao đầu, phải biết kính già yêu trẻ. Đau quá à, quái thúc thúc, đánh vào đầu sẽ làm chết nhiều tế bào não, sau này không có ai nuôi chú đâu, ai nha. Minh Diệu lại gõ thêm một cái đau điếng. Trước chữ thúc thúc không được thêm chữ quái, nếu không tôi sẽ dẫn cô đi nhìn cá vàng, lập tức rời giường, trên đường chúng ta phải mua thức ăn, đã trễ giờ đi học rồi. Nói xong hắn đứng dậy đi về phòng mình. Hừ. Chỉ có lúc đang ngủ thì còn khả ái một chút, tỉnh lại thì lập tức biến thành ghê tởm như vậy. Diệp Tiểu Manh lẩm bẩm, lại xoa xoa chỗ bị gõ trên đầu đi vào phòng vệ sinh. Thúc thúc, tôi đi học đây. Trong tủ lạnh có thức ăn, chú ở nhà đói bụng tự mình lấy ăn đi. Chào. Ùm. Trong nhà truyền ra thanh âm mơ hồ không rõ. Con heo lười không thèm để ý tới chú nữa. Cô bé xoay người đi ra cửa. Nghe được thanh âm tiếng cửa nhà đóng lại, Minh Diệu ngồi dậy, từng đợt đau nhói trên vai càng ngày càng nghiêm trọng. Thật không thể khinh thường a. Minh Diệu cởi áo, đi tới trước gương xoay người. Trên bờ vai trái gầy yếu hiện lên một dấu tay màu xanh trên làn da trắng nõn nhìn thật chói mắt. Vốn còn cho rằng chỉ là một con lệ quỷ bình thường mà thôi, xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Hắn lấy một trương phủ bên trong ngăn kéo ra xem. Tật! Trương phủ chống rồng thiêu đốt lên, đem cho tàn bỏ vào trong chén rượu mạnh, Minh Diệu lại lấy ra một hộp nhỏ màu xanh trong túi áo, mở hộp ra, bên trong là ba thanh tiểu kiếm không biết làm từ loại tài liệu gì lóe sáng lưu quang, trên thân kiếm khắc những chữ, cổ ấn, tích tả, yêu lân. Hô, chuyện như vậy tự mình làm thật đúng là khó hạ thủ. Hắn lấy ra thanh tiểu kiếm tích tà chỉ dài chừng một ngón tay, Minh Diệu hít sâu một hơi. Đến đây đi, cũng không phải lần đầu tiên. Hắn uống cạn chén rượu có cho tàn bên trong, tay phải cầm tiểu kiếm mạnh mẽ đâm vào giữa dấu tay màu xanh trên vai trái. A đồ đáng chết, đau chết ta. Dòng máu đen thui từ vết thương chảy ra, còn có hắc khí không ngừng toát ra ngoài. Máu vẫn còn chảy, dấu tay cũng dần dần nhạt đi, cho đến khi chỉ còn để lại một vết thương nho nhỏ, phảng phất dấu tay kia chưa từng xuất hiện qua. Rút tiểu kiếm tích tà ra ngoài, trên thân kiếm cũng không hề dính chút máu nào, đặt tiểu kiếm trở vào trong hộp, Minh Diệu tùy tiện tìm một miếng băng cá nhân dán lên vai. Chuyện không đơn giản như vậy, rõ ràng mình và tiểu manh bị người tính toán. Tiêu trừ xong âm độc trên người, Minh Diệu bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh quỷ dị tối hôm qua. Trước khi hắn đi ra ngoài rõ ràng đã dán trương phù lên cửa phòng của tiểu manh, tại sao bách quỷ dạ hành lại không đi vòng qua phòng nàng? Trương phù kia chưa bao giờ có vấn đề gì sai lầm, tại sao hôm qua lại mất linh? Còn con nữ quỷ, từ hành động mà xem, tuyệt đối không phải bởi vì quỷ môn mở rộng cửa nên mới chạy tới, hẳn chỉ là một oan hồn vừa mới chết không bao lâu mà thôi, tựa hồ còn có linh lực, tựa hồ lại không có, giống như sau khi chết mới bị người cưỡng chế đưa vào. Hơn nữa đúng lúc khi hắn vội vã chạy về nhà, trên đường lại bị một con nam lệ quỷ cuốn chặt không thể thoát thân, hơn nữa âm khí trên người con lệ quỷ kia còn không yếu, hắn vừa có chút phân thần đã bị đánh trúng. Đây hết thể không phải trùng hợp. Trực giác trời sinh đã cứu tính mạng hắn nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải hắn cảm giác được có chuyện gì không đúng nên vội vã quay về nhà, nếu hắn còn ở lại tòa lầu cũ kia tìm kiếm con quái vật ăn thịt người có trời mới biết tiểu manh sẽ phát sinh ra chuyện gì. Phải xem thử mê hồn phù đã xảy ra chuyện gì mới được. Minh Diệu đứng lên, từ dưới gầm giường lấy ra một camera nho nhỏ. Xem hình ảnh ban đêm, xem hình ảnh ban đêm a, ở nơi này. Hắn nhắm ngay mê hồn phù trên cửa phòng tiểu manh, Minh Diệu cẩn thận nhìn vào. Trương phủ không có vấn đề, phù vẽ cũng không sai, màu nâu này là thứ gì? Trương phủ dùng mắt thường nhìn qua vốn không có vấn đề gì, nhưng khi dùng camera nhìn theo hình ảnh ban đêm, liền nhìn thấy có một vết bẩn màu nâu hiện đầy bốn góc. Minh Diệu dùng tay sờ sờ, đặt dưới mũi ngửi một chút, có chút mùi vị. Mùi thật kỳ quái, phải cầm đi cho Tiểu Ngọc nhìn xem một chút mới được. Minh Diệu gỡ Trương phủ xuống, dùng phong thư cẩn thận đặt vào bỏ trong túi áo, xoay người ra cửa. Bên dưới tòa lầu Quảng Phát đường Sơn Đông, vốn nơi này chỉ là một tòa lầu xây dựng răng rở, nghe nói vào niên đại 90, thương nhân đầu tư làm được một nửa đã cuốn tiền chạy ra nước ngoài, nền móng của tòa lầu này xây dựng rất tốt, nằm ngay yếu đạo giao thông, cách phố xá sầm uất cũng thật gần, cho nên về sau có vài thương nhân muốn tiếp tục đầu tư, nhưng không biết tại sao mỗi lần đều không được giải quyết, hỏi lại nhóm thương nhân, bọn họ chỉ ấp úng không nói ra được nguyên nhân vì sao, chỉ nói không muốn tiếp tục đầu tư. Cho nên vẫn để nguyên bộ dạng xây dựng giang dở như vậy bỏ hoang suốt gần 10 năm, cho đến khi có một thương nhân họ từ bao xuống xây cất lại. Lúc mới bắt đầu xảy ra rất nhiều sự cố ác tính, đã chết tổng cộng 7 công nhân với. Một đốc công, cảnh sát cũng không điều tra ra được gì, kết quả điều tra chỉ đơn giản giải thích lao động không an toàn nên phát sinh sự cố. Một người bạn giới thiệu từ lão bản đi tìm Minh Diệu xem một chút, yêu cầu từ lão bản đình công một tuần. Sau một tuần, không ai biết Minh Diệu đã làm gì. Nhưng từ đó về sau xây dựng liền xuôi gió xuôi nước, rất nhanh đã hoàn thành. Từ lao bản vui mừng đến phát điên, muốn tặng một số tiền lớn cảm tạ Minh Diệu đã từ chối, chỉ yêu cầu để cho mình một gian phòng làm việc bên dưới tầng ngầm, dĩ nhiên, là kiểu vĩnh viễn không cần giao tiền thuê nhà. Không cần trả tiền lại có thể chỉ bỏ ra một gian phòng bên dưới tầng ngầm để hoàn trả nhân tình, từ lao bản thật sảng khoái đáp ứng. Chính vì thế gian phòng kia đã được Minh Diệu dùng mở ra một phòng trinh tháng tư. Vừa mở ra phòng làm việc, một hương hoa truyền vào trong mũi, mặc dù là phòng làm việc dưới tầng ngầm, nhưng không hề có chút cảm giác ẩm ướt, ngược lại trong không khí còn có mùi đàn hương nhàn nhạt. Tiểu Ngọc, tới đây giúp tôi một chút được không? Minh Diệu nhìn vào phòng làm việc vốn không một bóng người hô lên một câu. Không được, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Tiểu Ngọc, tên quê mùa như vậy chỉ có anh mới nghĩ ra được, tôi tên là Hoài Tố. một nữ tử mặc cung trang tuyệt đẹp lại có vẻ mơ hồ không thấy rõ mặt từ trong phòng phiêu nhiên bay ra. Ai nha, cũng giống nhau thôi, tôi thích gọi là Tiểu Ngọc, như vậy mới thân thiết hơn. Giúp tôi nhìn xem đây là thứ gì vậy? Minh Diệu lấy ra trương mê hồn phù mất linh nghiệm trong túi. Thôi quá, lần nào anh cũng chuẩn bị chút ít đồ vật không sạch sẽ đến bắt tôi xem. Nữ tử mặc cung trang tự xưng là Hoài Tố nhíu nhíu mày, hiển nhiên không muốn nhích tới gần xem mê hồn phù. Được rồi, giúp một việc này thôi, cùng lắm tôi dẫn cô đi xem phim. Minh Diệu chắp tay trước ngực, làm vẻ mặt cầu khẩn. Hoài Tố cau mũi, đôi mày liếu giãn ra. Tôi muốn xem trọn bộ. Được, xế chiều chúng ta đi xem được chứ? Ngoan, giúp tôi xem một chút nào. Minh Diệu đầy miệng đáp ứng. Hoài Tô không chút tình nguyện vươn tay, sờ sờ vết bẩn màu nâu kia. Nay là của người còn là kinh nguyệt của đàn bà, à, thật là đáng buồn nôn, anh phải dẫn tôi đi xem phim hai lần mới được. Được, hai lần thì hai lần, giúp tôi đi, tôi muốn biết kinh nguyệt này là của ai. Hoài Tố nhắm mắt lại, hai ngón tay đưa ra đặt lên vết bẩn. Một mảnh quang mang màu lam sáng lên, cả người Hoài Tố cũng ẩn sâu bên trong lam quang. Từ từ lam quang tản đi, một cô gái mặc quần jean xuất hiện ngay trước mắt Minh Diệu, gương mặt này tuyệt đối không phải là Hoài Tố trước đó. Biết ai sao? Thanh âm Hoài Tố đang hỏi. Gương mặt Minh Diệu từ từ trở nên nghiêm túc. Biết, là Trình Tú. Chuyện này thật giống như ngày càng phức tạp rồi. Chương 3, Trình Tú kỳ quái. Còn 5 phút nữa. Trong miệng cắn bánh quẻ vừa mua, Diệp Tiểu Manh chạy dọc theo hành lang lớp học, mái tóc thắt kiểu đuôi ngựa xinh đẹp vung vẩy sau lưng, phảng phất như tràn đầy sức sống. Kịp rồi, ai nha? Vừa rẽ góc hành lang còn chưa kịp dừng chân, Diệp Tiểu Manh liền đụng mạnh vào thân thể một người. Đau quá, thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Diệp Tiểu Manh xoa đầu gối, vội vàng xin lỗi người bị nàng đụng phải. Nhớ kỹ, không nên chạy nhanh trên hành lang. Thanh niên vừa bị đụng vào đỡ mắt kính nói. Thế nào, không kẻ bị thương chứ? Thanh niên vươn tay ra định dịu Diệp Tiểu Manh. Không sao, thấy Lưu, tôi đã trễ, xin đi trước. Tiểu Manh vội vàng đứng dậy, tránh né tay của thầy Lưu, vội vàng chạy về hướng phòng học. Thầy Lưu quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Tiểu Manh, đỡ lấy mắt kính gọng vàng, liền xoay người đi về phòng giáo viên. Hô, đụng vào ai không đụng, lại đụng vào hắn. Ngồi lên trên ghế, Diệp Tiểu Manh vừa thở hổn hển vừa nói thầm. Thầy Lưu mới chuyển tới 3 tháng trước, vóc người vừa xuất khí vừa trẻ tuổi, nói chuyện khôi hài hóm hình, ở trong trường học rất có nhân khí. Không chỉ mấy cô giáo còn chưa xuất giá thích nói chuyện cùng hắn, có rất nhiều nữ sinh trong trường cũng xem hắn như thần tượng. Nhưng không biết tại sao Diệp Tiểu Manh không ưa hắn, cũng không nói được nguyên nhân vì sao, chỉ cần đi tới gần hắn chừng 5 bước thì trong lòng nàng luôn có một cảm giác rét lạnh trào ra, toàn thân đều nổi lên da gà. Hoàn hảo, không bị trễ. Tiết thứ nhất hẳn là học địa lý đi. Bà cô giáo dạy địa lý luôn chỉ thích nhìn vào sách mà đọc, có ai nghe hay không cũng không quan tâm, vừa lúc nàng có thể bổ túc bụng đói còn chưa kịp điền đầy của mình. Cuối cùng chịu đựng tới cuối giờ, Diệp Tiểu Manh cảm thấy thật buồn ngủ, nghe được tiếng chuông tan tiết học, cả người lập tức liền thanh tỉnh, không đợi cô giáo địa lý xoay người rời khỏi phòng học, nàng đã nhảy dựng lên khỏi ghế từ cửa sau phòng học xông ra ngoài. Trình Tú. Diệp Tiểu Manh đứng ngay trước cửa phòng học tứ ban hô to. Hôm nay nàng không có đi học, hai người ở chung một nhà mà cô không biết sao. Một nam sinh học trong tứ ban nhìn thấy Diệp Tiểu Manh, liền đi ra ngoài trả lời. Hắn cũng biết Diệp Tiểu Manh là bạn thân của Trình Tú, hai người còn ở chung một nhà, ngay cả tan học cũng quấn quýt, cho nên mặc dù không học cùng lớp nhưng trong tứ ban ai cũng biết Diệp Tiểu Manh. Không đi học sao, kỳ quái, ngày hôm qua nàng không về nhà ngủ, tôi còn tưởng cô ấy qua ngủ nhà bạn học khác. Diệp Tiểu Manh trà lỗ mũi, khí trời đã lạnh, xem ra cần phải mặc thêm quần áo. Khẳng định không ở cùng bạn học trong lớp chúng tôi, thầy cô có hỏi rồi, ai cũng nói không biết. Nam sinh cũng rất có ý tứ với Diệp Tiểu Manh, vì thế trả lời thật tân cần. Bỏ đi, không biết nha đầu kia lại chạy điên ở nơi nào rồi, để tan học gọi điện cho nàng vậy, cảm ơn mọi người. Diệp Tiểu Manh xoay người chạy trở về phòng học của mình, ném lại nam sinh còn đang có rất nhiều chuyện muốn nói đứng ngây ngốc ở cửa. Nơi khúc quanh. Thầy Lưu yên lặng nghe những lời nói chuyện vừa rồi, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. A, thầy Lưu, thầy ở đây làm gì? Đột nhiên truyền tới thanh âm của nữ sinh cắt đứt dòng suy nghĩ của thầy Lưu. A, không có gì, chỉ suy nghĩ chút chuyện mà thôi, sắp vào lớp, nhanh vào phòng học đi. Nói xong thầy Lưu liền xoay người rời đi. Thật là xuất khí, ngay cả lúc ngẩn ra cũng thật xuất khí. Nữ sinh còn đang đứng tại chỗ mê mẩn nhìn theo. Tiết thứ hai là vật lý. Tất cả mọi người đều rất thích học tiết của thầy Lưu, Diệp Tiểu Manh cũng rất nghệ tình tỏ vẻ như rất thật tình lắng nghe, chẳng qua thừa dịp thầy giáo đang viết bảng lại lén lút làm chuyện khác. Không biết có phải do ảo giác hay không, Diệp Tiểu Manh cảm giác hôm nay thầy Lưu tựa hồ đặc biệt chú ý tới mình, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc nhìn qua chỗ nàng. Không phải chỉ vì buổi sáng lỡ đụng hắn một cái lại mang thù đi, đàn ông nhỏ mọn. Trong lòng Diệp Tiểu Manh không khỏi ác đồng ý. Uy, Tiểu Manh, ngày hôm qua bài viết tiếng Anh cô còn chưa nộp đó, mau đưa đây. Trong giờ học tiết sau, tổ trưởng lại thúc giục nộp bài, vẻ mặt giống như địa chủ đi tìm tá điền đòi tiền thuê ruộng. A, xong đời, tôi quên mất, chắc lại bị lao sư dạy anh văn mắng một bữa. Diệp Tiểu Manh ôm đầu, thật đáng chết, ngày hôm qua là ngày 14 tháng 7, làm gì cũng không có tâm tình, trong lòng chỉ biết sợ hãi, làm sao còn nhớ rõ phải làm bài tập về nhà. Quả nhiên khi tới tiết thứ 3, Diệp Tiểu Manh đã bị thầy giáo dạy anh văn có chút hói đầu giáo huấn một trận. Lao đầu này hẳn nên đi dạy học ngữ văn, bị mắng ke tua trong lòng Diệp Tiểu Manh lại nghĩ, giáo huấn người mà cũng rất có bộ dạng. Bị giáo huấn suốt 5 phút đồng hồ, thầy Vương rốt cục buông tha cho nàng, người xinh đẹp luôn có chỗ tốt. Không giao bài tập nhiều nhất chỉ bị mắng cho một trận rồi thôi. Thầy Vương bắt đầu dạy học, những thứ khác không nói, lao đầu hói này dạy học rất tận tâm, cho nên mọi người đều biết ngàn vạn lần không nên cắt ngang lời giảng của hắn, nếu không hắn sẽ báo nổi. Ngay khi thầy Vương đang giảng bài thật cao hứng, di động của Diệp Tiểu Manh liền hợp thời vang lên. Diệp Tiểu Manh, cô đứng lên cho tôi. Thầy Vương bắt đầu nổi đóa, gân xanh trên trán xông ra, làm cho người ta thật lo lắng hắn có thể tùy thời đột phát xuất huyết não ngất đi. Diệp Tiểu Manh thật ủy khuất đứng lên, không biết là tên chết tiệt nào gọi điện thoại cho mình giờ phút này, hôm nay đi học quá gấp nên đã quên chỉnh điện thoại theo chế độ dùng, kết quả đúng lúc đụng phải họng súng. Nộp điện thoại lên đây, chiều nay tan học tới phòng giáo viên gặp tôi. Ô hô thảm rồi, nhất định phải nghe mắng một trận nữa rồi. Diệp Tiểu Manh không chút cam lòng, nàng còn chưa kịp xem là ai gọi tới đã phải tắt điện thoại nộp lên trên bục giảng. Hôm nay thật xui xẻo. Sau khi tan tiết học, Diệp Tiểu Manh vô lực nằm dài lên bàn. Lại cảm thấy có chút đói bụng, chiếc bánh quẩy buổi sáng tiêu hóa thật nhanh, dạ dày không an phận lại bắt đầu lớn tiếng kháng nghị. Bỏ đi, đi ra căn tin mua đỡ chút gì ăn đã, thuận tiện gọi điện cho Trình Tú xem sao. Điện thoại di động bị tịch thu rồi, vậy thì ra căn tin gọi điện công cộng vậy. Diệp Tiểu Manh vừa lẩm bẩm vừa đi ra khỏi phòng học. Khí trời tháng 9 dương lịch mặc dù có chút lạnh lẽo, nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu sáng mặt đất, làm Diệp Tiểu Manh vừa bước ra sân liền cảm thấy có chút choáng váng. Trình Tú đã đi nơi nào? Trước kia khi đi nơi nào nàng cũng sẽ báo một tiếng A. Trong tầm mắt mơ hồ, một cô bé tết tóc đuôi ngựa mặc bộ đồng phục túi đầu, chậm rãi đi qua sân trường. Trình Tú, cô đi đâu vậy, ngày hôm qua sao không thấy về nhà? Nhìn thấy bạn thân, Diệp Tiểu Manh vội vàng nên đón. Tiểu Manh cô làm sao cô? Trình Tú nhìn thấy Tiểu Manh tựa hồ rất giật mình, sắc mặt tái nhợt không khỏi làm Tiểu Manh sửng sốt. Tiểu Manh cô không sao chứ? Trình Tú không biết tại sao vừa chạm mặt với cô bạn thân ở chung nhà ngày đêm lại có vẻ rất khẩn trương. Không có chuyện gì, không sao cả, yên tâm đi. Diệp Tiểu Manh lại cho là Trình Tú muốn nói tới chuyện tối qua là rằm ngày 14 tháng 7, thể chất nàng vô cùng nhạy cảm với ngày này kể cả Trình Tú cũng biết. Tuy cô không ở nhà nhưng Minh Diệu đã kịp thời về với tôi. Diệp Tiểu Manh không muốn kể lại chuyện nàng gặp vũ hồn tối đêm qua, nàng sợ Trình Tú sẽ lo lắng. Tối hôm qua cô đi đâu, cũng không gọi điện thoại về nhà. Tôi đến nhà bạn chơi, trễ quá nên ở lại không về thôi. Trình Tú tựa hồ đang có tâm sự, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng mắt Diệp Tiểu Manh. Nga tôi biết rồi, lá gan cô thật lớn nha, có phải đi qua nhà của nam sinh luôn theo đuổi cô đó không, chết thật đó. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy bộ dạng của cô bạn thân, trong lòng suy đoán. Nhất định là nam sinh, cô gái nhỏ nổi lòng xuân rồi. A, nào có đâu, là nhà của nữ sinh thôi cô không nên nói lung tung. Trình Tú đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Tựa hồ đã quên mất vẻ mất tự nhiên vừa rồi. Tôi đói bụng, đi mua một ít đồ ăn với tôi đi. Diệp Tiểu Manh kéo tay cô bạn. Còn một tiết học nữa là tới buổi trưa rồi, sao cô không nhịn thêm một chút? Không được, khi tôi đói bụng nhất định phải ăn gì đó, nếu không sẽ không chịu được nổi. Đúng là heo a, ăn nhiều như vậy, Minh Diệu sẽ không thèm cô cho xem. Hừ, không cần hắn thèm, đàn ông truy đuổi tôi còn rất nhiều kia. Hai cô bé cười cười nói đi về hướng canteen, trên lầu ba hành lang lớp học. Đột nhiên giống như có luồng ánh sáng chiếu vào thủy tinh phản quang, rất nhanh liền biến mất không thấy. Chương 4, người phụ nữ tự sát. Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã khóa máy. Bên trong điện thoại truyền ra thanh âm ngọt ngào. Không được, liên lạc không được. Minh Diệu buông điện thoại xuống. Cô gái tên Trình Tú không phải đang ở chung một nhà với Diệp Tiểu Manh và anh sao? Hoài Tố chán ghét vứt bỏ trương đùa trong tay, đương nhiên. Mặc cho cô gái nào nếu đặt tay chạm phải máu dơ trên người kẻ khác cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, nữ quỷ cũng không ngoại lệ. Ân, nhưng hôm qua nàng không về nhà, nếu máu trên trường phủ là của nàng, rốt cục nàng có vai diễn gì trong sự kiện này. Minh Diệu ngồi trên ghế sau bàn làm việc, châm điếu thuốc rít sâu một hơi. Lại nói, 3 tháng trước Trình Tú dọn đến nhà ở, Tiểu Manh nói nàng là bọn học cùng bạn thân với cô ấy, khi nghỉ hè cha mẹ đều không ở trong quốc nội nên sợ hãi không dám ở nhà một mình. Tôi nghĩ Tiểu Manh thật khó kết giao được người bạn thân, vì thế đồng ý cho nàng ở lại. Chẳng lẽ từ mấy tháng trước cũng đã có người muốn tính kế chúng tôi hay sao? Thời dây ném sang bên, Minh Diệu duỗi chân lên bàn, chọn tư thế ngồi cho mình cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hoài Tố trừng mắt liếc hắn, đối với tư thế ngồi của hắn vô cùng bất mãn. Tôi nghĩ anh thấy cô bé xinh đẹp nên đáp ứng cho người ta ở lại đi, liên quan gì tới Diệp Tiểu Manh, sắc quỷ. Anh có điện thoại của cô nữ sinh kia không? Điện thoại của Diệp Tiểu Manh gọi không được thì anh gọi cho nữ sinh kia thử xem. Lúc trước Hoài Tố còn ôm thái độ hoài nghi sợ hãi đối với điện thoại di động, vốn nàng cho rằng điện thoại sẽ hút đi hồn phách của mình, bây giờ nàng lại cảm thấy di động lại thật sự rất có lợi ích. Không cần. Minh Diệu rủi tắt tàn thuốc, nói. Ban ngày trường học rất nhiều người, dương khí tràn đầy, Tiểu Manh sẽ không xảy ra chuyện gì, huống chi tôi không biết nói dối, sẽ bị lộ tẩy. Hoài Tố liếc nhìn Minh Diệu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh giỏi nhất là gạt người đó thôi, mỗi lần hứa mang tôi đi xem phim đều cho tôi leo cây cả. Ân, cô nói gì? Thanh âm Hoài Tố thật nhỏ, Minh Diệu cũng không nghe được rõ ràng. Không có chuyện gì, vậy bây giờ tính sao? Hoài Tố có chút cảm giác nôn nóng. Minh Diệu mang giày cùng mặc áo khoác vào, nói. Đi thăm dò lai lịch con nữ quỷ tối hôm qua một chút. Tôi cũng muốn đi, tôi cũng đi. Mang theo tôi nữa, tôi ở mãi chỗ này sắp buồn chết rồi. Hoài Tố mở to mắt nhìn chằm chằm Minh Diệu. Minh Diệu thở dài. Được rồi, nhưng không cho phép cô quấy rối trên đường, để cho người khác nhìn thấy phiền toái liền lớn. Không có, lần trước là bởi vì tôi muốn xem thử quần áo trong cửa hàng có thích hợp với tôi hay không thôi mà. Hoài Tố vội vàng bảo đảm. Cô thì sáng rồi, trước mặt mọi người tự dưng có một bộ quần áo bay trên không trung. Cô bảo tôi làm sao thu dọn chiến trường đây, ngay cả đài truyền hình cũng chạy tới, may là tôi chạy trốn nhanh thôi. Minh Diệu đối với chuyện này vẫn có chút canh cánh trong lòng. Ai nha, lần này sẽ không đâu, thật dài dòng, đi nhanh đi. Trên người Hoài Tố chợt lóe lên, u lam quang mang chui vào bên trong một chiếc nhẫn trên bàn làm việc. Nếu không thể rời khỏi chiếc nhẫn này ngoài 100 bước, tôi mới không thèm anh giúp cho, hừ. Tự tôi sẽ đến thương trường thử hết toàn bộ quần áo bên trong một lần. Hoài Tố âm thầm nghĩ. Minh Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, đem nhẫn ngọc cất vào túi áo, đi ra khỏi phòng làm việc. Nữ quỷ đêm hôm qua rất kỳ quặc. Minh Diệu cảm giác đó chỉ là một nữ quỷ mới chết thời gian không lâu, thậm chí còn chưa được thanh tỉnh hoàn toàn. Theo lý thuyết, người mới chết thời gian không lâu sẽ không rời xa được chỗ mình vừa mới chết, nhưng chung quanh nhà lại không nghe nói có cô gái trẻ nào lại bị chết yểu như vậy. Minh Diệu nghĩ mãi vẫn không hiểu được, cuối cùng muốn quay về tiểu khu đi hỏi thăm chung quanh một chút xem thế nào. Ngồi xe taxi quay trở lại tiểu khu, Minh Diệu nhìn thấy trên thang lầu tầng 3 vây quanh thật nhiều người. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Minh Diệu đi tới hỏi thăm. A, Tiểu Minh. Người trả lời là một bác gái làm việc tại ủy hội, hơn 60 tuổi, rất thích dò hỏi chút ít chuyện bác quái. Vợ của chủ nhà 402 mới rời đến tối hôm qua tự sát, người đàn kia cũng thật vô lương tâm, cả đêm cũng không về nhà, mãi cho tới trưa mới phát hiện vợ của mình đã chết, đúng là đáng ghét. Người của 110 cùng 120 đều thật bận rộn, Minh Diệu chen vào đám người đang xem náo nhiệt, hai người đang dùng băng ca mang người chết xuống lầu. Trên băng ca đắp vải trắng không nhìn thấy mặt mũi, chỉ có thể nhìn ra là một người đàn bà. Một bàn tay phải rơi ra bên ngoài vải trắng, trên cổ tay có 5-6 vết thương đã ngưng chảy máu, nhưng nhìn qua vẫn cảm thấy thật giật mình. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đi theo cảnh sát cùng bác sĩ đi xuống thang lầu. Người đàn ông kia là chồng của người phụ nữ đáng thương nọ, nghe nói bên ngoài có vợ nhỏ. Những người bên cạnh nghị luận. Trên mặt người đàn ông cũng không có quá nhiều bi thương, ngược lại có loại cảm xúc làm người ta cảm thấy khó hiểu. Hắn có loại cảm giác giống như chút được gánh nặng. Hoài Tố nhỏ giọng nói với Minh Diệu. Vợ tự sát mà chồng lại có cảm giác như chút được gánh nặng sao? Minh Diệu nhíu mày. Xem ra phải đến phòng chứa xác xem thi thể một chút, có phải là người phụ nữ ngày hôm qua hay không? Có cần tôi đến hiện trường xem thử không? Hoài Tố ở bên trong chiếc nhẫn ngọc thời gian dài cảm thấy có chút buồn bực, liền quyết định tìm chuyện gì đó để làm. Không cần, đợi cảnh sát rời đi đã, tôi đi với cô. Minh Diệu xoay người rời khỏi đám người. Đi tới trong bụi cỏ ở phía sau tòa lầu. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương mở còi cảnh sát rời khỏi tiểu khu, người đàn ông kia còn phải lấy lời ghi chép nên theo về cục cảnh sát. Đám người từ từ tản đi, dù sao xem náo nhiệt thì còn được, nhưng cũng không ai muốn ở lâu tại địa phương vừa có người chết, sợ chọc phải xui xẻo. Đi hết rồi, đến phiên chúng ta làm việc thôi. Minh Diệu lấy ra 3 chương phù màu vàng, 1 chương dán lên trán, 2 chương dán lên lòng bàn chân. Dán lên trán chẳng khác gì như một cương thi, anh dán lên lưng không được sao, dù sao người ở đây không nhiều lắm, chẳng qua là để ngừa vạn nhất mà thôi. Hoài Tố tựa hồ có ý kiến rất lớn đối với việc Minh Diệu không chú trọng hình tượng bên ngoài. Dán ở đâu mà không phải là dán, dù sao dán lên người khác cũng nhìn không thấy, đừng nhiều ý kiến như vậy, một hồi mở cửa sổ nhanh một chút dùng tôi, 2 chương tật hành phù này tôi phải loại chu sa hàng vỉa hè vẽ ra, không tinh thuần, dùng lâu không tác dụng. Minh Diệu cũng không nói với Hoài Tố chuyện mình bị thương trên vai, tránh cho nàng hô to gọi nhỏ đòi tiêu độc cho hắn. Lần trước để Hoài Tố xử lý vết thương, thi độc còn chưa được giải ngược lại còn đau muốn chết, cho nên Minh Diệu kiên quyết không tiếp tục tin tưởng chuyện Hoài Tố tự xưng y thuật cao minh. Ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, Minh Diệu thử dùng một chân bước lên trên vách tường tòa lầu, cũng không tệ lắm, đứng thật vững. Cứ như thế Minh Diệu túi người xuống, từ trên vách tường đi thẳng tới trước cửa sổ phòng bếp nhà 402. Tiểu Ngọc, tới phiên cô, giúp tôi mở khóa cửa sổ. Minh Diệu vỗ vỗ chiếc nhẫn ngọc trước ngực. Hoài Tố, gọi tôi là Hoài Tố, tôi không thích cái tên Tiểu Ngọc quê mùa như vậy. Hoài Tố thật không tình nguyện từ trong nhẫn ngọc vươn ra ngón tay. Một bàn tay trắng non thon dài xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhẹ nhàng mở chốt khóa. Ai nha, dù sao cô bị nhẫn ngọc vây bên trong, gọi cô Tiểu Ngọc mới nghe thân thiết chuẩn xác thôi. Minh Diệu không để ý tới lời kháng nghị của Hoài Tố, kéo cửa sổ chui vào. Minh Diệu ở lầu 2, còn cách một tầng với lầu 4, hình dáng các ngôi nhà trong các tầng lầu đều giống nhau, cho nên Minh Diệu rất quen thuộc với bố cục trong phòng ốc. Trong nhà cũng không bày biện nhiều gia cụ, góc tường phòng khách đặt vài thùng giấy màu vàng, xem ra hai người mới chuyển nhà chưa lâu. Có rất nhiều thứ còn chưa kịp thu dọn, một mảnh vết máu thật dài kéo dọc theo phòng khách tới phòng vệ sinh. Minh Diệu cầm lấy khung ảnh đặt bên cạnh TV, trong tấm ảnh là một cô gái mặt mũi thanh tú đang ôm chặt người đàn ông vui vẻ mỉm cười, nhìn ra được cô gái này rất yêu thương chồng mình. Hẳn chính là nàng, mặc dù tối hôm qua lo cứu Tiểu Manh nên chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Minh Diệu đối với năng lực nhận thức của mình hoặc nhận thức quỷ đều rất có lòng tin. Đặt khung hình xuống, Minh Diệu dọc theo vết máu đi tới phòng 8, đẩy cửa ra. Một cỗ máu tanh nồng đậm ập tới, toàn bộ gạch men màu trắng cùng mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên tường còn phun máu tung tóe. Cô gái kia hẳn đã cắt cổ tay tự sát ngay nơi này. Minh Diệu ngồi chồm hổm xuống nhìn vào ống thoát nước, hẳn còn có không ít máu chảy xuống đường cống ngầm. Nếu là tự sát, sau khi cô gái kia cắt cổ tay xong vì sao lại muốn bỏ lên trên phòng khách? Minh Diệu vô cùng mê hoặc, trong phòng tắm rất nhiều máu, theo lý mà nói một người đã chảy nhiều máu như vậy hẳn đã sớm bị hôn mê. Tại sao phải có vết máu kéo dài ra phòng khách? Tiểu Ngọc. Minh Diệu gọi mấy tiếng nhưng Hoài Tố lại không có phản ứng gì. Hoài Tố tiểu thư. Minh Diệu thử gọi một tiếng. Hừ, làm gì? Không nhìn thấy được Hoài Tố nhưng chỉ luận theo thanh âm là có thể nghe ra được oán khí của nàng. Có phát hiện được gì không? Minh Diệu cảm giác những điểm nghi ngờ càng ngày càng nhiều, nên muốn nghe thử ý kiến Hoài Tố một chút. Anh không cảm thấy máu thật sự là quá nhiều hay sao? Hoài Tố nhảy ra khỏi nhẫn ngọc, bay tới trần nhà phòng 8. Hơn nữa nơi này còn có mùi vị rất kỳ quái. Mùi vị gì vậy? Minh Diệu nhìn vào trần nhà trống rỗng, cũng không nhìn ra được gì. Mùi vị của hắc ma pháp. Gương mặt Hoài Tố trở nên nghiêm túc. Minh Diệu cúi đầu, đôi mày cau chặt lại. Xem ra thật phải đi đến phòng chứa xác của cục cảnh sát nhìn xem một chút. Chương 5, nữ thi kỳ hoặc. Đội hình cảnh khu vực này cách cư xá Minh Diệu đang ở cũng không xa, đi qua mấy con phố đã đến. Trên hành lang mấy cảnh sát hình sự đang bận rộn đi lại không ngừng. Thật ngại quá, cho hỏi thăm đại tỷ đầu của các anh đang ở đâu vậy? Minh Diệu kéo tay một cảnh quan còn trẻ tuổi hỏi thăm. À, đội trưởng sao, anh tìm nàng có chuyện gì vậy? Hôm nay có một vụ án thật kỳ quái, nàng đang bận, cần tôi giúp anh tìm nàng không? Cảnh quan trẻ tuổi nhìn qua hẳn mới vừa chuyển tới, cũng không nhận ra Minh Diệu, nhưng nhìn Minh Diệu tựa hồ rất quen thuộc với người lãnh đạo trực tiếp, tự nhiên không thể quá lãnh đạo. Không cần. Chính tôi đi tìm cô ấy là được, cô ấy đang ở đâu? Minh Diệu không muốn phiền phức, huống chi có nhiều thứ không tiện nói ra trước mặt người khác. Cảnh quan trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn Minh Diệu một chút, có chút không chắc, người này biết người lãnh đạo trực tiếp lại còn có bộ dạng như rất quen thuộc, nhưng có vài nơi trong cục cảnh sát không phải là ai cũng có thể đi được. Tiểu Trương, để cho tôi, chúng tôi quen nhau. Một người trung niên gầy gò mặc áo khoác trắng đeo mắt kính đi tới. A, cung pháp y đi, các vị biết nhau sao, vậy tôi đi làm việc đây. Tiểu cảnh quan họ Trương thấy nhân vật đứng đầu khoa pháp y của cục cảnh sát quen thuộc với người thanh niên kia, liền yên tâm đem Minh Diệu giao lại cho cung pháp y sau đó liền xoay người đi làm việc. Anh đã đến rồi, tôi biết ngay nhất định là có chuyện phiền toái. Tìm Từ Mẫn đúng không, đi thôi. Cung pháp y thân thiết ôm bả vai Minh Diệu đi xuống lầu. có vụ án gì mà kỳ quái vậy? Mỗi lần anh tới đều không đơn giản tìm người uống trà ăn cơm hay nói chuyện phiếm đơn giản như vậy đâu. Mặc dù cung pháp y tuổi tác cũng không lớn lắm, nhưng là một nhân tài của phân cục cảnh sát, có mấy vụ án các đồng nghiệp tìm không ra chứng cứ, nhưng lại để cho hắn tìm được điểm đột phá, cho nên trong cục cảnh sát vẫn thường xuyên nhờ vào hắn, trong đó có mấy lần Minh Diệu cũng giúp đỡ, thường xuyên qua lại nên mọi người đều rất quen thuộc. Là vụ án sáng nay trong cư xá ở đường dành riêng cho người đi bộ có một cô gái tự sát, nhà của nàng nằm bên trên tầng lầu nhà tôi muốn tới xem một chút. Minh Diệu cũng không hề giấu giếm, mọi người biết rõ về nhau, nói không chừng có thể từ chỗ cung pháp ý nhận được chút tình báo. Ân, vụ án này tôi có nghe nói, nhưng người khám thi không phải tôi, báo cáo cặn kẽ tôi không rõ lắm, tôi và anh cùng đến xem đi. Cung pháp ý đẩy ra cửa phòng đặc xác. Một cơn gió lạnh thổi tới, Minh Diệu dùng mình. Tôi tình nguyện sống chung một chỗ với nữ quỷ xinh đẹp như Tiểu Ngọc suốt một năm cũng không nguyện ý cùng người chết ở chung một phút đồng hồ. Một nữ cảnh sát hình sự đang xem báo cáo, mái tóc ngắn ngang thai nhìn qua vô cùng anh tư hào sảng, nghe thấy tiếng động ở cửa liền xoay đầu lại. Anh tới là vì cô gái này sao? Vừa lúc tôi đang muốn tìm anh đây, như vậy đỡ mất công tôi phải qua đó. Từ Mẫn, có phát hiện gì hả? Mấy ngày không gặp, Minh Diệu phát hiện vành mắt Từ Mẫn đen sẫm, nhất định suốt mấy ngày đã không được chợp mắt. Cô lại mất ngủ mấy ngày đây. Không có biện pháp thôi. Từ Mẫn hoạt động bả vai một chút, có chút đau nhức nhăn mặt. Mới vừa kết xong vụ án cướp bóc kia, hôm nay liền xảy ra chuyện, cô gái này ở ngay tiểu khu nhà anh biết gì không? Không biết, nàng mới vừa đưa đến, tôi còn chưa nhìn thấy, có thể cho tôi xem thi thể không? Hiện tại Minh Diệu cũng không hiểu chuyện này ra sao, còn chưa tìm hiểu được rõ ràng hắn cũng không muốn nói quá nhiều. Từ Mẫn quan sát hắn, nàng biết Minh Diệu sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm tới vụ án của hàng xóm, nhưng cũng không nói rõ ràng. Cũng tốt, vừa lúc có cung pháp y tại đây, nói không chừng sẽ nhìn ra được chút gì. Một cô nữ thi lẳng lặng nằm trên bàn mổ, sắc mặt tái nhợt có chút dò người. Tôi vừa xem xong báo cáo, rất kỳ quái. Cung pháp y vuốt vuốt sống mũi của mình, mỗi lần hắn suy tư thường xuyên có thói quen như vậy. Minh Diệu nhìn vào mặt nữ thi, cảm giác có cô hắc khí phiêu tán chưa tan, có người có trong phòng nên hắn cũng không tiện hỏi hoài tố. Dù sao thân phận đối ngoại của hắn là thám tử tư mà không phải thần côn. Để chờ đi ra ngoài hỏi lại xem sao. Minh Diệu vô vô miệng túi áo đựng nhẫn ngọc, để Hoài Tố chú ý. Anh nhìn tay phải của nàng xem. Từ Mẫn đi tới bên cạnh chân nữ thi. Trên cổ tay có 7 vết thương, mỗi một đao đều rất sâu, đây không phải vì do dự mà cắt nhiều lần như vậy. Hơn nữa chúng tôi đã hỏi chồng của cô ấy, nàng cũng không thuận tay trái, vậy tại sao lại dùng tay trái tự sát? Cung pháp ý nhìn vào hình ít quang mới đưa tới. Gãy rất nặng, một người ngã nhào tuyệt đối sẽ không đem cổ mình gãy thành như vậy, đây là do ngoại lực tạo thành. Thấy dấu vết phun tung tóe trên tường không? Từ Mẫn tử trong hồ sơ lấy ra một tấm hình chụp tại hiện trường. Ân, là thứ này. Minh Diệu cũng không muốn cho Từ Mẫn biết hắn đã từng nhìn thấy hình ảnh này ngay tại hiện trường. Từ Mẫn là một người rất thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, tuyệt đối sẽ làm theo kiểu giải quyết việc trung giam hắn 24h để cho hắn ghi nhớ thật lâu, sau này không nên tùy tiện xuất nhập hiện trường phát sinh vụ án. Đúng, chính là nơi này. Đồng nghiệp đã làm mẫu ngay tại hiện trường, với tầm cao của người chết, muốn từ nơi này cắt cổ tay thật sự vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ khi anh tự sát lại giơ cao cánh tay lên để cắt à? Tôi đi xem bản báo cáo kiểm nghiệm máu một chút. Cung pháp y nhìn ra Minh Diệu có mấy lời muốn hỏi lại không thể hỏi, nên tìm lý do rời khỏi phòng đặc xác. Cho nên vụ án này không phải là tự sát, mà là hắn giết, đúng không? Minh Diệu giúp Từ Mẫn nói ra. Đáp án. Từ Mẫn đưa ánh mắt giống như ý tứ muốn nói là hắn nói nhảm. Những gì tôi biết thì đã nói hết rồi, vậy anh cũng đem những gì anh biết nói ra đi. Minh Diệu xuề tay ra. Thật ra chuyện gì tôi cũng không biết cho nên mới tới hỏi cô thôi. Từ Mẫn nhìn Minh Diệu, bộ dáng tôi không tin anh. Vậy tại sao anh lại tới hỏi vụ án này? Trực giác của đàn ông. Minh Diệu bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cút sang một bên, để cho tôi biết anh đã biết gì mà gạt tôi xem tôi làm sao thu thập anh. Từ Mẫn có chút tức giận. À, đúng rồi, Tiểu Quất khỏe không? Tiểu Quất là con gái của Từ Mẫn, năm nay 5 tuổi, rất khả ái, Từ Mẫn luôn bận rộn công việc nên không quan tâm được con bé, sau khi ly hôn liền đem con gái giao cho ông bà nội chiếu cố. Ngày hôm qua còn gọi điện thoại nói nhớ mẹ. Từ Mẫn nói đến con gái, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Có rảnh rỗi nên về chơi với con bé đi, công việc làm hoài không xong đâu. Minh Diệu rất hài lòng vì mình kịp thời đổi sang đề tài khác. Nếu còn tiếp tục nhắc tới vụ án nói không chừng sẽ làm cho Từ Mẫn nổi giận. Tôi đi đây, có phát hiện gì tôi sẽ điện thoại cho cô. Được rồi, nhớ đó, không cho anh tự mình điều tra. Từ Mẫn rất không yên tâm với Minh Diệu, theo nàng xem, người thanh niên mà nàng xem như em trai ruột thịt này luôn thích làm chuyện mạo hiểm. Có việc nhất định phải cho chúng tôi biết, chúng tôi là chuyên nghiệp, hiểu không, anh bất quá chỉ là một thám tử tư mà thôi. Biết rồi, đại tỷ dài dòng. Minh Diệu đẩy cửa ra, lại đột nhiên dừng bước. Chồng của cô gái này tình huống như thế nào? Có được chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Từ Mẫn rất ghét loại đàn ông có tình nhân ngoài giá thú. Ngủ một đêm ở nhà người khác lại lừa gạt vợ mình nói là phải làm thêm giờ. Được rồi, tôi đi đây. Minh Diệu đi ra khỏi cục cảnh sát. Ánh mặt trời chiếu sáng lên người thật sự thoải mái, mặt trời mùa thu giống như tình yêu của người đàn ông 40 tuổi, ấm áp mà không mãnh liệt. Minh Diệu duỗi lưng, đem cảm giác trầm uất bên trong phòng xác quét sạch. Tiểu Ngọc, cảm giác được chút gì không? Minh Diệu vỗ vỗ chiếc ngẫn ngọc trong túi áo. Mùi vị rất nồng liệt, cô gái này bị người dùng hắc ma pháp giết chết, nhưng là loại cụ thể nào thì tôi cũng không xác định, dù sao tôi đối với mấy thứ này cũng không quen thuộc lắm. Hoài Tố hiển nhiên đã lười tranh luận với Minh Diệu về việc hắn gọi sai tên của nàng. Hắc ma pháp sao? Kỳ quái, đây không phải là đồ của người ngoại quốc, làm sao có thể chạy tới quốc gia chúng ta đây? Minh Diệu suy nghĩ thật lâu. Không có biện pháp, chỉ đành tìm nàng hỗ trợ thôi. À, anh muốn đi tìm người đàn bà biến thái kia sao? Tôi không đi, tôi muốn trở về. Hoài Tố nóng nảy, xem ra đối với việc Minh Diệu muốn đi tìm người hỗ trợ có ý kiến rất lớn. Làm ơn, tôi không muốn thấy nàng. Mỗi lần thấy nàng là nàng cứ nhìn chằm chằm tôi, để cho tôi về phòng làm việc trước đã. Được rồi. Thật ra Minh Diệu cũng rất nhức đầu đối với việc đi gặp người kia, nhưng không có biện pháp, ở trong thành thị này chỉ có nàng hiểu rõ về ma pháp quái vật phương Tây mà thôi. Ngồi lên xe taxi quay về phòng làm việc cất kỹ nhẫn ngọc, Minh Diệu lại đi tới tòa lầu Di Hòa nằm tại trung lộ Hồng Kông. Chương 6, khu ma sư xinh đẹp. Bên dưới tòa lầu Di Hòa, Minh Diệu đứng bên đường nhìn lên. Không thể phủ nhận có thể ở loại địa phương này thuê được phòng làm việc, nhất định cũng là người rất có tiền, nếu tính một năm tiền thuê chẳng khác nào một năm thu nhập của Minh Diệu. Minh Diệu thở dài đi vào đại sảnh, một bảo an cản hắn lại. Thật xin lỗi tiên sinh, anh muốn đi đâu? Nhân viên bảo an dùng ánh mắt để phòng đánh giá Minh Diệu, người ra vào nơi này đều mang giày tây, mái tóc trải láng mướt như giày da, rất ít khi nhìn thấy người nào mặc loại áo khoác hàng vỉa hè như Minh Diệu, đầu tóc còn rối loạn hơn cả tổ chim. Tôi đến 1309, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Maya, chúng tôi có hẹn trước. Minh Diệu cũng không bất mãn với thái độ của nhân viên bảo an, xã hội bây giờ dựa vào quần áo nhận thức cũng đã thành trào lưu. Mời đi đăng ký một chút. Nhân viên bảo an nhìn Minh Diệu, cũng phải, khách nhân đi lên 1309 có không ít người đều là lôi thôi lết thiết như thế. Nói không chừng là một khoa học gia hay một nhà thám hiểm nào đó, nhóm người này cũng thật là biến thái, nhân viên bảo an âm thầm nghĩ. Viết một tên giả trên quyển đăng ký ở lầu 1, Minh Diệu đi vào thang máy. Có lầu 13 lại không có lầu 14, mê tín của người ngoại quốc ở tại Trung Quốc không có tác dụng à, cô gái bị hắc ma pháp hại chết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Minh Diệu nhìn số nhảy trong thang máy suy nghĩ. Đi chung thang máy là một nhân sĩ tinh anh đang len lén đánh giá Minh Diệu, không hẹn mà giữ khoảng cách với hắn, tựa hồ đang lo lắng trên người Minh Diệu có vật gì dơ bẩn dính lên người mình. Đi ra thang máy, từ rất xa Minh Diệu đã nhìn thấy một tấm biển sáng ngời. Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Maya. Hít sâu vài hơi, Minh Diệu tựa hồ đang hạ quyết tâm thật lớn, chậm rãi đẩy cánh cửa thủy tinh. Gọi là trung tâm nghiên cứu, thật ra chỉ là một gian phòng làm việc cũng không lớn lắm. Một nữ thư ký tràn ngập khí tức thanh xuân ngồi sau quầy, nữ thư ký nhìn thấy Minh Diệu đẩy cửa nhưng do dự không muốn tiến vào, thoáng cười thầm, đứng dậy chào hỏi. Minh tiên sinh, anh tới rồi, tìm chị ạ đã đi, chị ấy ở bên trong. Ừm, tự tôi vào được rồi. Đã bị phát hiện. Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là đi vào trong. Lần này thanh âm nhỏ một chút nhé, lần trước đã hù dọa khách nhân bỏ chạy hết đó. Nữ thư ký che miệng cười trêu chọc. Đáng bị đòn, trẻ con không nên nói lung tung. Gương mặt Minh Diệu chợt đỏ lên, hít sâu một hơi gõ cửa phòng làm việc. Come in, Dudley Asher. Trong phòng làm việc truyền ra thanh âm rất dễ nghe của một cô gái. Minh Diệu xoa xoa bàn tay, đẩy cửa đi vào. Một cô gái có mái tóc quăn rám nắng xinh đẹp đang chuyên tâm dùng kính hiển vi xem xét một viên đá cũ kỹ, đôi chân thon dài trắng nón bên dưới lớp quần màu đen làm người ta mơ màng. Cô gái không người, bờ ngông tròn trịa lộ ra càng thêm mê người, Minh Diệu chợt cảm thấy trong miệng mình có chút khô nóng. Chị ạ đạ, tôi có việc tìm chị hỗ trợ. Minh Diệu nhẹ nhàng nói một câu, bản thân hắn cũng cảm thấy ngữ điệu của mình có chút kỳ quái. A tiểu Minh rốt cục tới rồi, tôi đã chờ anh suốt buổi trưa đó. Nghe được thanh âm của Minh Diệu. Cô gái cao hứng đặt viên đá xuống xoay người lao đến. A, đừng. Minh Diệu còn chưa kịp nói xong, cô gái đã nhảy dựng lên ôm lấy đầu của hắn, ghì xuống bộ ngực cao vút mềm mại của mình. Nô, thật khổ quá, thở không nổi nữa rồi. Minh Diệu cảm giác trước mắt trắng xóa, tựa hồ có thiên sứ đang vẫy tay với hắn. Không phải là đầu trâu mặt ngựa sao, tại sao lại gặp thiên sứ a? Minh Diệu xuất hiện ảo giác tử vong thật nhiều lần, đầu óc có chút không hiểu rõ. À, cậu thật quá hư hỏng, lâu như vậy cũng không đến thăm tỷ tỷ, tỷ tỷ rất nhớ cậu đó, điện thoại cho cậu nói chưa được hai câu đã gác máy mất rồi, thật là vô tình. Cô gái vừa dùng giọng nói làm nũng nói chuyện, vừa ghi đầu Minh Diệu vào ngực mình. Nô buông ra buông. Minh Diệu đã dùng hết khí lực toàn thân thật vất vả tránh được vòng ôm của cô gái, thở hổn hển hô hấp không khí thanh tân. Còn sống thật tốt. Minh Diệu hô hấp lại đầy đủ dưỡng khí, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, sinh mạng thật sự tràn đầy tốt đẹp. Chị Ân đừng khóc nha. Minh Diệu mở mắt, lập tức liền nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy nước mắt. Vào Tiểu Minh không thích tỷ tỷ, tỷ tỷ thật đau lòng a. Cô gái gục lên bàn gào khóc. Hô. Minh Diệu cảm giác đầu mình có chút lớn. Làm sao chị biết tôi sắp tới? A, đương nhiên rồi, chị cùng Tiểu Minh tâm linh tương thông nha. Cô gái đứng lên ôm cổ Minh Diệu, cười hì hì, trên mặt vẫn còn nước mắt. Ngồi xuống ngồi xuống. Minh Diệu thật phí sức đẩy cô gái ngồi xuống ghế, xoay người ngồi đối diện bàn, vì an toàn còn kéo chiếc ghế dịch ra sau một chút. Chị biết tôi sẽ tới sao? Minh Diệu thấy cô gái vểnh đôi môi nhỏ nhắn, vội vàng chuyển đề tài. Đương nhiên rồi, người Trung Quốc các cậu có phương pháp của người Trung Quốc, người châu Âu chúng tôi có phương pháp của người châu Âu, không chỉ riêng các cậu có thể tính toán được trước tương lai thôi. Cô gái hôn huyết tên ạ đã hiện lên vẻ mặt đắc ý khó thể che giấu. Chuyện xem bói này tôi thật không quen. Minh Diệu châm điếu thuốc, cảm thụ hương vị tuyệt vời của điếu thuốc đầu tiên sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Không cần gấp gáp, em trai ạ. Ạ đã đứng lên, tay chống lên bàn túi người nhìn Minh Diệu, chiếc nút áo thứ ba không biết đã mở ra khi nào. Một mảnh tuyết trắng hiện ra ngay trước mắt hắn, bộ ngực đầy đặn không chút an phận tựa hồ tùy lúc đều có thể nhảy ra, Minh Diệu liền cảm giác lỗ mũi có chút phát nóng. Ngô ngồi xuống ngồi xuống. Minh Diệu sờ sờ lỗ mũi, hoàn hảo, máu mũi còn chưa chảy ra. Trung tâm nghiên cứu văn hóa Maya, tấm bảng sao không dùng loại tảng đá thiên nhiên mà lại dùng thủy tinh tạo thành. Bởi vì tôi thích thôi, tảng đá sao đẹp bằng thủy tinh chứ. À đã dùng tay vuốt đầu, một đôi mắt xanh thẳm kiểu mị mập mờ đánh giá Minh Diệu. Ân lần này tới tìm chị thật sự có chuyện trọng yếu muốn hỏi thăm một chút. Minh Diệu bị nhìn tới mức cả người cảm thấy không được tự nhiên. Chuyện gì vậy, bất cứ chuyện gì chị cũng có thể nói cho Tiểu Minh, bao gồm những bộ vị mẫn cảm trên thân thể của chị A. À đã tiếp tục dụ hoặc Minh Diệu, theo nàng xem ra, trêu chọc loại đàn ông có sắc tâm như không có sắc đảm như hắn là niềm vui thú lớn nhất trong đời nàng. A hử, là về Hắc Ma Pháp. Minh Diệu đem chuyện của nữ thi kể lại cho A đã nghe qua. Nghe được Hắc Ma Pháp. Vẻ mặt ạ đạ liền trở nên nghiêm túc. Điều này sao có thể, cho dù ở châu Âu Hắc Ma Pháp cũng là pháp thuật bị cấm kỵ, ủy ban tối cao đối với ma pháp sư tu luyện Hắc Ma Pháp khống chế vô cùng nghiêm mật, không thể nào chạy tới Trung Quốc. Cho dù đi tới Trung Quốc ma pháp sư dùng thân thể mình lại đại giá để tu luyện Hắc Ma Pháp cũng sẽ không nhàm chán tới mức đi hại chết một cô gái bình thường như vậy. Cảm giác của Hoài Tố sẽ không sai, chị cũng biết mà. Minh Diệu rất tin tưởng năng lực của Hoài Tố, là một đại công chúa thời cuối Tây Hán. Ở bên trong nhẫn ngọc suốt 2.000 năm, kiến thức của nàng phải vượt xa người thường rất nhiều. Nếu là lời nói của Hoài Tố hẳn là không sai, chuyện này tôi phải báo cáo với ủy ban tối cao một chút mới được. À đã hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết. Có thể tra xét ra là dùng loại hắc ma pháp gì không? Minh Diệu đem tình huống của nữ thi cùng hiện trường miêu tả cho à đã. Trên trần nhà phòng tắm có văn chương sao? À đã chỉ cần liếc mắt nhìn văn chương là có thể xác định được 89 phần 10 đã dùng loại hắc ma pháp gì. Không có, không có gì cả, nếu không phải Hoài Tố ngửi được mùi vị kỳ quái, tôi cũng không thể phát hiện. Minh Diệu thật khẳng định trên trần nhà giống tuyết. Thật nhiều máu, vạn gãy cổ, thật kỳ quái, cậu xác định cô gái kia chết vào tối hôm qua sao? À đã đem tất cả đều nối viết lên trên một trang giấy, cắn bút cau mày suy tư. Hẳn là như vậy, bởi vì tối hôm qua hồn phách của nàng xuất hiện trong phòng ngủ của Tiểu Manh, có gì không đúng sao? Minh Diệu cảm giác đầu óc có chút loạn. Nhất định phải làm cho rõ ràng thời gian chết của cô gái này, như vậy mới có thể xác định rốt cục là dùng hắc ma pháp nào. À đã cau mày. Cậu về nhà lúc mấy giờ? Hẳn phải trước 12h, vốn khoảng 10h là có thể về tới nhà rồi, nhưng trên đường lại bị một con lệ quỷ quấn lấy. Minh Diệu nhớ tới đêm đó lòng còn sợ hãi. Nếu như là sau 12h, cũng chính là sau khi cậu tiêu diệt oan hồn của nàng mới chết, như vậy có thể chứng minh được suy đoán của tôi. À đã đứng lên, mặc áo khoác vào. Tôi và cậu cùng đi xem thi thể. Chị cảm thấy hẳn là gì? Minh Diệu cảm giác lần này thật tới đúng chỗ, mặc dù thiếu chút nữa bị ngộp chết, nhưng rốt cục lại có đầu mối mới. Khống hồn thuật, nói cách khác lúc cậu tiêu diệt oan hồn của nàng nàng còn chưa chết, hồn phách của cô gái này rõ ràng bị cưỡng bách rời khỏi thân thể. Ả đã kéo cửa phòng làm việc. Sơ sản, cô có thể tan việc rồi, tôi sẽ ra ngoài không trở lại. Nữ thư ký nghe nói có thể sớm tan việc, liền cao hứng thu dọn rời đi. Đi cùng sao, tự tôi đi được rồi mà. Minh Diệu hiển nhiên không muốn cho Ả đã cơ hội hành hạ hắn. Dĩ nhiên. Ả đã giảo hoạt cười cười. Nói thế nào tôi cũng có giấy phép làm khu ma sư, hơn nữa sự kiện hắc ma thuật châu Âu, không đi tra xét ủy ban tối cao sẽ thu lại giấy phép của tôi rồi hủy mất. Minh Diệu thở dài một hơi. Ở trên đường có thể đừng thân mật quá hay không đây? Không thể. Ả đã kéo cánh tay trái Minh Diệu ôm thật chặt, trên cánh tay truyền tới một đoàn mềm mại mà có giãn là Minh Diệu có chút choáng váng đầu óc. Nếu vứt không xong, thì xin trời phù hộ đừng để cho người quen nhìn thấy đi. Minh Diệu đang van xin các vị Phật tổ Bồ Tát mà hắn quen biết, sau đó cùng Ả đã đi ra khỏi phòng làm việc. Chương 7, công viên không một bóng người. Xông lên, tới canteen. Diệp Tiểu Manh chỉ cần đến giờ ăn sẽ tràn đầy lực lượng. Đối với nàng mà nói ngồi trong canteen chật chội đông đúc chém giết thức ăn so sánh với ngồi yên trong phòng học nghe giảng bài cảm giác thành tựu hơn rất nhiều. Trinh Tú, cô muốn ăn gì tôi giúp cô đi mua. Nhìn canteen người người tấp nập, người bình thường sẽ cảm thấy thật nhức đầu, Diệp Tiểu Manh ngược lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Tôi không ăn. Trên gương mặt có chút tái nhợt của Trinh Tú lộ ra vẻ mặt chán ghét, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tôi không đói bụng, cô đi ăn đi. Trình Tú tựa hồ đối với việc rủ dê Diệp Tiểu Manh ra ngoài trường ăn cơm thất bại nên có chút khó chịu. Sắc mặt của cô không tốt lắm, không ăn chút cơm sao được, không được, cô chờ một chút, tôi đi mua cho cô. Diệp Tiểu Manh không đợi Trình Tú phản đối, liền dùng một cỗ sức lực khí thế chưa từng có xông vào chỗ bán cơm. Sư phụ, hai phần cơm, nhiều một chút, thịt nhiều một chút. Thân thể có chút mỏng manh của Diệp Tiểu Manh không biết từ nơi nào bộc phát ra lực lượng. Gạt mở thật nhiều nam sinh khỏe mạnh hơn nàng vọt tới ngay cửa sổ bán cơm. Mỗi lần cô tới mua cơm đều muốn chiếm tiện nghi nha. Người bán cơm là một trung niên khoảng 40 tuổi mập mạp, chậm rãi nói chuyện. Cho cô nè. Mỗi lần vị sư phụ này cũng thật chiếu cố Diệp Tiểu Manh, vóc người xinh đẹp làm gì cũng có ưu thế. Ha ha, tạ ơn sư phụ. Chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi vô luận là chuyện lớn hay nhỏ Diệp Tiểu Manh cũng rất vui vẻ, hưng phấn bừng bừng bưng cơm từ trong đám người chen chúc ra ngoài. Không công bình. Vì sao của nàng lại nhiều hơn của tôi vậy? Một nam sinh đeo kính nhìn vị đầu bếp trọng nữ khinh nam rất không cam lòng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, khi nào cậu mặc váy đi tôi sẽ lấy nhiều cho cậu. Vị sư phụ liếc nam sinh nói. Diệp Tiểu Manh bưng hai phần cơm quay trở ra vị trí cũ, lại không biết Trình Tú đã đi nơi nào. Kỳ quái, Trình Tú đâu? Diệp Tiểu Manh quan sát chung quanh, vẻ mặt tái nhợt ngơ ngẩn của cô bạn thân hôm nay làm cho nàng rất lo lắng. A, ở đằng kia. Bên ngoài căn tin ngay góc, từ rất xa Diệp Tiểu Manh nhìn thấy Trình Tú đang nói chuyện với một người đàn ông, tâm tình còn rất kích động, tảng cây che lại mặt mũi của người đàn ông kia. Là bị người khi dễ hay sao, hay là đang gây cãi với bạn trai, nhìn quần áo không giống là một học sinh nha. Diệp Tiểu Manh có chút không chắc chắn, quyết định lặng lẽ lén đi qua nghe lén. Cô làm trở ngại tôi, bắt đầu từ bây giờ cô tránh xa phạm vi tầm mắt của tôi đi, nếu không tôi sẽ không khách khí. Thanh âm lanh khốc của người đàn ông từ rất xa truyền đến. Có chút quen thuộc. Không tốt, có người muốn khi dễ Trình Tú, mình phải hỗ trợ. Diệp Tiểu Manh rất đủ nghĩa khí, lập tức từ góc tường nhảy ra ngoài. Uy, anh làm gì muốn khi dễ Trình Tú, đàn ông khi dễ đàn bà có biết xấu hổ không a? Thầy Lưu. Thầy Lưu nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đột nhiên nhảy ra ngoài, dùng tay đẩy gọng kính viền vàng, không nói gì xoay người rời đi. Trình Tú, cô không sao chứ? Diệp Tiểu Manh thật lo lắng cô bạn bị khi dễ sẽ bà khóc lên. A không có chuyện gì, đi thôi. Trình Tú tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, xoay người rời đi. Thế nào lại là hắn đây, vậy hắn có quan hệ gì với Trình Tú? Diệp Tiểu Manh nhìn bóng lưng thầy Lưu đi xa âm thầm suy tư, nhưng không nhìn thấy được cô bạn thân đang nắm chặt bàn tay. Ăn nhanh đi, sắc mặt cô không tốt, nhất định phải ăn nhiều một chút. Diệp Tiểu Manh cũng không muốn dò hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của cô bạn, nàng biết mỗi người đều có chuyện bí mật không muốn nhiều người biết, nếu như có thể nói, Trình Tú nhất định sẽ nói cho nàng biết. Ân, tôi ăn không vô. Cô ăn đi. Trình Tú nhìn thức ăn trước mặt, có chút chán ghét. Diệp Tiểu Manh cho là cô bạn không quen thức ăn trong canteen, cũng phải, gia đình Trình Tú khá giàu có, bình thường cũng không tới canteen ăn cơm, thường đi ra ngoài quán ăn bên ngoài. Được rồi, một chút tôi cùng cô ra ngoài ăn vậy. Không cần, hôm nay tôi ăn không vô, cô ăn đi, tôi ngồi với cô. Hôm nay Trình Tú tựa hồ kiên trì không ăn cơm trưa. Nếu khuyên không được thì coi như xong, tự mình ăn thôi. Diệp Tiểu Manh là một cô bé không có nhiều tâm tư, bắt đầu ăn ngấu nghiến không chút hình dáng thục nữ. Sau khi tan học đi với tôi tới công viên một chút đi. Trình Tú đề nghị. Ngô không được, thầy Vương muốn tôi tới phòng giáo viên gặp thầy, nếu không cô chờ tôi một chút vậy. Diệp Tiểu Manh gặm một cục xương, ậm ừ trả lời. Trình Tú tựa hồ có chút không nhịn được, cau mày. Nghĩ một lát, Trình Tú tựa hồ nghĩ ra điều gì. Được rồi, tan học tôi chờ cô ở công viên. Chương trình học nhàm chán làm Diệp Tiểu Manh không có chút tinh thần, cũng may kết thúc tiết học còn có Trình Tú đến tìm nàng nói chuyện phiếm. Mặc dù khi Trình Tú tìm nàng nói chuyện ngược lại chính là nàng nói nhiều hơn, Trình Tú chẳng qua chỉ ậm ừ vài tiếng, có chút bất an. Diệp Tiểu Manh cũng không để trong lòng, cảm thấy là do nguyên nhân tình thần cô bạn thân không được tốt. Tan học, Diệp Tiểu Manh vừa nghĩ phải đến phòng giáo viên nghe giáo huấn liền cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nàng không có biện pháp, đưa đầu một đao rụt đầu cũng một đao, đi sớm một chút để nghe giáo huấn cũng sớm kết thúc, sau đó còn đi gặp Trình Tú, nghĩ tới đây Diệp Tiểu Manh liền kiên trì đi về phòng giáo viên. Hiện tại chỉ cần tiếng chuông tan học vừa vang lên, các học sinh trung học đệ nhị cấp giống như đàn ngựa hoang sổng chuồng tuân ra cửa trường, tất cả đều có những sinh hoạt thật phong phú sau khi tan học, đi tiệm, đi dạo phố, ước hẹn. Bên trong giáo học lâu tầng 3 thật vắng ngắt, chỉ có tiếng vọng từ bước chân của Diệp Tiểu Manh. Rẽ qua hành lang chính là phòng giáo viên, Diệp Tiểu Manh còn đang tập trung suy nghĩ một lát làm sao an ủi cô bạn, vừa chuyển qua khúc quanh, một thân ảnh làm nàng hoảng sợ kêu to một tiếng. A thầy Lưu, có chuyện gì không? Diệp Tiểu Manh bởi vì sự kiện xảy ra lúc trưa, trong lòng càng thêm đề phòng thầy Lưu. Không có chuyện gì, tan học nên sớm về nhà đi. Thầy Lưu tựa hồ đã quên mất chuyện lúc trưa. Nga, tôi đến phòng giáo viên xong sẽ về nhà. Diệp Tiểu Manh cũng không muốn nhiều lời, chỉ muốn né tránh người đàn ông làm cho nàng luôn có cảm giác sợ hãi này. Đúng rồi. Thầy Lưu đột nhiên gọi lại Diệp Tiểu Manh. Cô là bạn của Trình Tú sao? Cô hiểu rõ về cô ấy không? Ân. Câu hỏi đột nhiên làm Diệp Tiểu Manh thoáng sững sờ. Bỏ đi, không có chuyện gì, đi gặp giáo viên xong thì sớm về nhà đi, trời sắp tối rồi đó. Thầy Lưu lưu lại một câu nói không đầu không đuôi liền xoay người rời đi, lưu lại một mình Diệp Tiểu Manh đứng nơi đó sững sờ. Từ trong phòng giáo viên đi ra ngoài, trời đã mờ tối, thầy dạy anh Văn đúng là có dấu hiệu tiền mãn kinh, giáo huấn nàng suốt hơn 2 giờ mới bằng lòng trả lại di động cho nàng. A, Tử lão đầu, mắng mình thời gian dài như vậy, xong đời. Trình Tú chắc đã rời đi mất rồi. Đem di động còn chưa kịp nhìn kỹ bỏ vào trong cặp sách, Diệp Tiểu Manh liền vội vội vàng vàng chạy ra cửa trường. Hẹn gặp mặt Trình Tú tại công viên cách trường học không xa, vừa rẽ sang đường dốc thì đã đến, khí hậu giữa sườn núi vô cùng thanh tân, nhưng bởi vì có chút vắng vẻ cho nên vào mùa hè chỉ có cư dân ở gần bên sau khi ăn xong cơm tối sẽ đến nơi này đi dạo, hoặc thỉnh thoảng có những cặp tình lữ đi tìm những địa phương thanh tịnh trò chuyện mới đến đây. Hô hô, Trình Tú sẽ không bỏ về một mình chứ? Diệp Tiểu Manh vội vàng tìm kiếm cô bạn, không hề chú ý hôm nay bên trong công viên không có một bóng người. Sắc trời đã tối, bên trong công viên lớn chỉ có tiếng gió thổi qua tảng cây tạo thành âm thanh xào xạc, gió thu lướt qua, Diệp Tiểu Manh cảm thấy có chút lạnh lẽo, còn có chút sợ hãi. Đúng rồi, gọi điện cho Trình Tú. Diệp Tiểu Manh lấy ra di động trong cặp sách, muốn gọi điện cho cô bạn hỏi thăm vị trí. Hi hi, rốt cục cô đã tới, tôi đã chờ cô thật lâu. Thanh âm Trình Tú đột nhiên vang lên sau lưng Diệp Tiểu Manh làm nàng hoảng sợ nhảy dựng. A, làm tôi sợ muốn chết, cô đáng ghét. Diệp Tiểu Manh vô vô lồng ngực mình. Chờ lâu lắm phải không? Diệp Tiểu Manh có chút lạnh lẽo định ôm thân thể cô bạn tìm kiếm chút ấm áp. Trình Tú bước sang bên phải một bước, tránh né tay Diệp Tiểu Manh. Không lâu lắm, bằng không tôi cũng không có thời gian đem nơi này dọn dẹp thanh tịnh. Ánh đèn công viên tựa hồ như muốn hỏng mất, liên tục nhấp nháy, chiếu lên gương mặt Trình Tú chợt lóe, làm người ta nhìn qua có chút không thấy rõ. Tại sao vậy? Giận tôi ư? Thật xin lỗi, thầy Vương thật sự dài dòng lắm. Diệp Tiểu Manh thấy cô bạn tránh né mình, cho rằng nàng chờ mình lâu quá nên tức giận, vì thế bước tới thêm vài bước xin lỗi cô bạn. Thật xin lỗi nha ân, Trình Tú, mặt của cô sao vậy? Vừa đến gần mấy bước Diệp Tiểu Manh đột nhiên thấy rõ trên gương mặt cô bạn có gì đó không đúng, tựa hồ trên mặt hiện lên những dấu chấm đen tràn đầy. Ân? Chuyện gì? Trình Tú dùng tay sờ soạng lên mặt mình. A, thứ phẩm là luôn có bộ dạng này, không được bao lâu sẽ thay đổi, không cần khẩn trương đâu. Trình Tú ngẩng đầu, đôi mắt quỷ dị ngó trường Diệp Tiểu Manh, giống như đang thưởng thức món đồ chơi thật hài lòng. Có thân thể của cô, tôi có thể ở lại sinh hoạt tại nơi này rồi, không có ai có thể tìm được tôi, ha ha ha. Trình Tú lớn tiếng cười có cảm giác như móng tay rạch lên bảng đen, làm Diệp Tiểu Manh không khỏi nổi da gà. Cô là ai? Cô không phải Trình Tú. Cô đem Trình Tú đi đâu? Diệp Tiểu Manh từ nhỏ từng gặp qua rất nhiều thứ kỳ quái, So với sợ hãi ngược lại nàng càng thêm lo lắng cho an nguy của cô bạn mình. Trình Tú sao? Tôi chính là Trình Tú mà cô muốn tìm à, cô không nhận ra tôi sao? Không cần gấp gáp, rất nhanh cô sẽ ở chung một chỗ với Trình Tú, cùng nhau vui vẻ ở lại trong Bình Phụng bồi tôi, xem tôi dùng thân thể của cô hưởng thụ cuộc sống vốn thuộc về cô, mặc dù cô ta thật ra cũng không nhận ra cô, đến đây đi. Trình Tú cười nhìn Diệp Tiểu Manh ngoắc ngoắc ngón tay, móng tay màu đen phiếm lên lang quang, Diệp Tiểu Manh cảm giác thế giới trước mắt đột nhiên tối đen. Chương 8, Vĩnh Sinh Ma Pháp. Trong phòng để xác, A Đạ từ trong ba lô tùy thân lấy ra 4 bình thủy tinh nhỏ. Ân, những đồ vật này mỗi lần chị đều mang theo người sao? Minh Diệu cảm thấy thật khó hiểu với việc A Đạ vô luận làm gì cũng muốn mang theo những vật này. Phụ nữ bình thường chắc sẽ không bao giờ mang theo bên người cái đuôi thằn lằn, lông nhện, nước dãi của chuột đi dạo phố đi. Cậu đang nghĩ như vậy đúng không? A Đạ quả nhiên không phải phụ nữ bình thường, nàng tựa hồ hiểu được ý nghĩ của Minh Diệu. Nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt. Không có, không có, tôi tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Minh Diệu vội vàng phủ nhận. Cậu nhất định đang nghĩ như vậy. Nước mắt A Đạ giống như sẽ lập tức chảy xuống. Minh Diệu thở dài một hơi, hắn đối với kiểu biểu diễn này của A Đạ vô cùng nhức đầu. Đừng nên náo loạn nữa, đây là cục cảnh sát, chị Từ Mẫn đang nhìn đây. Từ Mẫn lui ra sau thật nhanh, không biết do đồ vật A Đạ lấy ra làm nàng buồn nôn hay không muốn bệnh ngu ngốc của A Đạ lây nhiễm tới mình. Đây không phải là rất bình thường thôi. A Đạ trong nháy mắt liền thu hồi nước mắt, dù là diễn viên đoạt Oscar cũng không khỏi không bội phục nàng biểu diễn thật tự nhiên. Cậu còn không phải mỗi ngày đều mang theo một xấp giấy vệ sinh đi khắp nơi sao? Đó gọi là chương phủ. Minh Diệu vốn định phản đối, cẩn thận nghĩ lại đành không lên tiếng, chính sự quan trọng hơn. A Đạ thấy mình lấy được thắng lợi, thật đắc ý mân mê đổ vật trong mình. Chị Tứ Mẫn, có thể hỗ trợ đừng cho người khác đi vào đây được không? Chuyện kế tiếp có chút không hợp với cuộc sống của người bình thường, Minh Diệu không muốn để Từ Mẫn bị lôi cuốn vào sự kiện linh dị. Đừng làm rối loạn nơi này. Hiển nhiên Từ Mẫn cũng không muốn dính dấp vào những chuyện như vậy, dù sao những phương pháp này không hợp với những gì nàng từng được giáo dục, rất dễ dàng làm người ta không thể phân biệt được đâu mới là thực tế. Tôi chờ ngoài cửa, nhanh một chút. Từ Mẫn đi ra khỏi phòng. Giúp tôi đem thi thể đặt xuống mặt đất. À đã chuyên tâm pha trộn một đống vật phẩm kỳ quái hỗn hợp. Cụ thể bên trong có những thứ gì cũng chỉ có nàng biết được. Chúng ta bắt đầu đi. Minh Diệu hít sâu một hơi. Hy vọng có tin tức tốt. À đã dùng muối giải một vòng tròn trên mặt đất, đem nữ thi vây quanh chính giữa. Cậu tới đem những thứ này bôi lên trán, ngực cùng rốn của thi thể, phải bôi đều. Một hộp phấn bột hỗn hợp đưa tới trước mắt Minh Diệu, bốc lên mùi hôi khó ngửi. A, tôi chán ghét loại mùi vị này, vì sao chị không tự làm cho xong đi? Minh Diệu rất không hài lòng với công việc à đã phân phó. Rất đơn giản. À đã lui ra sau một bước. Bởi vì tôi cũng không thích mùi vị này. Minh Diệu bất đắc dĩ rửa theo chỉ thị của à đã đem chất bột hỗn hợp bôi lên thân thể của nữ thi. Bây giờ tôi cần máu của cậu. À đã lấy ra một cây phấn viết. Bôi lên đây. Tại sao không lấy của chị? Minh Diệu vẫn nhớ canh cánh chuyện vừa rồi. Bởi vì cậu là đàn ông, hơn nữa thể chất của cậu gần gũi với tử linh, dùng máu của cậu sẽ có hiệu quả tốt hơn. À đã đem phấn viết đưa tới trước mặt Minh Diệu. Không cho phép cự tuyệt. Nhỏ vào, nhiều một chút. Ô ô ngô ngô. Minh Diệu ngậm ngón tay vừa cắn vỡ. Cần thêm thì nói nhanh một chút. Không cần nữa, mua một bịch bỏng ngô bắt đầu xem biểu diễn đi. À đã dùng phấn viết vẽ ra những văn tự khắp bốn phía thân thể nữ thi mà Minh Diệu hoàn toàn xem không hiểu. Minh Diệu hoàn toàn không biết gì về hắc ma thuật châu Âu, chỉ có thể đứng một bên nhìn xem, hắn có chút cảm thấy gấp gáp. À đã đang đứng bên ngoài vòng tròn do muối rắc quanh, tay phải vươn về phía trước. Năm ngón tay mở ra, trong miệng lầm bầm những từ ngữ mà Minh Diệu nghe không hiểu. Nữ thi trên mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt, tựa hồ có vật gì đó muốn chui ra khỏi thân thể, tứ chi không ngừng dãy rủa trên mặt đất. Một đạo quang mang đỏ như máu từ giữa không trung vẽ ra một đạo văn trường, Minh Diệu cùng A Đạ đều quan sát đồ án kỳ quái kia. Rất khó giải quyết sao? Minh Diệu nhìn thấy đôi mày xinh đẹp của A Đạ cau chặt lại. Đây tuyệt đối không phải hắc ma pháp sư bình thường có thể làm được. A Đạ cắn móng tay suy tư. Quân vương của bóng tối, người đưa đỏ cho vong linh, lực lượng ma quỷ, có thể vẽ ra loại văn chương này tuyệt đối không phải là người vô danh. Có ý tứ gì? Khống chế tuyệt đối, dẫn dắt linh hồn, ban cho lực lượng của bóng tối. Mục đích của người này không chỉ đơn thuần muốn giết chết Diệp Tiểu Manh. Hắn mạnh mẽ đem linh hồn của cô gái này biến thành vong linh, đem lực lượng bóng tối ban cho nữ vong linh này, khiến cho nó tiến vào phòng của Diệp Tiểu Manh, hút dụng linh hồn của nàng. Ý của chị là hắn muốn linh hồn của Tiểu Manh sao? Không, linh hồn sẽ bị nữ vong linh này mang đi, trở thành vong linh lực lượng. Vậy mục đích của hắn rốt cục là gì? À đã nghĩ mãi không hiểu. Tôi biết, hắn cần một thân thể không có linh hồn. Minh Diệu có chút nổi giận, hắn đã đáp ứng cha mẹ của Tiểu Manh phải chiếu cố cho nàng thật tốt, bây giờ lại có người muốn xúc phạm tới Tiểu Manh. Tại sao? Ả Đạ đã gặp Tiểu Manh vài lần, cũng không có cảm giác được Tiểu Manh có điều gì khác với những cô gái khác. Bởi vì dòng máu trong cơ thể Tiểu Manh. Máu? Chẳng lẽ Diệp Tiểu Manh không phải là nhân loại? Xin chị một chuyện, không nên nói ra chuyện này. Vẻ mặt Minh Diệu trở nên thật nghiêm túc. Được rồi, xem như cậu thiếu tôi một nhân tình, việc báo cáo tôi sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Tiểu Manh là ác ma chuyển sinh làm Ả Đạ kinh hãi. Còn có một chuyện tôi rất để ý. Minh Diệu đem chuyện trên mê hồn phù có dính máu bẩn của Trình Tú nói với Ả Đạ. Cậu nói chuyện này làm cho tôi nhớ lại một người. Vẻ mặt Ả Đạ có chút kinh hoàng. Cậu có nghe nói qua cái tên Mẹt Lìn chưa? Nghe qua, tựa hồ là người rất nổi danh, nhất thời không nhớ nổi là ai. Minh Diệu lắc đầu. Đúng vậy, là một người rất nổi danh, hoặc là có thể nói là một người đã từng rất nổi danh. Ả Đạ mở ra túi sách tùy thân. Mẹt Lìn từng là một ma pháp sư rất nổi danh, là bạn thân của vua Asua. Theo truyền thuyết chính do Mẹt Lìn chỉ dẫn vua Asua chiếm được thanh kiếm trong đá, cũng thống trị nước Anh. Mẹt Lìn là do đại địa chi mẫu cùng ma quỷ ý núi bật sinh ra trong giấc ngộng, xạ tàn từng có kế hoạch để Mẹt Lìn trở thành lực lượng của cái ác trên địa cầu, dùng hắn đối kháng lực lượng cái thiện của giật cơ dịp. Nhưng sau khi Mẹt Lìn ra đời, lập tức đón nhận tẩy lễ, bắt đầu một thời kỳ sinh mệnh thật tốt đẹp, nhưng hắn vẫn có được năng lực biết trước tương lai cùng pháp thuật. Hắn mê mội một bà đồng sư tên gọi Hoài Nhi, còn nói cho bà ta biết mình có được lực lượng thần kỳ. Khi biết được nhược điểm của Mẹt Lìn, Hoài Nhi liền sử dụng ma pháp đối với hắn, đem hắn vĩnh viễn nhốt bên trong một gốc cây. Hoài Nhi lợi dụng Mẹt Lìn giúp bà ta tìm kiếm phương pháp bất tử trường sinh, mà Mẹt Lìn cũng đã tìm được, hắn chiếm cứ thân thể trẻ trung của Hoài Nhi rời khỏi gốc cây kia, sau đó biến mất trên thế giới này. Mấy năm trước ở tại Bỉ có một đôi vợ chồng phát hiện con gái của họ đem toàn bộ tiền trong ngân hàng chuyển cho một người không quen biết, chuyển tiền xong liền chết đi, mà số tiền kia chẳng biết đã đi đâu. Đây là do đôi vợ chồng ủy thác cho tôi triệu hoán linh hồn cô bé mà tìm kiếm chân tướng, nhưng tôi lại không cách nào tìm được linh hồn của cô bé kia tại minh giới. Nói như vậy trong người Mẹt Lìn chảy dòng máu đã bị làm bẩn, cho nên hắn cần có thân thể của Tiểu Manh. Còn một điều tôi không biết rõ, nếu như Trình Tú chính là Mẹt Lìn, như vậy hắn có rất nhiều thời gian để làm chuyện này, dù sao hắn đã ở nhà chúng tôi 3 tháng rồi. Minh Diệu cảm thấy sự tình đã dần tìm được chân tướng. Chỉ có thân thể thích hợp còn chưa đủ, còn cần ở thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp sử dụng chú pháp đặc thù, không phải lúc nào cũng có thể thực hiện. Thời gian cùng địa điểm thích hợp là sao? Minh Diệu có chút không giải thích được. Ở thời điểm âm dương giao thế trong cuộc sống, ở trong bóng tối, không một bóng người, cầu xin tà thần ban ân. Ngày 14 tháng 7, quỷ môn mở ra, cô hồn vô chủ âm phủ cũng sẽ chạy tới dương gian, sẽ đi khắp nơi tìm thức ăn. Đến ngày 15 tháng 7 cũng chính là ngày hôm nay cánh cửa địa ngục sẽ đóng lại. Mẹt Lìn không kịp chờ đợi mà muốn lập tức động thủ, chúng ta phải nhanh tìm Tiểu Manh mới được. Minh Diệu gọi di động cho Tiểu Manh, nhưng điện thoại vẫn bị khóa máy, thời gian này hẳn là đã tan học. Minh Diệu thò tay tìm kiếm trong túi. Hoàng Bét, tôi đã bỏ quên tầm nhân phù trong phòng làm việc rồi. Để tôi làm cho, trên người cậu có vật gì Diệp Tiểu Manh từng dùng qua hay không? Ả Đạ lấy ra một cây gậy thủy tinh, cùng một chiếc cốc nho nhỏ. Tôi tìm xem đã, chỉ cần là đồ vật Tiểu Manh từng tiếp xúc qua là được sao? Minh Diệu lật ngược quần áo tìm đồ vật mà mình cần dùng. Đều có thể, chỉ cần là đồ vật từng tiếp xúc trong mấy ngày gần đây đều được. Chị quay sang chỗ khác đi. Sắc mặt Minh Diệu có chút đỏ hồng. Ả Đạ đối với phản ứng của Minh Diệu có chút kỳ quái, nhưng vẫn nghe lời xoay người lại, nghe được phía sau truyền ra thanh âm cởi đồ. Dùng cái này được không? Minh Diệu đưa cho Ả Đạ một chiếc quần lót, trên mông còn thêu chú gấu mèo. Quần lót cũng do Tiểu Manh giặt giúp tôi, mới giặt hôm trước thôi. Ả Đạ lộ ra bộ dáng tôi rất khinh bỉ cậu, tay cầm lấy quần lót. Đem quần lót đốt sạch lại bỏ cho tàn vào trong chiếc cốc, Ả Đạ từ trong một chiếc bình nhỏ đổ ra một ít chất lỏng dinh dính màu trắng. Đây là cái gì? Chất lỏng dinh dính làm Minh Diệu cảm thấy buồn nôn. Tinh dịch của ngựa, vô luận là bao xa đều có thể trở lại nhà mình. Ả Đạ đem cây gậy thủy tinh đặt vào giữa, thời gian trôi qua cây gậy liền phát ra hồng quang nhàn nhạt. Đến đây đi, chúng ta đi tìm tình yêu trong lòng cậu. Chương 9, căn hầm bỏ hoang. Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút giá lạnh, nhất định do ngủ thiếp thấy ác ngộng nên đem chăn đá rơi xuống mất rồi. Nàng mơ hồ nhớ được mình nhìn thấy ác ngộng, trong ngộng Trình Tú biến thành một quái vật có nanh, nắm lấy mắt cá chân của nàng, nàng liều mạng muốn tránh thoát nhưng khí lực của quái vật lớn đến kinh người. Khát nước quá ân. Diệp Tiểu Manh muốn ngồi dậy tìm một chút nước uống, lại phát hiện tay chân không thể nhúc đích. Quỷ áp giường sao? Thân thể cùng đại não tựa hồ mất đi liên lạc, toàn thân ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể chuyển động đôi mắt. Nơi này là nơi nào? Không phải mộng sao? Diệp Tiểu Manh đánh giá bốn phía, trong căn phòng tối như mực có thể dùng ánh mắt phân biệt được đồ vật không nhiều lắm, nhưng Diệp Tiểu Manh rất khẳng định nơi này tuyệt đối không phải phòng mình. Trên trần nhà đỉnh đầu, một đồ án hình tròn quỷ dị lóe ra ánh sáng màu đỏ, ánh sáng ảm đạm làm cho người ta có cảm giác tâm tình như đang bị đè nén. Diệp Tiểu Manh cảm giác sau lưng có chút đau nhức, nằm trên mặt đá thật không thoải mái như nằm trên nệm giường trong nhà. Cô đã tỉnh rồi. Thanh âm Trình Tú truyền qua, Diệp Tiểu Manh theo thanh âm miễn cưỡng có thể thấy được ở phía xa có hai thân ảnh mơ hồ đang đứng. Xoẹt. Trình Tú dùng diêm đốt sáng cây nến màu trắng, dùng tay cầm lấy chậm rãi đi về hướng Diệp Tiểu Manh. Trong không khí tản ra mùi hôi thối, càng lúc càng gần. Diệp Tiểu Manh dần dần thấy rõ trên gương mặt người bạn thân đang chóc ra từng miếng thịt, lộ ra mạch máu đỏ tươi cùng xương cốt trắng lế. Rốt cục cô là thứ gì vậy? Diệp Tiểu Manh có chút sợ hãi, ác quỷ nàng cũng từng thấy qua, nhưng loại quái vật giống như cương thi này nàng lần đầu tiên mới thấy, huống chi đây còn là thân thể của người bạn thân thiết nhất. Cô chỉ cần biết sau này tôi chính là chủ nhân của cô là được. Trình Tú nhìn Diệp Tiểu Manh lộ ra vẻ mỉm cười mà cô ta cho rằng rất hòa nhã, nhưng hiện lên trên gương mặt thối giữa lại làm cho người ta dựng đứng tóc gáy. Nhanh thôi, trăng sắp lên rồi. Trình Tú có chút hưng phấn. Khó được cơ hội tìm thấy một thân thể hoàn mỹ như vậy, so sánh với thế phẩm này mạnh hơn nhiều lắm. Da thịt trên cánh tay Trình Tú bắt đầu từ từ chóc ra, mấy chỗ vết thương mang theo thịt nhão chỉ còn dựa vào lớp da treo lủng lẳng trên người. Rốt cuộc cô làm gì Trình Tú? Diệp Tiểu Manh càng thêm lo lắng cho bạn hơn cả chính an nguy của mình. Sao thế, Tiểu Manh, cô không nhận ra tôi sao? Tôi chính là Trình Tú đây, ha 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 ha. Trình Tú tựa hồ nghe được một chuyện rất buồn cười, lớn tiếng cười lên, căn bản không thèm để ý bởi vì cười to mà làn da bung ra rách dưới. Khi tôi vừa mới tới thành phố này liền chú ý tới cô và tôi có dòng máu giống như nhau, cho nên tôi nghĩ biện pháp chuyển tới trường học của cô, cùng cô trở thành bạn bè. Làm sao? Cô quên chúng ta từng cùng nhau trải qua cuộc sống vui vẻ sao? Quên chúng ta từng nhiều lần nửa đêm ở trên một giường nói chuyện phiếm suốt đêm sao? Cô biết Trình Tú cũng chính là tôi à, ha 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 ha. Kẻ lừa gạt thì ra hết thảy đều là gạt người sao? Diệp Tiểu Manh thật bi thương. Bởi vì nàng có thể nhìn thấy quỷ hồn, Diệp Tiểu Manh rất ít cơ hội kết giao bạn bè, bởi vì khi nàng nói sự thật với bạn bè về thế giới của nàng, tất cả mọi người đều cho rằng nàng là người điên nên rời xa nàng. Thật vất vả mới tìm được một người bạn có thể thành thật bí mật với nhau, nhưng bây giờ lại nói cho nàng biết hết thảy bất quá chỉ là một âm mưu, hết thảy những quá khứ vui vẻ đều là giả dối, toàn bộ đều là giả dối, hết thảy chỉ là âm mưu bởi vì muốn bắt cóc nàng mà bố trí, Diệp Tiểu Manh nhẫn nhịn không để nước mắt chảy xuống. Quái vật, Minh Diệu sẽ đến cứu tôi. Diệp Tiểu Manh cầu nguyện trong lòng. Minh Diệu mau tới đi. Minh Diệu, là thám tử Tư không có bao nhiêu năng lực đó sao? Ha ha. Cô cho rằng lực lượng của người phàm có thể ngăn cản được tôi sao? Trình Tú cũng không xem Minh Diệu vào trong mắt. Lần trước hắn cứu được cô chỉ là vận khí tốt, hắn liều mạng bị tử linh độc khí nhập vào cơ thể vội vàng chạy về, bây giờ còn có thể cử động hay không hãy còn là vấn đề. Theo cô ta xem ra, Minh Diệu bất quá chỉ là một thám tử Tư có chút linh lực mỗi ngày ăn no chờ chết, nhờ vào việc thám tử theo dõi vợ người khác, tìm kiếm thân nhân dùm người khác mà thôi. Vậy sao? Vậy chúng ta chờ xem. Diệp Tiểu Manh cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn chưa đem chuyện Minh Diệu có lực lượng nói với Trình Tú. Minh Diệu bị thương sao? Sao hắn không nói với mình chứ? Không có gì nghiêm trọng đi. Diệp Tiểu Manh bắt đầu có chút lo lắng cho thân thể của Minh Diệu. Không cần sợ, ánh trăng lập tức lên cao rồi, hồn phách trên thế gian bắt đầu tụ tập, mang đến cho ta lực lượng, sau này cô sẽ tiếp tục vui vẻ mà sống, sẽ không đói bụng, không rét lạnh, không già yếu, sẽ không có phiền não, chẳng qua thế giới của cô sẽ biến thành một cái bình nhỏ. Yên lặng nhìn vào thế giới này, cái thế giới vốn thuộc về cô. Cô định làm gì tôi? Diệp Tiểu Manh bình tĩnh lại. Đầu tiên phải hiểu rõ mục đích của tên quái vật này mới có thể nghĩ ra biện pháp bỏ chạy, nàng thầm nghĩ trong lòng. Cô không cần biết, chỉ cần hưởng thụ hết thể là được. Trình Tú hít một hơi thật sâu. Kỳ quái, tại sao còn chưa tụ tập đủ? Đột nhiên trên mặt đất truyền ra chấn động, đồ án trên trần nhà càng ngày càng trở nên ảm đạm. Là Minh Diệu sao? Trong lòng Diệp Tiểu Manh mặc niệm tên Minh Diệu. Mau tới cứu tôi đi. Ngươi đi nhìn một chút. Trình Tú quay đầu lại nhìn bóng đen nói. Có người phá hư kết giới của ta, đi thu thập chúng, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. Bóng đen chậm rãi biến mất trong bóng tối. Chị xác định chính là nơi này sao? Đối với việc thật dễ dàng đi vào căn hầm, Minh Diệu cảm thấy thật kỳ quái. Chẳng lẽ không hề có chút phòng hộ nào sao chứ, pháp thuật này sẽ không thể không bị quấy rầy à? Tôi cũng không biết, Nói thế này, khi đang tiến hành loại nghi thức lớn kia, ma pháp sư sẽ thiết lập kết giới cường lực phòng ngừa những người khác xâm lấn. Ạ đã đem lục mang tinh ngân liên vốn định dùng bài trừ kết giới bỏ vào trong túi. Chúng ta cẩn thận một chút, có thể sẽ có bẫy dập gì đó. Minh Diệu lấy ra một chương chiếu minh phủ, chương phủ phát ra ánh sáng chiếu khắp căn hầm. Hai người cẩn thận theo phương hướng cây gậy thủy tinh chỉ tới đi về phía trước. Vào thời gian đầu giải phóng, có rất nhiều thành phố cùng núi non xây dựng không ít hầm trú ẩn, nhưng đến hiện tại phần lớn đã bị bỏ hoang, trên vách mọc đầy rong rêu, trên mặt đất còn ẩm ướt. Thỉnh thoảng có tiếng kêu rin rít của loài chuột, bởi vì hồi âm vang vọng nghe thật rõ ràng. Sắp đến rồi. Cây gậy thủy tinh trong tay ạ đã càng ngày càng đỏ lên, là tín hiệu sắp đến gần mục tiêu. Cẩn thận. Minh Diệu cảm giác được có điều gì không đúng, ngay lập tức đẩy mạnh ạ đạ, tự mình nhảy ngược ra sau một bước dài. Thịch. Một khối nước bùn khổng lồ từ trên đỉnh đầu rơi xuống, đập nổi lên một đống bọt nước, chính là chỗ đứng vừa rồi của hai người. Ra đi, ta thấy được ngươi. Minh Diệu lạnh lùng nhìn vào bóng tối nói. Một người trung niên mặc câu phục màu vàng từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, Minh Diệu cũng nhìn thấy rõ mặt của hắn. Nguyên lai là ông, bản thân tôi đúng là nhìn sai lầm. Không nhìn ra được thì ra trên người ông cũng có thứ không sạch sẽ. Minh Diệu nhận ra người đàn ông này chính là chồng của người phụ nữ đã tự sát. Cậu sẽ không thể nhìn ra đâu. Ả đã đau lòng vuốt vuốt túi sách hiệu lở vờ dính nước. Loại oán linh này bởi vì bình thường bị ma pháp sư giấu bên trong tiềm thức người khác, dựa vào việc cắn nuốt dục vọng của con người mà sinh hoạt, dần dần sẽ xóa đi ý thức của chủ nhân, trước khi thành công sẽ rất khó phân biệt rõ ràng. Người đàn ông trung niên tựa hồ cũng không nghe được bọn họ nói chuyện, túi đầu. Hai ngón tay khấu chặt một chỗ, xương cốt trên người không ngừng vặn vẹo bên dưới lớp quần áo cũng có thể thấy được rõ ràng. Hắn đang làm gì thế? Minh Diệu thấp giọng hỏi Ả Đạ. Nhân cách giao thế, nhanh, thừa dịp hiện tại giết chết hắn. Ả Đạ bắt đầu tìm kiếm dụng cụ trong túi sách. Khu ma sư châu Âu các vị dùng đồ thật quá phiền toái, để cho tôi tới đi. Minh Diệu lấy ra một trường phù trong túi quần. Vị nam, tị, ngọ, vị, mậu quý hợp hóa hỏa. Một đoàn hỏa cầu chiếu sáng cả lối đi, bắn thẳng tới chỗ người đàn ông trung niên. Người đàn ông tựa hồ vừa thức tỉnh, cong người lên, hai tay đẩy ra trước, giọt nước trên mặt đất giống như vừa sống lại bay lên rội vào hỏa cầu. Phốc suy. Giống như than cháy đỏ bị ném vào trong ao nước, ngọn lửa bị dập tắt, trong thông đạo tràn ngập hơi nước nóng hực bức người, Minh Diệu cùng Ả đã có chút khó mở mắt. Quá muộn. Người đàn ông mở miệng. Thân thể này hoàn toàn thuộc về ta. Minh Diệu cùng Ả đã lui ra sau hai bước. Đề phòng nhìn người đàn ông trước mắt. Ngươi là sử ma của mẹ lìn sao? Ả đã cầm túi sách vòng ra phía sau, thò tay tìm đồ vật bên trong. Không cần phí công, muốn ám toán ta sao, ta cũng thấy được. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn Ả đã. Diệp Tiểu Manh ở đâu? Minh Diệu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, mỗi một giây trôi qua Tiểu Manh sẽ càng tăng thêm nguy hiểm. Là cô bé bị bắt đó sao? Thật đáng tiếc, các ngươi sẽ không thể nhìn thấy nàng, bởi vì các ngươi sẽ phải chết tại nơi này. Người đàn ông trung niên thẻ lưỡi liếm đôi môi. Các ngươi qua không được, đường này không thông. Vậy cũng không nhất định, giết chết ngươi là đi qua được rồi. Minh Diệu lấy ra thêm chương phủ. Ly hỏa, tật. Nam hỏa cầu hướng người trung niên bay đi, số lượng tuy nhiều nhưng kích thước nhỏ hơn vừa rồi. Ha ha, cùng một chiêu thức có tác dụng sao? Người trung niên cười lớn, chỉ vươn tay liền đem hỏa cầu đánh trở về. Minh Diệu vội vàng nằm xuống, hỏa cầu bay ngược qua đỉnh đầu hắn. Cùng một chiêu thức không dùng được sao? Minh Diệu bò lên khỏi mặt đất, vỗ vô áo khoác ngoài trên người. Ta không tin, ngươi cũng không phải thánh đấu sĩ. Chương 10, cuộc chiến cuối cùng. Tới a, ha ha. Người trung niên vừa tránh né hỏa cầu vừa kêu lên. Lực lượng của chính ta, ha 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 ha, lực lượng của dục vọng là vô cùng vô tận, chỉ cần là người sẽ có dục vọng, chỉ cần có dục vọng ta liền có lực lượng, ngươi không thể thắng được ta. Hô hô. Minh Diệu cảm giác có chút kiệt sức. Linh phủ trên người đã dùng hết 7-8 phần, thân thể nhân loại luôn có cực hạn. Kiên trì, nhanh. Minh Diệu nghiêng người né tránh quả đấm chạm mặt lao tới, mặc dù chỉ có quyền phong sát qua thân thể nhưng nơi xương sườn chuyển tới nỗi đau đớn như lao cắt. Chỉ còn mấy tờ cuối cùng này sao, phải tiết kiệm một chút. Minh Diệu dùng một tay che sườn phải, một tay lấy ra linh phủ trong túi quần, suy nghĩ một chút, lại thả ra năm chương. Thật, ly hỏa. Mấy hỏa cầu lại bay về phía người đàn ông. Ngươi là kẻ ngu ngốc sao, ta đã nói rồi, vật này vô dụng đối với ta. Người trung niên chỉ gõ gõ ngón tay, hỏa cầu giống như bị vật gì đó ngăn cản, còn chưa bay tới trước người đã bạo liệt nổ tung, tràn ngập một trận bụi mù. Còn có một chút. Minh Diệu không đợi bụi mù kịp tản ra liền xông về phía trước. Thật, ly hỏa. Năm ly hỏa phù cuối cùng bay vào trong bụi mù. Người trung niên hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Minh Diệu không kịp đợi hồi phục linh lực đã đánh ra mấy hỏa cầu. Thịch! Minh Diệu biết chắc mình đã đánh trúng. Ân lần này có chút đau a. Bụi mù từ từ tản đi, lộ ra thân ảnh người trung niên. Nhưng xem ngươi bất quá đã kiệt sức rồi đi. Ly hỏa phù đánh trúng cánh tay trái của người trung niên, cả cánh tay biến thành một mảnh đen nhánh. Bị đánh trúng ngay chính diện mà cũng không sao. Minh Diệu có chút lảo đảo, không ngừng sử dụng ly hỏa phù và tránh né công kích, cơ hồ đã tiêu hao hết thể lực cùng linh lực của hắn. Ha ha, chỉ bằng chút tài mọn này mà nghĩ đánh ngã ta sao, sẽ vô dụng thôi, ngươi chỉ có thể gây tổn thương cho thân thể này, mà lực lượng của ta đến từ ý thức của con người. Người trung niên lắc lắc tay trái bị thương. Ly hỏa phù của Minh Diệu chẳng qua đánh lui hắn mấy bước mà thôi. Phải không, thật ra ta cũng cho rằng như thế. Minh Diệu thở hổn hển mấy hơi đứng thẳng người lên, thò tay vào miệng túi áo khoác ngoài. Ân, còn có chiêu số gì mới sao? Người trung niên đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn Minh Diệu, đối với lực lượng pháp thuật công kích của Minh Diệu hắn đã hiểu rõ, cũng không thèm để ý. Vậy cái này thì thế nào? Minh Diệu lấy ra một chiếc hộp màu xanh. Cô ấn. Một mảnh hoàng sắc quang mang vây quanh người trung niên. Ân, đây là cái gì? Người trung niên bị tia sáng đâm vào ánh mắt, nhìn thấy có vô số thanh kiếm vây quanh mình, khắp trên xuống dưới, không ngừng xoay tròn. Người trung niên vươn ra nắm tay đánh vào kiếm trận, một trận hoàng quang hiện lên, kiếm trận vẫn không nhúc nhích. Vây khốn ta thì hữu dụng sao? Người trung niên cũng không lo lắng mình đang bị vây khốn. Ngươi cũng thế thôi, hơn nữa muốn duy trì trận pháp này tựa hồ ngươi cũng phải cố hết sức. Minh Diệu đem toàn bộ linh lực đặt lên việc khống chế kiếm trận. Trên đầu tuân đầy mồ hôi hột, nói rõ hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần vây khốn ngươi vài giây là được rồi. Thanh âm ạ đạ từ sau lưng người trung niên truyền đến. Ngươi cho rằng hắn không ngừng dùng ly hỏa phù đánh ngươi chỉ là làm chuyện vô dụng thôi ư, hết thể là vì để ngươi đi vào trong truyền tống trận này. Ân. Người trung niên lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đứng trên một trận pháp hình tròn dùng mối vẽ ra. Đi đi, trở lại minh giới của ngươi đi. Ạ đạ đem linh lực truyền vào truyền tống trận. Truyền tống trận bắt đầu vận chuyển, rất nhiều phụ triện Minh Diệu cũng không nhận ra đang phát sáng lên. A, ta không trở về không thể a. Người trung niên quỳ trên mặt đất lớn tiếng chú lên, thanh âm thê thảm mà bi thương truyền khắp căn hầm thật chói tai, một mảnh hắc khí hình người từ trên người trung niên chóc ra ngoài, từ từ biến mất trên không trung. Hô hô, làm xong sao? Minh Diệu thu hồi cổ ấn kiếm trận, không còn đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất. Sao chị lại chậm vậy chứ, tôi đã sắp không kiên trì nổi nữa. Không có biện pháp. Tôi phải làm khô nước trên mặt đất mới có thể vẽ được truyền tống trận đi. Ạ đã thật vô tội xuề hai tay. Cậu nên rèn luyện nhiều hơn đi, còn có một đại bột ở phía sau nước kia. Xác định người này không còn bỏ dậy được nữa chứ. Minh Diệu tranh thủ thời gian khôi phục lại chút lực lượng, phía sau khẳng định còn có một trận ác chiến phải đánh tiếp. Không có vấn đề, truyền tống trận này có thể trực tiếp đem những thứ vốn không thuộc thế giới này chuyển về minh giới. Ạ đã thu thập lại đồ vật. Chúng ta đi thôi, tình yêu trong lòng cậu đang ở phía trước kia. Thân thể người này làm sao bây giờ, chết thật rồi sao? Minh Diệu nhặt một cây gậy dưới đất chọc chọc vào thân thể người trung niên. Không, mất đi linh hồn ác ma đã trở lại minh giới, linh hồn của hắn đã bị ác ma cắn nuốt sạch sẽ, thân thể không có linh hồn vẫn còn sống, nhưng chỉ sống đời sống như người thực vật mà thôi. Ạ đã dùng khăn lụa lau tay. Vấn đề sau đó giao cho cảnh sát tới xử lý đi. Các ngươi đến rồi, con sử ma vô dụng kia đâu? Nơi cuối lối đi, trong một gian phòng lớn trống trải. Trình Tú đang đứng ngay trung ương. Trên thạch đài sau lưng cô ta, Diệp Tiểu Manh lẳng lặng nằm im nhìn Minh Diệu, không thể động đậy cũng không thể nói chuyện. Xem ra ta còn xem thường ngươi, đã bị vong linh độc khí xâm lấn trong cơ thể vẫn còn có thể đánh bại sử ma của ta, ta hẳn nên khích lệ ngươi mới phải. Trình Tú từ từ đi về phía Minh Diệu, trên gương mặt thối giữa còn mang theo nụ cười, roi bọ màu trắng đục đang chui tới lui trong da thịt. Minh Diệu thật khó đem con quái vật buồn nôn này hình dung thành cô bé Thanh Tú từng ở chung một nhà. Tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Minh Diệu, Trình Tú cảm thấy rất vui vẻ. Không cần lo lắng, rất nhanh ta có thể rời khỏi thân thể đáng buồn nôn này. Thật ra cô bé này gương mặt cũng không tệ lắm, ta có chút không nỡ. Trình Tú nhìn thân thể mình nói tiếp. Đáng tiếc thế phẩm chỉ là thế phẩm, không dùng được bao lâu thì bị hỏng mất. Satan phù hộ, để cho ta tìm được thân thể hoàn mỹ như vậy. Phảng phất như nhìn thấy được đồ vật đáng khát vọng nhất trên thế giới, Trình Tú lóe ra ánh mắt hưng phấn nhìn Diệp Tiểu Manh. Dùng thân thể này ta có thể vĩnh cửu sống sót. Ngươi đang nằm mơ. Ạ đạ từ phía sau lấy ra ma trượng, trên một côn dài ba xích khắc đầy hoa văn, bảo thạch trên đầu trượng phát ra tia chớp màu lam. Hừ, một khu ma sư nho nhỏ cũng dám đối kháng với ta sao? Trình Tú căn bản khinh thường Ạ đạ công kích, chỉ chậm chậm xoay người qua, tia chớp hung hãn nổ ra cách Trình Tú chừng một thước, từng đạo điện xà du động trước người Trình Tú, không cách nào nhích tới gần. Mặc dù lực lượng hiện tại của ta rất suy yếu, nhưng bằng vào hai người các ngươi không cách nào đánh vỡ được hai tầng kết giới do ta thiết lập. Trình Tú không để ý tới hai người, xoay người đi về hướng Diệp Tiểu Manh. Không còn cách nào sao? Cuộc chiến vừa rồi là Minh Diệu kiệt sức. Làm sao mới giết chết con quái vật này? Muốn giết chết con quái vật này thật đơn giản, chỉ cần dùng lợi khí cắm vào đầu của hắn hay trái tim là được rồi, dù sao hắn đang dùng thân thể nhân loại. Ả đã lấy ra lục mang tinh bạc liên trong túi sách. Nhưng tôi không nắm chắc phá vỡ được đạo kết giới này. Ả đã đem lục mang tinh bạc liên đặt ngay trước ngực, đem toàn bộ pháp lực trong người truyền vào bên trong, một đạo bạch quang chói mắt xông thẳng tới Trình Tú. Thịch! Giống như dùng đại truy đánh vào trên miếng sắt, một cỗ phản lực đánh bay Ả đã ra ngoài thật xa, hung hăng đụng vào trên vách tường, kết giới kia vẫn bình yên vô sự. Chị không sao chứ? Minh Diệu vội vàng lao qua thăm dò thương thế của Ả đã. Nô hoàn hảo, chỉ bị gãy mấy cây xương. Ả đã nằm trên mặt đất chịu đựng đau đớn. Không có biện pháp, kết giới quá cường đại. Vậy sao? Nhưng cho dù là thần cũng không thể xúc phạm tới một sợi tóc của Tiểu Manh. Minh Diệu đã bất cứ giá nào, hắn quay đầu nhìn Ả đã. Đáp ứng tôi một chuyện, giúp tôi cứu ra Tiểu Manh. Không được, cậu lại muốn dùng dụng cụ cấm kỵ kia sao? Lấy trạng thái thân thể cậu bây giờ không thể nào, hôm nay cậu đã dùng qua một lần rồi. Ả đã muốn bỏ dậy ngăn cản Minh Diệu, nhưng đau đớn lại làm cho nàng không cách nào nhúc đích. Không vì cái gì khác, chỉ là tôi rất chán ghét đồ quái vật này, tôi tình nguyện ôm nó cùng chết. Minh Diệu lại lấy ra chiếc hộp xanh. Yêu Lân. Quang mang màu đỏ chiếu sáng cả căn phòng, Yêu Lân mang theo toàn bộ linh lực còn sót lại của Minh Diệu bay về phía kết giới. Kết giới phát ra thanh âm giống như kim khí bị cắt rách, công kích của Yêu Lân bị kết giới chắn lại bên ngoài. Thì ra ngươi còn dụng cụ thú vị như vậy sao? Là hấp thu lực lượng sinh mệnh của chủ nhân chuyển hóa thành lực lượng của mình sao? Đạo thuật Phương Đông quả nhiên rất cường đại, đáng tiếc lực lượng của ngươi còn kém một chút. Trình Tú nhìn thấy kết giới bình yên vô sự liền yên tâm. Kỳ quái, tại sao linh hồn còn chưa thể tụ tập đủ, rốt cục địa phương nào sai lầm? Minh Diệu cảm giác lực lượng trên người từ từ biến mất, phạm vi tầm nhìn bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng tôi còn không cứu được cô sao, thật xin lỗi. Yêu Lân vẫn đang cố gắng xông phá kết giới, nhưng hồng quang ngày càng ảm đạm, tựa như ánh nến tùy thời đều có thể bị dập tắt. 3. Thanh âm giống như thủy tinh tan vỡ, Trình Tú hoảng sợ quay đầu lại, Yêu Lân đột nhiên mất đi lực cản, trong nháy mắt cắm vào lồng ngực Trình Tú. Vì sao không thể nào là lực lượng gì tên kia a? Ngọn lửa bốc cháy lên hừng hực, nuốt sống ma pháp sư dã tâm bừng bừng, bên trong gian phòng vang lên tiếng kêu thê thảm. Thanh âm dần dần biến mất, linh hồn ma pháp sư truyền kỳ cùng thân thể Trình Tú đều không còn tồn tại, lưu lại một đống tro bụi. Thành công. Minh Diệu mất đi tri giác. Diệp Tiểu Manh cảm giác mình có thể cử động, nàng nhảy xuống thạch đài ôm lấy thân thể vừa té xuống của Minh Diệu. Chú đừng làm tôi sợ a, tỉnh lại đi, Minh Diệu, chú đừng bỏ lại một mình tôi. Trên mặt Diệp Tiểu Manh tràn đầy nước mắt. Nô đỡ tôi tới xem hắn. Ả đã vươn tay. Diệp Tiểu Manh nghe được lời của Ả đã vội chạy tới đỡ nàng đi tới bên người Minh Diệu. Động tác có chút thô bạo khiến cho Ả đã không nhịn được đau đớn kêu lên. Không có chuyện gì, chẳng qua quá tiêu hao linh lực thôi, trị liệu một chút cũng sẽ không còn vấn đề. Ả đã đem một chút linh lực còn sót lại của mình truyền một nửa vào cơ thể Minh Diệu. Bây giờ yên tâm chưa? Diệp Tiểu Manh nghe được Minh Diệu không có chuyện gì rốt cục an tâm ngừng khóc. Nàng nhẹ nhàng đặt đầu Minh Diệu nằm lên đùi mình, vuốt ve gương mặt như đang ngủ của hắn. Nô bây giờ cả tôi cùng Minh Diệu đều không thể cử động, cô cong hai chúng tôi ra khỏi địa phương quỷ quái này đi thôi. Ả đã cố hết sức thu lại ma trượng, ôm túi sách lờ vờ vào trong ngực mình. A, một mình tôi có hai người. Diệp Tiểu Manh nhảy dựng lớn tiếng kêu lên. Chúng tôi vì tới cứu cô nên mới bị thương, cô không có thì ai có đây? Ả đã vươn tay. Đến đây đi, con tôi ra ngoài trước. Không. Diệp Tiểu Manh cau mũi. Tôi muốn có Minh Diệu trước. Ngay chỗ rẽ lối đi. Một người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính viền vàng. Hai tầng kết giới cũng phải để mình xuất thủ sao? Năng lực của tiểu bối bây giờ thật quá kém. Sau khi nói xong liền xoay người lại biến mất trong bóng tối. Chương 11, lầu nhỏ không người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoàng Hiểu hung hăng dập mạnh nắp xe phía trước, trong loại tình huống trước sau đều không có khách sạn ở lại, không ngờ xe lại chết máy không cách nào sửa chữa. Vẫn chưa sửa được sao, dáng nghĩ biện pháp đi thôi, tôi không muốn qua đêm bên trong xe. Cô gái tóc dài đang nói chuyện là bạn gái của Hoàng Hiểu tên Trương Viên Viên. Gọi điện thoại tìm người tới giúp đỡ đi. Đã một giờ đêm rồi còn ai chạy tới sửa xe đây? Không được, chúng ta đi bộ tới trong thôn tìm một chỗ ở trọ qua đêm, ngày mai rồi tính sau. Hoàng Hiểu ủ rũ đá mạnh vào bánh xe. Hình như mới đi ngang qua một ngôi lầu nhỏ sao, chúng ta tới đó hỏi thử xem có thể cho chúng ta ở nhờ một đêm hay không.
Em không đi.
Trương Viên Viên lớn tiếng kêu lên, làm Hoàng Hiểu giật mình hoảng sợ kêu to một tiếng. Căn nhà kia đen thui, thật đáng sợ. Đi xem thử một chút thôi, còn hơn ở lại trong xe cả đêm thế này.
Hoàng Hiểu lấy ra một đèn tin cầm tay.
Nói không chừng có người hảo tâm ở nơi đó thì sao?
Trương Viên Viên không chút tình nguyện hừ một tiếng.
Còn nói tài lái xe của mình còn thoải mái hơn đi xe bus đường dài, anh nhìn anh xem đã mượn chiếc xe tệ thế nào.
Hai người vừa là đồng hương cũng vừa là bạn học, sau khi trường cho nghỉ hè Hoàng Hiểu liền đề nghị tự mình lái xe về nhà, không đi xe bus đường dài. Trương Viên Viên cũng nghĩ tự mình lái xe về tiện lợi hơn đi xe bus, dù sao đi 6-7 tiếng là có thể về tới nhà, vì thế liền đáp ứng, không nghĩ tới mới đi được nửa đường xe lại chết máy.
Anh làm sao biết xảy ra chuyện như vậy, em cũng đừng oán trách nữa.
Hoàng Hiểu nhìn mái tóc dài bung xóa của bạn gái đột nhiên hoảng sợ run rẩy cả người, không khỏi nghĩ tới bộ dạng nữ quỷ trong phim điện ảnh. Bỏ ra cả ngàn đồng làm ra cái đầu tóc giống quỷ quái như vậy, còn nói là kiểu thời trang Hàn Quốc gì đó, anh thấy em chẳng khác gì nữ quỷ.
Hoàng Hiểu lẩm bẩm.
Anh biết cái gì, đây gọi là kiểu mới nhất, tên nhà quê, hiện tại đều lưu hành kiểu tóc này đó.
Trương Viên Viên càng ngày càng không ưa kiểu nói chuyện quê mùa của bạn trai.
Chớ có nói hiệu nói vượn nữa đi, đã khuya thế này sẽ khiến người ta sợ hãi.
Hoàng Hiểu còn muốn nói gì đó, suy nghĩ một chút đành ngậm miệng lại.
Hắn rất ưa thích người bạn gái này, lúc cãi nhau thường thường vẫn luôn nhường nhịn nàng.
Hai người đi trên đường, hai bên là đồng ruộng mênh mông, trên con đường tối đen cũng không hề có đèn đường. Chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn tin hai người mới thấy được ngôi nhà nhỏ kia đi dần tới. Hai bên đường còn trồng những cây hoè cao cao, gió thổi qua tàng cây xào xạc, giống như quỷ ảnh đang nhảy nhót, Hoàng Hiểu cảm giác tóc gáy trên người mình đều dựng đứng lên.
Đột nhiên cả hai nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ ven đường lao ra.
A!
Trương Viên Viên hoảng sợ lớn tiếng hét lên, âm thanh chói tai làm Hoàng Hiểu hoảng sợ cơ hồ ném luôn chiếc đèn tin trong tay.
Quỷ quỷ a!
Trương Viên Viên núp sau lưng bạn trai, nắm chặt quần áo của Hoàng Hiểu.
Bóng đen tựa hồ bởi vì tiếng thét chói tai của Trương Viên Viên làm kinh sợ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai đạo lục quang lóe ra cách hai người không xa.
Hoàng Hiểu nơm nớp lo sợ dùng đèn tin từ từ chiếu tới.
Hô bất quá chỉ là một con mèo mà thôi, lại hù dọa em biến thành thế này.
Hoàng Hiểu đã nhìn thấy rõ đó là một con mèo lớn màu vàng, hẳn là mèo hoang của vùng lân cận.
Trương Viên Viên từ từ thò đầu ra sau lưng bạn trai nhìn lại.
Hô, làm em sợ muốn chết, con mèo chết tiệt.
Lá gan thật nhỏ quá đi.
Hoàng Hiểu ôm lấy bạn gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng.
Đi, đi thôi.
Mèo hoang từ bên kia đường chui vào đồng ruộng.
Ngôi lầu nhỏ được xây ngay giữa đồng ruộng, tổng cộng có 2 tầng, bên cạnh lầu vẫn còn một đống gạch còn chưa xây xong, cửa sổ trong nhà tối như mực không nhìn thấy được gì.
Có người hay không, xe của chúng tôi bị hư, muốn xin ở nhờ một đêm.
Hoàng Hiểu gõ cửa một lúc.
Xem ra không có ai.
Chúng tôi về xe thôi, nơi này làm em sợ lắm.
Trương Viên Viên có lẽ vì con mèo hoang vừa rồi làm kinh sợ, khi nói chuyện có chút run run.
Hoàng Hiểu cầm đèn tin chiếu chiếu chung quanh, cánh cửa đen nhánh hẳn đã bị khóa lại, hắn đi qua một bên nhà, kéo cửa sổ.
Tới đây mau, cửa sổ này có thể mở ra.
Hoàng Hiểu nhảy lên bệ cửa sổ chui vào phòng.
Phải vào thật sao?
Trương Viên Viên cảm thấy tùy tiện đi vào như vậy có chút không tốt lắm.
Không cần khẩn trương, không có ai đâu, đưa tay cho anh, trời sắp mưa rồi.
Hoàng Hiểu đưa tay kéo bạn gái vào phòng.
Trong nhà không có dấu vết người ở lại, bên dưới là sàn gỗ, bước chân vang lên tiếng kéo kẹt, hai người quan sát chung quanh một thoáng.
Đây là một căn nhà còn chưa được xây dựng xong, sàn nhà còn có nhiều chỗ chưa làm xong, tựa hồ thật lâu không có ai đi qua, mặt tường màu trắng có chút ấu vàng, Hoàng Hiểu bật công tắc điện, nhưng trong nhà tựa hồ không có điện.
Đúng là người có tiền, chờ anh phát tài về nhà xây cho gia đình căn nhà lớn như vậy.
Hoàng Hiểu cảm thán vài tiếng. Hai người nhìn quanh một chút trở lại phòng khách.
Đi, chúng ta lên lầu 2 nhìn xem một chút.
Đừng đi, chúng ta ra ngoài thôi, em sợ.
Trương Viên Viên cảm giác trong lòng bất an.
Sợ cái gì chứ, lá gan thật nhỏ.
Hoàng Hiểu đối với phản ứng của bạn gái có chút xem thường.
Vậy em chờ ở đây đi, anh lên xem một chút sẽ xuống, nói không chừng bên trên còn có chỗ ngủ.
Lầu 2 nhìn qua được sửa sang đỡ hơn lầu trệt một chút, mấy gian phòng đã gắn xong cửa gỗ màu đỏ, Hoàng Hiểu đẩy cửa từng phòng nhìn xem một chút.
Ha ha, vận khí thật tốt, lại có sofa.
Đẩy ra cánh cửa cuối cùng trên hành lang, Hoàng Hiểu phát hiện trong phòng này có một chiếc ghế sofa thật lớn.
Hôm nay ngủ nơi này đi.
Hoàng Hiểu nằm lên sofa duỗi lưng.
Theo ánh đèn tin nhấp nháy, Hoàng Hiểu nhìn thấy trên vách tường bên phải tựa hồ có nhiều vết ố đen sẫm. Hắn đứng lên, muốn đi qua xem cẩn thận một chút.
Đây là thứ gì chứ, thầy thợ làm việc thật quá qua loa đi, trong nước sơn lại còn có cả tóc thế này. Vách tường bôi nước sơn màu trắng, nhưng vẫn có vài nhúm tóc đen lộ ra bên ngoài. Hoàng Hiểu muốn đưa tay kéo nhúm tóc đen ra, nhưng phát hiện không kéo ra được, phảng phất như nhúm tóc mọc trong vách tường. Đèn tin đột nhiên chớp nháy vài cái thì tắt lịm, Hoàng Hiểu cơ cơ cây đèn tin mất đi tia sáng. Hết tin rồi sao, hay là hỏng mất rồi? Mất đi ánh sáng duy nhất, Hoàng Hiểu có chút buồn bực, cửa phòng không biết đã lặng lẽ đóng lại từ lúc nào. Hoàng Hiểu muốn lấy tin ra nhìn xem có phải bị hỏng rồi hay không, nhưng cảm giác ở phía sau có chút lạnh lẽo. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh một cô gái đứng cách đó không xa, mái tóc dài bùng xóa hai bên má. Sao vậy, một mình ở dưới sợ hãi sao? Hoàng Hiểu cho rằng bạn gái ở dưới lầu một mình nên sợ hãi đi lên tìm hắn, hắn đem bạn gái ôm vào trong ngực. Đừng sợ, ở phòng này không tệ đâu, có một sofa, hôm nay ngủ đỡ ở đây một đêm đi. Hoàng Hiểu cảm thấy thân thể trong lòng mình có chút lạnh giá. Lạnh sao, đưa tay cho anh. Hoàng Hiểu muốn cầm tay bạn gái, nhưng nàng lại ôm cổ hắn. Sao vậy, chẳng lẽ em muốn thân mật ngay chỗ này đi? Cũng không tệ đâu, hắc hắc. Hoàng Hiểu ôm lấy vòng eo thon của bạn gái, túi đầu xuống định hôn lên môi nàng. Hoàng Hiểu anh đang ở đâu vậy, trả lời em một tiếng đi, em sợ lắm. Từ bên ngoài phòng truyền tới thanh âm sợ hãi của Trương Viên Viên, Hoàng Hiểu đột nhiên dùng mình. Cô là ai? Cánh tay mảnh khảnh của cô gái tựa hồ rất có sức lực, Hoàng Hiểu dùng hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát. Cô gái từ từ ngẩng đầu, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng, Hoàng Hiểu liền nhìn thấy một khuôn mặt lóe thanh quang. A, quỷ A. Mái tóc dài của cô gái càng lúc càng mọc dài ra, quấn lấy cổ Hoàng Hiểu, dần dần, cả người Hoàng Hiểu đều bị mái tóc bao vây. Nha cứu mạng, có người không cứu cứu tôi. Trong ngôi lầu nhỏ không người nửa đêm truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có mang theo cục sạc di động không? Có. Có việc nhất định phải gọi cho tôi đó. Biết rồi. Mang theo hai bộ quần áo dày một chút, buổi tối rất lạnh. Mang rồi. Có mang theo nội y thay không? Có mang rồi lão đầu dài dòng, gặp thời mãn kinh sao, đừng dài dòng nữa đi, tôi sắp chế đó. Diệp Tiểu Manh vừa mang giày vừa ứng phó với sự quan âm của Minh Diệu, theo nàng nghĩ người thanh niên còn chưa đầy 30 tuổi này rõ là có dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh. Đừng gây cãi với bạn học, buổi tối phải đắp chăn đừng để lạnh bụng, nhớ mỗi ngày phải gọi điện thoại báo bình an, còn nữa, tôi đưa trương phủ cho cô nhất định phải mang theo trên người, ngoại trừ tắm tuyệt đối không được thời ra, không nên nói chuyện với người xa lạ. Người nào chủ động nói chuyện phải đặc biệt coi chừng, đừng đi tới địa phương không có bóng người, phải ở chung với mọi người đừng nên tách ra, nếu có người khả nghi muốn dẫn cô đi xem cá vàng ngàn vạn lần không nên đi theo. Minh Diệu hoàn toàn không chút yên tâm đối với việc Diệp Tiểu Manh một mình theo bạn học đi dã ngoại, trong mắt hắn Diệp Tiểu Manh vẫn chỉ là đứa trẻ mặc tã chảy nước mũi ôm cứng hắn gọi là thúc thúc. Được rồi, tôi biết hết rồi Đường Huyền Trang đại thúc đừng tiếp tục dài dòng nữa rồi, tôi đi nha. Minh Diệp còn chưa nói hết ý Diệp Tiểu Manh đã đeo ba lô chạy ra khỏi cửa. Chương 12, A Trạch lạnh lùng. Ngồi bên trong xe 7 chỗ, Diệp Tiểu Manh có chút cảm thán lòng người dễ thay đổi, chỉ qua một tháng thời gian ngắn ngủi, mọi người đã đem chuyện Trình Tú mất tích ném ra sau đầu, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi, phảng phất như người kia chưa từng tồn tại. Đã gần tới tốt nghiệp, mấy bạn học trong lớp đề nghị trước khi tốt nghiệp họp mặt ra ngoài đi chơi một chuyến, xem như lưu lại chút kỷ niệm. Cho nên mới dự định cuối tuần cùng nhau đi tới làng du lịch tham quan. Thật ra Diệp Tiểu Manh chỉ thuộc về dự bị, nếu không phải trưởng lớp Thái Nhã Ngôn kiên trì đòi kéo nàng đi theo, chắc chắn sẽ không có người muốn mời nàng tham gia, bởi vì những người có thể được xem là bạn của nàng thật sự ít đến mức đáng thương. Diệp Tiểu Manh vừa mới đi tới, trưởng lớp liền đưa A một cô gái tuổi tác tương đương kín đáo nhét cho nàng, lúc này nàng mới hiểu được thì ra mình đang sắm vai một bà mẫu. Tiểu Manh, tôi giới thiệu với cô một chút. Đây là em họ của tôi, không thích nói chuyện tình yêu nam nữ, chỉ thích ở nhà đọc sách, cô gọi nàng là A Trạch là được rồi. Trường lớp chỉ vào cô gái còn cao hơn Diệp Tiểu Manh một đầu giới thiệu. Em họ của tôi thường xuyên nói ra chút ít chuyện kỳ quái, cô cũng biết, chính là những chuyện mà cô hay nói là không sạch sẽ, tôi nghĩ hai người sẽ có tiếng nói chung. Trường lớp lặng lẽ dặn dò Diệp Tiểu Manh. Giúp tôi chiếu cô tốt cho nàng, bác của tôi cứ muốn tôi mang nàng đi cùng, bà nói sợ nàng ở nhà không ai nói chuyện sẽ không tốt. Nhờ đó, toàn bộ dựa vào cô, trở về tôi mời cô ăn đi giả hút. Trường lớp thật thân mật vô vai Diệp Tiểu Manh, liền xoay người chạy đi vui đùa với những bạn học khác. Diệp Tiểu Manh đánh giá cô gái nhìn qua có chút lạnh lùng, vóc người cao gầy hợp với chiếc quần jean rất bắt mắt, chẳng qua trên vẻ mặt mang theo thái độ như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm khiến cho người ta có cảm giác rất khó đến gần. Quả nhiên động cơ không đơn thuần A. Trong lòng Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi. Chào cô, tôi tên là Diệp Tiểu Manh. Rất hân hạnh được biết cô. Diệp Tiểu Manh mỉm cười vươn tay. Cô gái được gọi là A Trạch chỉ lạnh lùng nhìn nàng, tránh né bàn tay Diệp Tiểu Manh, tự mình chui vào hàng ghế cuối cùng trên xe. Những nam nữ sinh ngồi phía trước không ngừng cười cười nói nói, Diệp Tiểu Manh cùng A Trạch tựa hồ đều bị quên lãng, lẳng lặng ngồi ở ghế sau. Cô đang đi học ở đâu? Diệp Tiểu Manh muốn tìm chút đề tài hàn huyên, hai người lẳng lặng ngồi lại không nói lời nào cảm thấy có chút lúng túng. Trường học. A Trạch lạnh lùng trả lời một câu, vẫn nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ân. Diệp Tiểu Manh bị á khẩu suýt nữa nghẹt thở thôi thì ngồi im cho rồi, nói chuyện cùng người như thế chỉ sợ sẽ bị đoản mệnh trong lòng Diệp Tiểu Manh thầm nghĩ. Nam sinh lái xe tên là Trần Tuấn Thành, cha mẹ mở công ty, bản thân xem như cũng là ông chủ nhỏ, chiếc xe này do hắn mượn được từ đơn vị của cha mình. Nam sinh ngồi kế bên tài xế tên là Chu Tuấn, bình thường hắn thích chơi đàn guitar, hát hai bài hát mà Diệp Tiểu Manh luôn nghĩ hắn chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng không nghĩ ra thật sự có không ít nữ sinh lại thích lao đầu vào lửa. Chiến lợi phẩm của hắn gần đây chính là trưởng lớp Thái Nhã Ngôn cùng Lý Tâm Di ngồi ở dãy ghế thứ hai. Không quản bọn hắn hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu hay là tuổi khô bốc lửa, gian phu dâm phụ, Diệp Tiểu Manh chỉ biết thật ra nàng cùng cô gái tên A Trạch chỉ là đi thêm cho có chỗ mà thôi. Nhã Ngôn, cô có bị say xe hay không? Tôi có thể lái chậm hơn một chút. Trần Tuấn Thành Nhân cần làm cả người Diệp Tiểu Manh cảm thấy tê dại, làm ơn đi, đang chạy tốc độ 40 km/h đi, còn chậm hơn nữa sao? Không bằng để tôi đi xe đạp cho rồi. Không đâu, hì hì, anh thật cẩn thận. Thái độ ân cần của Trần Tuấn Thành làm Thái Nhã Ngôn thật hưởng thụ. Hai người đừng có lo tình trạng ý thiếp, Trần Tuấn Thành, anh xem đường cho kỹ đó, anh đang lái xe, mạng của tôi đắt tiền lắm. Lý Tâm Di tương đối cẩn thận. Đúng vậy, sinh mạng của Tâm Di nhà ta là quý giá nhất, cậu cẩn thận một chút đó. Chu Tuấn cũng bắt đầu phụ họa. Diệp Tiểu Manh có chút hối hận, vì sao à? Còn không bằng ở nhà xem TV ngắm nhìn thần tượng, dù là diễn viên đóng phim cũng không đến nỗi làm cho người cảm thấy buồn nôn như vậy. Ân tôi có khoai tây chiên, cô có muốn ăn hay không? Diệp Tiểu Manh cảm thấy bị buồn nôn chết còn không bằng bị nghẹn chết, lấy ra một bịch khoai tây chiên đưa cho A Trạch. Không có hứng thú. A Trạch vẫn lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, hơn nữa còn dịch ra bên ngoài, cách Diệp Tiểu Manh xa một chút. Ông trời già, ông đang trừng phạt con sao? Diệp Tiểu Manh có chút muốn khóc. Minh tình nguyện ở nhà giặt vớ thối của Minh Diệu cũng không muốn ở chung với mấy người này thêm chút nào nữa. Mãi đến buổi trưa, đoàn người mới chậm rãi đi tới Độc Gia thôn ngoài vùng ngoại thành. Đây là nhờ Diệp Tiểu Manh không ngừng thúc giục Trần Tuấn Thành chạy nhanh hơn một chút, đường xe chỉ cần đi 2 tiếng hơn là tới mà 6 người phải dùng tới hơn 4 tiếng mới tới. Cuối cùng đã tới. Diệp Tiểu Manh xuống xe duỗi lưng một cái, có chút đói bụng. Theo Diệp Tiểu Manh xem ra, ăn bữa cơm no so với bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu hơn nhiều. A Trạch đứng ở phía xa lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Manh, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng, mà thần kinh cực độ thô to như Diệp Tiểu Manh lại chỉ lo bận rộn tìm kiếm địa phương có thể ăn cơm trong làng du lịch, căn bản không hay biết. Cơm nước nghỉ ngơi xong xuôi, 6 người thay đồ bơi đi tới suối nước nóng trong làng du lịch, dù sao làng du lịch đang dùng suối nước nóng này để chiêu dụ du khách. Nói là suối nước nóng, nhưng khi tiến vào bên trong nhìn qua cảnh tượng lập tức làm tâm linh Diệp Tiểu Manh vỡ tan cảnh, đây rõ ràng chính là hồ bơi nha. Bất quá bên trong hồ bơi bỏ thêm chút nước nóng thì được gọi là suối nước nóng, rồi. Diệp Tiểu Manh càng ngày càng muốn đi về nhà. Hai cặp nam nữ trẻ tuổi khác cũng không hề để ý tới chuyện này, 4 người cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ chơi đùa trong hồ bơi. Theo bọn hắn xem ra, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với nhau, dù ở trên đỉnh núi Hỉ Mạ Lạ cũng không thành vấn đề. Diệp Tiểu Manh cực kỳ nhàm chán ngồi bên cạnh hồ bơi dùng chân đá nước, trời sinh vốn là vịt lên cạn, nàng đối với bơi lội chẳng những không có hứng thú, thậm chí còn có chút sợ nước. Không biết Minh Diệu đang làm gì. Diệp Tiểu Manh bắt đầu nhàm chán ngồi ngẩn người suy tư. Thanh âm tiếng nước vỗ làm Diệp Tiểu Manh đang ngồi ngẩn người chợt thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn qua, một mình A Trạch đang bơi trong hồ, hồ bơi dài 50m không biết nàng đã bơi mấy lần, nhưng không hề có chút dấu hiệu mỏi mệt. Bơi tự do, bơi ngửa, bơi bướm, bơi hết, đủ loại thế bơi biến hóa khác nhau, giống như một nàng mỹ nhân ngư đang bay lượn trong nước. Wow, Nhã Ngôn, em họ cô thật là lợi hại. A Trạch mặc vào đồ bơi vóc người thật cao gầy liền hấp dẫn ánh mắt hai nam sinh. Hừ. Thái Nhã Ngôn cùng Lý Tâm Di bị giành mất danh tiếng rất tức giận, bỏ lại hai nam sinh đang ngẩn người đi về phòng thay quần áo. Uy, Tâm Di, chờ anh một chút đi, sao đi nhanh vậy, chơi thêm một lúc nữa đi, chờ anh với. Phát hiện bạn gái rời khỏi hai nam sinh không dám tiếp tục thưởng thức tư thế bơi lội của A Trạch, vội vàng đuổi theo. Ngô ngô ngô, thật quá hâm mộ đi thôi. Diệp Tiểu Manh nhìn dáng bơi duyên dáng của A Trạch liền có chút ý muốn xuống nước. Nàng đưa chân nhẹ nhàng thò vào trong nước, thật ấm áp, hẳn là rất thoải mái đi, Diệp Tiểu Manh chậm chậm vịn bờ hồ bung mình xuống nước. Mình nhớ trước kia Minh Diệu đã dạy mình bơi lội, mình nhớ coi hít sâu một hơi hai tay duỗi thẳng. Diệp Tiểu Manh thả bàn tay vịn bờ hồ. Thân hình nàng giống như quả cân chìm xuống đáy nước. Ngâu 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 cứu mạng. Cảm giác mình đang chìm dần xuống, Diệp Tiểu Manh luống cuống tay chân. Tứ chi cực độ không chịu phối hợp vùng vẫy lung tung, muốn cho thân thể nổi lên nhưng kết quả thân thể càng ngày càng chìm xuống. Khu khu. Uống vài ngụm nước, Diệp Tiểu Manh mới phát giác thì ra khi nàng đứng thẳng thì mực nước chỉ ngang lồng ngực của mình. Nước này thật khó uống ân. Diệp Tiểu Manh thấy A Trạch đứng cạnh bờ hồ, dùng loại ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn nàng. Sau đó A Trạch dùng khăn lông lau tóc, bỏ đi về phòng thay quần áo, bỏ lại một mình Diệp Tiểu Manh ngây ngốc đứng trong hồ bơi. Ngô 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 thật mất mặt. Diệp Tiểu Manh chậm rãi leo ra hồ bơi. Lau khô đầu tóc, bên ngoài truyền vào thanh âm Thái Nhã Ngôn. Tiểu Manh, chúng ta đi bắn cung nào, nhanh lên một chút đi. Nga, tới ngay. Diệp Tiểu Manh đem trương phù bình an minh rượu đưa cho nàng vội vã nhét vào trong túi quần, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng thay đồ. Không đợi đi vào sân bắn cung, từ rất xa Diệp Tiểu Manh đã có thể nhìn thấy mấy du khách vây quanh một chỗ, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Diệp Tiểu Manh có chút ngạc nhiên, đi tới gần nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Hô hấp, dương cung, vung tay, từng mũi tên bay về phía mục tiêu, cả 8 mũi tên cắm chi chít trong hồng tâm, không hề sai lầm. Uy, em họ của em thật lợi hại quá. Trần Tuấn Thành nhỏ giọng nói bên tai Thái Nhã Ngôn. Hử, người thích làm nổi thôi. Thái Nhã Ngôn có vẻ rất khinh thường em họ mình. Cô không phải nói nàng chỉ thích xem những quyển sách kỳ quái khi ở nhà thôi sao? Lý Tâm Di cũng có chút tức giận, ở trong lớp nàng cũng được xem như nhân vật phong vân, ngày thường được nam sinh tán dương cùng truy đuổi làm cho nàng không cách nào nhịn được cảm giác bị người khác đoạt đi ánh sáng. Tôi làm sao biết, chúng ta đi thôi, nàng thích thể hiện thì cứ để cho nàng ở đây thể hiện một mình đi. Thái Nhã Ngôn tức giận bỏ đi, Trần Tuấn Thành cùng Chu Tuấn bất đắc dĩ nhìn nhau, đuổi theo. A Trạch cô thật lợi hại. Thấy A Trạch buông cung, Diệp Tiểu Manh sấn tới, trong mắt tràn đầy sùng bái. Có thể dạy cho tôi không? Không rảnh. A Trạch lạnh lùng trả lời, rời khỏi sân ban cung, chỉ còn lại một mình Diệp Tiểu Manh đứng ngẩn người. Minh Diệu, tôi muốn về nhà. Gió thu thổi qua, Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút thê lương. Khuya hôm nay tôi ở cùng Chu Tuấn một phòng, Nhã Ngôn cùng Tâm Di một phòng, cô cùng A Trạch một phòng. Sau buổi cơm tối, Trần Tuấn Thành an bài nơi dừng chân. Phải cùng người này ở chung một chỗ sao? A Trạch nhíu mày, lạnh lùng đi vào phòng. Không thể đổi lại một chút sao? Diệp Tiểu Manh đối với việc cùng A Trạch ở chung một phòng cũng thật nhức đầu. Không biết tại sao A Trạch luôn lộ ra vẻ địch ý đối với nàng. Chịu một đêm đi, xế chiều ngày mai chúng ta đã về rồi. Trần Tuấn Thành cũng không thèm để ý tới ý kiến của Diệp Tiểu Manh. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Tiểu Manh bất quá chỉ là bảo mẫu tạm thời thuê mướn. Đi thôi, khuya nay bốn chúng ta chơi gì đây? Chu Tuấn ôm bả vai Trần Tuấn Thành rời đi. Hô! Diệp Tiểu Manh thở dài, kiên trì đi vào phòng. Cô cũng không phải người bình thường. A Trạch đột nhiên lên tiếng làm Diệp Tiểu Manh kinh hãi. Cô nói gì? Diệp Tiểu Manh bị câu nói đột ngột làm ngây ngẩn cả người. Không có chuyện gì, đừng tới gần tôi. Lật người qua, A Trạch đưa lưng về phía Diệp Tiểu Manh như đã ngủ. Chương 13, thiếu nữ mất tích. Diệp Tiểu Manh nằm mơ thấy một giấc mộng thật kỳ quái, nàng nhìn thấy mình đang ngồi ngay trước gương chải tóc. Nàng vuốt ve mái tóc của mình, không biết từ lúc nào mình lại có mái tóc dài đến như vậy. Mái tóc tuôn dài tận bên hông, còn mềm mại bóng mượt đến phát sáng, Diệp Tiểu Manh cứ vuốt ve mãi không muốn rời tay. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, cảm giác những lọn tóc mượt như nước chảy xuyên qua kẽ ngón tay làm Diệp Tiểu Manh cảm thấy vô cùng mê luyến. Nàng nhìn vào trong gương, thấy mình có đôi mày liễu dài nhỏ, khuôn mặt hồng nhuận, còn có đôi mắt xếp như biết nói, không nơi nào không làm người mê muội. Chiếc cằm đầy đạn, nốt ruồi mỹ nhân đỏ như chu sa giống như đoạt lấy tâm phách người. Khoan khoan nốt ruồi mỹ nhân. Ai vậy, người trong gương không phải là mình nha. Diệp Tiểu Manh đột nhiên kịp phản ứng, cô gái trong gương nàng căn bản không hề nhận ra. Diệp Tiểu Manh giơ tay lên xua xua một chút, cô gái trong gương mà nàng không quen biết vẫn tiếp tục dùng tay vuốt ve mái tóc, nhìn Diệp Tiểu Manh cười cười thật quỷ dị. Diệp Tiểu Manh vô cùng kinh hãi, nàng muốn nhảy dựng lên chạy trốn, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Một bàn tay dày rộng nhẹ nhàng đỡ bả vai nàng, đó là bàn tay của một người đàn ông, tay rất trắng, hẳn là một bàn tay cũng không làm việc lao động. Quá nhiều. Một chút nữa anh hẹn thôn bí thư đi đánh bài, buổi tối em không cần chờ anh cứ ngủ trước đi. Thu dọn đồ của em một chút, phòng sắp thu dọn xong, chờ sửa chữa xong chúng ta rời qua ở. Ở chỗ này không ai biết chúng ta, hai người chúng ta có thể yên tĩnh ở lại đây, chỉ có hai chúng ta thôi. Thanh âm của người đàn ông từ phía sau truyền đến, nhìn vào trong gương cũng không thấy được khuôn mặt người đàn ông. Em muốn chút nữa đi qua nhà mới nhìn xem một chút, những công nhân sửa chữa nhà kia làm việc cũng không được siêng năng cho lắm đâu. Thanh âm vốn không thuộc về Diệp Tiểu Manh từ trong miệng nàng truyền ra. Nơi này vắng vẻ, thôn dân cũng chỉ tự mình xây dựng phòng ốc thôi, chúng ta chỉ là mời họ hỗ trợ, không nên quá so đo. Người đàn ông kia vuốt ve mái tóc cô gái nói. Tóc của em thật sự giống như tơ lụa vậy, vuốt thế nào cũng không thấy không đủ a. Diệp Tiểu Manh muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng làm sao cũng không gọi ra tiếng, tay chân, cả người nàng đều không nghe sai sự. Diệp Tiểu Manh sắp điên lên, mà cô gái tóc dài trong gương vẫn khẽ cười, trong mắt ẩn chứa ý tứ không muốn xa rời người đàn ông kia. A. Diệp Tiểu Manh từ trong chăn nhảy dựng lên. Lam Ngộng, đừng sợ đừng sợ. Diệp Tiểu Manh vỗ ngực tự an ủi mình, ngẩng đầu lên, nàng thấy A Trạch đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn nàng, trên người vây quanh khăn tắm, hẳn vừa mới tắm rửa xong. A, chào buổi sáng, tôi nằm thấy ác mộng thôi. Cô đang làm gì? Diệp Tiểu Manh nhìn A Trạch đang quấn khăn tắm trên người đưa mắt nhìn mình. Đi bơi. A Trạch lạnh lùng phun ra mấy chữ trả lời câu hỏi của Tiểu Manh. A, đi bơi sớm như vậy sao? Diệp Tiểu Manh nhìn ra ngoài cửa, chỉ khoảng hơn 6 giờ mà thôi. Xong đời, tối hôm qua quên báo bình an với Minh Diệu rồi. Diệp Tiểu Manh vội vàng mở ra di động, quả nhiên có tới hơn 50 tin nhắn đều do Minh Diệu gửi tới. A, nhất định sẽ bị chửi chết luôn. Nhưng sớm như vậy Minh Diệu hẳn còn chưa rời giường đi. Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ, quyết định ăn xong điểm tâm mới gọi điện lại cho Minh Diệu. A Trạch cũng không để ý Diệp Tiểu Manh đang hô to gọi nhỏ, chỉ mở khăn tắm bắt đầu thay quần áo. Nô thật to. Diệp Tiểu Manh thật hâm mộ nhìn vóc người của A Trạch, lại nhìn bộ ngực của mình, hoàn toàn không thể so sánh nha. Mặc xong quần áo rửa mặt tử tế, Diệp Tiểu Manh đi tìm Thái Nhã Ngôn và Lý Tâm Di cùng nhau đi ăn sáng, lại phát hiện họ còn chưa rời giường, xem ra tối hôm qua ba người nhất định chơi rất khuya. Cô đi ăn đi, chúng tôi không đi. Bên trong phòng truyền ra tiếng gọi của Lý Tâm Di, tiếp theo không còn âm thanh, hẳn là hai người lại ngủ tiếp. Không còn cách nào, Diệp Tiểu Manh đành một mình đi ăn điểm tâm. Sáng sớm không khí có chút giá lạnh, Diệp Tiểu Manh uống hết cả chén cháo mới cảm giác thân thể có chút ấm áp. Một người nhàm chán đi dạo trong làng du lịch, thuận tiện nàng gọi điện cho Minh Diệu báo tin bình an. Minh Diệu vô cùng bất mãn đối với việc tối hôm qua nàng không gọi điện thoại, lao thao nói tới cả một giờ, Diệp Tiểu Manh đành lấy cớ điện thoại sắp hết tin đào thoát lời chú cẩn cô của Đường Tăng. Cho đến buổi trưa, Diệp Tiểu Manh mới nhìn thấy bốn người Trần Tuấn Thành từ trong phòng đi ra ngoài. Sáu người thương lượng một chút, dự định ăn xong cơm trưa nghỉ ngơi một chút, 2 giờ sẽ quay về thành phố. Hô, rốt cục có thể chờ được tới lúc về nhà. Diệp Tiểu Manh âm thầm tự đủ. Sau này không bao giờ đi nữa đâu. A Trạch chỉ ngồi yên lặng một bên nhìn vào tay mình, không biết suy nghĩ chuyện gì. Bên trong phòng làm việc của Minh Diệu, từ lao bản mang theo một người phụ nữ hơn 50 tuổi đi vào phòng tìm Minh Diệu. Tiểu Minh, giúp tôi một chút. Từ lao bản lặng lẽ nói với Minh Diệu. Người phụ nữ này là chén vàng của tôi đó, tôi có thể ăn cơm hay không đều phải dựa vào bà ấy. Nhất định phải giúp bà ấy làm xong chuyện dùng nha. Yên tâm, trong lòng tôi biết nên làm gì, huống chi ông hẳn cũng tin được tôi đi. Minh Diệu châm điếu thuốc, tựa hồ không hề để trong lòng. Đúng đúng, tôi tin được cậu, nhưng lần này thật không giống. Từ lao bản còn muốn dặn dò vài câu. Minh Diệu giơ tay lên cắt đứt lời của từ lao bản. Tôi cùng cố chủ cần một mình hàn huyên một chút, yên tâm đi, tôi sẽ làm được thỏa đáng. Sẽ làm cho bà ấy vô cùng cảm ơn ông là được. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Từ lao bản nghe được Minh Diệu bảo đảm liền mừng rỡ cười không khép miệng. Tôi đi trước, Trương nữ sĩ, có chuyện gì bà cứ nói với Tiểu Minh là được rồi, cậu ấy là thám tử tư giỏi nhất mà tôi biết. Từ lao bản nhìn người phụ nữ cười tươi rói, đi ra khỏi phòng làm việc của Minh Diệu. Trương nữ sĩ phải không, mời ngồi. Người phụ nữ mặc quần áo sang trọng ngồi đối diện bàn làm việc của Minh Diệu, vẻ mặt cũng có thể thấy được bà ta đối với nơi này cũng không hề xem trọng. Đây nhất định là người có tiền, xem ra học phí đại học của Tiểu Minh có hy vọng. Minh Diệu thầm nghĩ. Anh là Minh Diệu tiên sinh đi, chúng ta nói thẳng vào vấn đề, tôi cũng không tin tưởng anh có thể tìm được con gái của tôi đã đi tìm nhiều thám tử tư còn nổi danh hơn anh, căn phòng thám tử nho nhỏ này thật sự không cách nào làm cho tôi yên tâm, nhưng bây giờ tôi cũng chỉ đành ngựa chết xem như ngựa sống mà thôi, chỉ cần anh tìm được con gái của tôi, thù lao tùy tiện anh đưa ra. Người phụ nữ họ Trương nói chuyện không chút khách khí, đối với bà ta mà nói, loại tiểu trinh thám tư bất nhập lưu như Minh Diệu ngay cả chút hy vọng cũng không thể mang tới cho bà, bất quá bà chỉ là thử thời vận mà thôi. Nguồn TUNGHOANHCOM. Con gái của bà. Trương nữ sĩ, có thể nói lại cặn kẽ một chút chuyện đã xảy ra không? Lời nói không chút lưu tình của người phụ nữ họ Trương cũng không làm Minh Diệu có bao nhiêu phản ứng. Hắn biết những người mà mỗi ngày đã quen nghe mọi người chung quanh tán dương vỗ ngông ngựa sở trường nhất chính là dùng lỗ mũi nhìn người. Đây là con gái của tôi, đã mất tích 2 năm. Trương nữ sĩ từ trong túi sách lấy ra một tấm hình, cô gái trong hình đang cười tươi vui vẻ, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp buông xõa trên vai. Có thể nói một chút con gái bà làm sao mất tích hay không? Minh Diệu nhìn vào cô gái trong hình cảm thấy rất có hảo cảm, hoặc là nói Minh Diệu đối với những cô gái xinh đẹp cũng không hề có được sức miễn dịch. Trương nữ sĩ lấy ra một điếu thuốc, Minh Diệu lấy ra bật lửa duy nhất trong túi quần muốn giúp bà ta châm thuốc. Trương nữ sĩ nhìn thoáng qua bật lửa trong tay Minh Diệu, liền lấy trong túi sách của mình ra một bật lửa màu vàng châm lửa. Điều này làm Minh Diệu có chút lúng túng. Chuyện này nói ra thật dài, con gái của tôi quen biết tiểu tử của Triệu gia trong một buổi tụ hội. Hai người vừa gặp đã yêu, gạt người trong nhà lén nói chuyện yêu thương. Sau khi tôi biết rất giận dữ, năm đó cha của nó chết tôi vẫn luôn hoài nghi là Triệu gia gây ra. Chỉ là vì không có chứng cứ. Anh cũng biết những người làm ăn như chúng tôi, đồng hành là hoàng gia, hai nhà chúng tôi đã kết thù từ đời tiền bối, anh tới tôi đi, cũng chỉ hận không thể ăn thịt uống máu nhau, Triệu gia tiểu tử làm sao thật lòng yêu thích con gái tôi đây, nhất định là có âm mưu nào đó. Tôi đem mọi chuyện nói với con gái, nhưng con gái tôi vẫn quyết tâm muốn ở chung một chỗ với tiểu tử kia. Tôi thấy nó khư khư cố chấp không nghe lời khuyên bảo, liền tức giận nhốt nó trong nhà không cho phép ra cửa cũng, không cho gọi điện thoại. Sau một khoảng thời gian, con gái của tôi tựa hồ đã nghĩ thông suốt, nói với tôi sẽ không gặp mặt tiểu tử họ Triệu, tôi liền tin nó, sau mấy ngày nó biểu hiện như bình thường. Không nghĩ tới có một buổi tối khi tôi về tới nhà, phát hiện nó đã đem quần áo rời đi, chỉ để lại một phong thư, bảo là muốn bỏ trốn với tiểu tử họ Triệu, tìm một chỗ không có ai quen biết cùng chung sống. Tôi phái người đi khắp nơi tìm không được nó, liền đi Triệu ra tìm họ Triệu, hắn lại nói cho tôi biết cũng không tìm thấy con trai hắn. Tôi vốn nghĩ xem như tiểu tử Triệu gia cũng thật lòng với con gái tôi chỉ có một đứa con gái, chỉ cần nó được hạnh phúc vui vẻ, cừu hận gì cũng có thể bỏ qua. Nhưng đột nhiên có một ngày thám tử Tư tôi thuê gọi điện cho tôi. Nói với tôi tiểu tử Triệu gia đã một mình quay về nhà, tôi liền vội vàng chạy tới tìm hắn hỏi thăm tình huống con tôi, nhưng không nghĩ tới tên chết tiệt kia lại nói con gái tôi mất tích trong một buổi tối, hắn tìm khắp nơi không thấy nó, cũng không mang theo đồ đạc, chỉ không tìm thấy người. Tôi báo cảnh sát. Đi tìm vô số thám tử Tư, thậm chí tôi cũng đi xem bói, nhưng suốt 2 năm nay hoàn toàn không có chút tin tức, tìm khắp nơi đều không được. Trương nữ sĩ rủi tắt tàn thuốc. Chỉ cần tìm được con gái tôi, bao nhiêu tiền đều không sao cả. Vậy con gái của bà mất tích ở đâu? Minh Diệu hỏi. Trong một thôn nhỏ ngoài ngoại ô, ở địa phương không xa làng du lịch suối nước nóng, tôi đã đi hỏi thôn dân, đều nói con gái tôi có tới nơi đó ở một thời gian ngắn, nhưng đột nhiên có một ngày không còn nhìn thấy nó. Tốt lắm. Tôi có tin tức sẽ điện thoại cho bà. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoành. Con. Minh Diệu đưa Trương nữ sĩ ra cửa. Để tấm hình này lại cho tôi, hữu dụng. Tốt, có tin tức gì lập tức gọi điện cho tôi. Trương nữ sĩ vội vã rời khỏi phòng làm việc. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc. Minh Diệu đóng cửa lại lớn tiếng kêu lên. Giúp một việc, chú ngữ tìm người là gì tôi quên mất rồi. Hoài Tố nhảy ra khỏi chiếc nhẫn ngọc. Đầu heo sao, luôn không nhớ được. Chuẩn bị đồ vật cho tốt. Tôi phải vẽ phủ. Chuẩn bị xong trương phủ cùng Chu Sa, Hoài Tố lập tức vẽ xong tầm nhân phủ. Xong, còn dư lại tự anh làm đi. Minh Diệu đem tầm nhân phủ xếp thành con hạt giấy, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Đi đi. Hắn ném hạt giấy lên không trung. Con hạt giấy trên không trung siêu siêu vẹo vẹo mấy vòng, lạch cạch rơi xuống đất. Ân, Tiểu Ngọc, cô vẽ phủ dùng không được nè, có phải cô vẽ sai rồi hay không đây? Không thể nào vẽ sai. Hoài Tố nhặt con hạt giấy lên xem. Trên trương phủ có chút biến thành màu đen. Chỉ có một nguyên nhân, người chúng ta muốn tìm đã không còn là người. Chương 14, sương mù tràn ngập đường nhỏ. Nhìn bốn người đang điên cuồng chơi đùa bên trong vườn nho, Diệp Tiểu Manh cũng thật bất đắc dĩ, vốn nàng cho rằng có thể nhanh chóng quay về nhà, nhưng không nghĩ tới khi xe chạy ngang vườn nho, Lý Tâm Di lại đòi vào vườn hái nho ăn, hai nam sinh đương nhiên là hớn hở đồng ý vì thế bốn người liền đem Diệp Tiểu Manh cùng A Trạch ném trong xe, trả tiền chạy vào vườn nho chơi đùa. Thật nhàm chán quá đi thật mong nhanh chóng về nhà. Diệp Tiểu Manh ngồi trong xe không việc gì làm, buổi sáng bởi vì nằm thấy ác mộng nên thức dậy sớm, bây giờ lại có chút buồn ngủ. Thôi tìm A Trạch nói chuyện một chút. Diệp Tiểu Manh ôm chút hy vọng tìm A Trạch nói chuyện phiếm, lại phát hiện A Trạch lấy ra một quyển sách cổ có chút ấu vàng bên trong túi sách tùy thân chăm chú xem. A Trạch, cô đang xem sách gì vậy? Diệp Tiểu Manh muốn tìm chút ít để tài hàn huyên một chút. A Trạch ngẩng đầu nhìn nàng, đưa sách cho nàng. Đây là sách gì a? Diệp Tiểu Manh xem chữ trong sách, giống như đã từng quen biết, nhưng lại giống như nhận thức không ra. Ngô 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 một chữ cũng xem không hiểu. A Trạch kỳ quái nhìn nàng, thật khó mở miệng nói ra một câu, thiếu chút nữa làm Diệp Tiểu Manh buồn bực chết. Ngay cả sách này mà cô cũng xem không hiểu sao? Thật tự ái nga. Diệp Tiểu Manh cười khổ đem sách trả lại cho A Trạch. Tôi làm sao hiểu được những đồ vật này chứ, tôi không nhận ra một chữ nào bên trong cả. A Trạch há miệng, định nói gì đó nhưng đem lời nói nuốt trở vào. Nhìn ra được nàng đối với việc Diệp Tiểu Manh xem không hiểu quyển sách này cảm thấy thật kỳ quái. Đây đều là những chữ gì vậy, tôi không nhận ra được một chữ nào, nhìn qua thật giống chữ Hán đi. Đây đều là chữ Tiểu Triện, không có ai dạy cô sao. A Trạch dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Tiểu Manh. Thầy cô giáo? Cha mẹ? Không có, trường học làm sao lại dạy mấy thứ này chứ, cha mẹ của tôi đã đi đâu mất từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi từ trước tới nay chỉ sinh hoạt chung nhà với Thúc Thúc. Diệp Tiểu Manh suy nghĩ về Minh Diệu, nghĩ thầm. Hẳn là xem như Thúc Thúc đi. Minh Diệu đã nói hắn và cha nàng là sinh tử chi giao. A Trạch chỉ lắc đầu, không đáp lời, tiếp tục túi đầu xem quyển sách cổ mà Diệp Tiểu Manh xem không hiểu, đem Diệp Tiểu Manh ném qua một bên. Ô ô ô, tôi muốn về nhà Minh Diệu cứu mạng A. Diệp Tiểu Manh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi trên xe ngẩn người. Bốn người chơi trong vườn nho hơn 3 tiếng đồng hồ, sắc trời đã dần dần tối xuống, Diệp Tiểu Manh nhìn ra ngoài, đã hơn 5 giờ chiều, nếu như chạy xe nhanh một chút về nhà cũng phải hơn 7 giờ tối. Về nhà khẳng định cũng không còn kịp nấu cơm. Wow, đã trễ thế này, chúng ta mau trở về đi thôi, nếu không về nhà sẽ bị mắng. Cha mẹ Thái Nhã Ngôn cũng là cán bộ cơ quan, bình thường quản giáo nàng rất nghiêm, lần này thật vất vả năn nỉ thật lâu mới có thể đi ra ngoài tự do, nàng cũng không muốn bởi vì lần này về muộn mà bị hạn chế hành động sau này. Đúng vậy, tôi còn muốn về nhà xem phim đây, chạy nhanh lên một chút. Lý Tâm Di cũng phụ họa. Yên tâm đi, anh biết một con đường gần hơn, có thể trở lại thành phố trước 7 giờ. Trần Tuấn Thành vỗ ngực bảo đảm. Đường gần hơn. Không có vấn đề gì đi, coi chừng lạc đường đó. Chu Tuấn đối với lời nói của Trần Tuấn Thành có chút không yên lòng. Không có chuyện gì, lần trước tôi cùng cha tôi đi qua rồi, gần hơn đi đường quốc lộ nhiều, xuyên qua trong thôn, rất nhanh sẽ tới trạm thu phí. Trần Tuấn Thành đầy tự tin trả lời. Vậy đi nhanh đi. Diệp Tiểu Manh chen vào một câu, theo nàng xem chỉ cần có thể sớm về nhà một chút thì sao cũng được. Ha ha, vậy chúng ta lên đường. Chiếc xe từ ngã tư đường rẽ vào một đường nhỏ. Xe chạy trên con đường nhỏ hẹp, trời càng ngày càng tối. Cậu xác định là con đường này chứ? Chạy gần nửa tiếng vẫn không nhìn thấy trạm thu phí, Chu Tuấn có chút hoài nghi Trần Tuấn Thành đã đi lầm đường. Sẽ không sai, mặc dù lần trước đi ban ngày, nhưng con đường tôi nhớ thật rõ ràng, vượt qua là một con đường thẳng, lái đến đầu đường chính là trạm thu phí. Trần Tuấn Thành hồi tưởng một chút, trả lời phi thường khẳng định. Sáu người cũng không nói thêm lời nào, điên cuồng chơi suốt hai ngày thân thể cùng tinh thần đều có chút mỏi mệt, Thái Nhã Ngôn cùng Lý Tâm Di đều ngủ thiếp trên ghế, Diệp Tiểu Manh cũng có chút buồn ngủ. Vì sao còn chưa tới đây, con đường này sao lại dài như vậy, còn muốn xa hơn đi đường quốc lộ nữa? Chu Tuấn nhịn không được hỏi một câu. Kỳ quái, lần trước rất nhanh đã đến cơ mà. Chạy đường dài như vậy vẫn còn chưa ra tới đường lớn cũng làm Trần Tuấn Thành có chút không dám chắc chắn như ban đầu. Bầu trời tối om. Thậm chí còn có sương mù thật dày đặc, dù mở đèn xe cũng chỉ thấy được vài mét khoảng cách phía trước. Trần Tuấn Thành không dám chạy nhanh, buổi tối con đường vô cùng yên lặng, không có người đi đường hỏi thăm, thậm chí cũng không có xe đi ngang qua, chiếc xe chỉ cô độc chạy chậm trên đường. Diệp Tiểu Manh ngủ một chút liền mở mắt, bốn phía đều là sương mù không nhìn thấy được gì, nàng cũng không biết đã chạy mất bao lâu, liền mở miệng hỏi một câu. Còn chưa tới sao? Chưa. Sương mù cùng thời gian chạy quá lâu không chút lòng tin khiến cho Trần Tuấn Thành có chút tức giận. A, còn chưa tới sao, có phải anh đã lạc đường hay không? Tiếng trả lời hơi lớn của Trần Tuấn Thành đánh thức Thái Nhã Ngôn. A, Nhã Ngôn, nhanh, rất nhanh đến thôi, em ngủ tiếp một chút đi. Trần Tuấn Thành trả lời Thái Nhã Ngôn cùng Diệp Tiểu Manh liền dùng hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Hơn cả tiếng trước cậu cũng nói như vậy thôi. Chu Tuấn ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Tiểu Manh quay đầu nhìn A Trạch. A Trạch đang nhìn ngoài cửa xe, chau mày, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. A Trạch, cô đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Tiểu Manh cảm thấy A Trạch tựa hồ biết chút ít chuyện gì, nhỏ giọng hỏi. Một mình cô không nhìn ra được sao? A Trạch nhìn Tiểu Manh hỏi. Nhìn. Nhìn ra cái gì? Sương mù dày đặc, tôi cũng không thấy rõ được gì, chỉ cảm thấy có chút rét run thôi. Diệp Tiểu Manh có chút mê mang với câu hỏi của A Trạch. Dừng xe. A Trạch đột nhiên hét lớn khiến Trần Tuấn Thành nhảy dựng. Đột nhiên thắng mạnh xe ngay trên con đường không một bóng người. Tại sao vậy? Làm tôi sợ muốn chết. Trần Tuấn Thành vô cùng tức giận chất vấn A Trạch. A Trạch kéo cửa xe bước xuống, không nói một lời dọc theo con đường đi thẳng về phía trước. A Trạch, cô đi đâu vậy? Chờ tôi một chút. Diệp Tiểu Manh sợ A Trạch đi một mình trên đường không bóng người sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo. Nhã Ngôn, em họ của cô có bệnh thần kinh không đó? Lý Tâm Di nhỏ giọng hỏi Thái Nhã Ngôn. Hừ, ai biết, cứ để nàng đi tìm chết, đỡ gánh nặng. Thái Nhã Ngôn đối với người em họ này có vẻ thật bất mãn. Tôi nghỉ ngơi một chút chúng ta đi tiếp, lái lâu như vậy thật mệt mỏi, huống chi sương mù dày đặc như vậy, mệt nhọc lái xe thật nguy hiểm. Trần Tuấn Thành đề nghị. Vậy hai người họ làm sao bây giờ? Chu Tuấn chỉ thân ảnh Diệp Tiểu Manh cùng A Trạch dần dần biến mất trong sương mù. Không cần gấp gáp, dù sao con đường này chỉ là một đường thẳng, một lát nữa chúng ta lái xe đuổi theo sẽ vượt qua hai nàng, đến lúc đó cho họ lên xe là được. Vẻ mặt Trần Tuấn Thành không quan tâm, tựa lưng vào ghế ngồi hít mắt. A Trạch, đừng nên đi nhanh như vậy, chờ tôi với. Diệp Tiểu Manh đi sát theo sau A Trạch. Cô có cảm giác gì không? A Trạch cũng không dừng chân, hơi quay đầu hỏi Diệp Tiểu Manh. Cảm giác? Có chút ngất ngất, còn có chút lạnh, đường không thấy rõ, tôi có chút sợ. Diệp Tiểu Manh đuổi theo A Trạch nói. Chúng ta quay lại xe đi, đi bộ như vậy biết tới khi nào chứ? Trở lại trong xe sao hẳn là nhanh thôi. A Trạch nói làm Diệp Tiểu Manh hoàn toàn khó hiểu. A, càng ngày càng lạnh rồi. Diệp Tiểu Manh cảm giác hàn khí bức người từ trong sương mù phát ra. Cảm giác của cô cũng rất nhạy cảm, đáng tiếc, không được bồi dưỡng tốt ngay từ nhỏ. A Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Manh, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp khiến nàng nhìn không hiểu, tựa hồ như là thưởng thức, hoặc như đang hâm mộ. Đi thôi, tôi nghĩ rất nhanh có thể chứng minh được suy đoán của tôi rồi. A Trạch kéo tay Diệp Tiểu Manh, một cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền tay. Diệp Tiểu Manh cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo. A Trạch mau nhìn kìa, phía trước có chiếc xe A. Bên trong sương mù dày đặc nhìn không thấy rõ lắm, Diệp Tiểu Manh chỉ thấy được đường viền của một chiếc xe ngay phía trước. Chúng ta qua hỏi đường đi. Quả là thế. A Trạch lâm vào trầm tư. Diệp Tiểu Manh vội vàng chạy tới trước xe. Thật ngại quá, chúng tôi bị lạc đường, xin hỏi đến trạm thu phí khu vực thành thị đi như thế nào A, tại sao là mọi người? Tiểu Manh. Cô không phải cùng A Trạch đi về phía trước sao, làm sao lại từ phía sau chạy đến? Thái Nhã Ngôn nhìn thấy Diệp Tiểu Manh cũng thật kinh ngạc. Làm sao chứ chúng tôi vẫn dọc theo đường đi về phía trước mà. Diệp Tiểu Manh cảm thấy đầu mình có chút mơ hồ. A Trạch chậm rãi đi tới, mở miệng nói một câu làm năm người đều ngây ngẩn. Các vị, xem ra là có người không muốn chúng ta rời đi, là quỷ đánh tưởng. Chương 15, Triệu Quang Diệu đã điên. Thật xin lỗi tiên sinh, ngài không thể đi vào. Nhân viên bảo an ngăn cản Minh Diệu. Tôi có chút chuyện muốn tìm Triệu tiên sinh bàn việc. Minh Diệu cảm thấy có một số việc nên tự mình đến hỏi thăm sẽ tốt hơn. Thật xin lỗi, Triệu Lao tiên sinh đã dặn dò, không cho ai đến quấy rầy Triệu tiên sinh tĩnh dưỡng, mời anh rời đi. Mặc dù nhân viên bảo an nói chuyện tương đối khách khí, nhưng Minh Diệu cũng nhìn ra được bọn họ tựa hồ có chút không nhịn được muốn mạnh mẽ đuổi người. Không có biện pháp, đành phải dùng cách khác thôi. Minh Diệu xoay người rời khỏi cổng trại an dưỡng. Người đàn ông tên Triệu Quang Diệu chính là người nối nghiệp tập đoàn Triệu Thị, cũng chính là người thanh niên bỏ trốn cùng con gái của Trương nữ sĩ là Vạn Linh. Minh Diệu có hỏi thăm y tá của trại an dưỡng, tựa hồ từ sau khi Triệu Quang Diệu trở về nhà tinh thần vẫn không tốt lắm, thường xuyên nằm thấy ác ngộng, có đôi khi còn một mình nhìn vào vách tường lẩm bẩm tự nói chuyện, người trong nhà không có biện pháp đành đem hắn đưa tới trại an dưỡng trị liệu. Trên danh nghĩa là trại an dưỡng, thật ra nơi này chính là bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn là loại bệnh viện tâm thần có tiền mới được vào. Những người có tiền vì sĩ diện, cho nên bệnh viện tâm thần đều mang danh nghĩa trại an dưỡng để mời khách đến trị liệu. Minh Diệu bị cự tuyệt ngoài cửa nhưng cũng không hề tức giận, đối với hắn mà nói chuyện này đã bình thường như ăn cơm hàng ngày, ai bảo bề ngoài của hắn luôn đầu tóc rối bời, còn đeo kính đen thật quê mùa, một chiếc áo khoác màu xám cho giống như chưa từng giặt tẩy qua bao giờ, luôn chạy loạn khắp nơi, nhìn qua bộ dạng của hắn chỉ hơi sạch sẽ hơn tên ăn mày chút ít mà thôi. Tiểu Ngọc, giúp tôi qua bên kia tường thăm dò một chút đi. Minh Diệu vỗ vỗ chiếc nhẫn ngọc trước ngực, hoài tố bất đắc dĩ từ trong chui ra, thân thể từ từ xuyên qua vách tường. Không có chuyện gì, nơi này là rừng cây, không có ai tuần tra cũng không có chó, anh có thể đi vào rồi. Từ bên kia vách tường truyền qua thanh âm của hoài tố. Thật sự mình rất thích hợp đi làm kẻ trộm A. Minh Diệu vừa lầm bầm lầu đầu vừa lấy ra một trương phù màu vàng dán lên trán. Xuyên. Minh Diệu cũng xuyên qua vách tường như hoài tố khi nãy. Uy, Tiểu Ngọc, nếu như chúng ta đi ăn trộm. Khẳng định sẽ phát tài. Xuyên qua tường rào là một mảnh rừng cây, Minh Diệp núp trong bụi cây đánh giá tình huống chung quanh vừa nói với Hoài Tố. Anh ngu ngốc sao, còn chưa xem phim về Lao Sơn Đạo Sĩ à, thử trộm đi coi anh có bị đụng cho xương đầu hay không. Hoài Tố suy một tiếng khinh thường Minh Diệu. Thật là, người phát minh ra loại phù này ngay cả đường tài lộ cũng không chịu lưu lại cho chúng ta, chỉ cần có chút tạp niệm tư tâm là tốt rồi. Minh Diệu thấy bốn phía không có ai, liền chui ra khỏi bụi cây. Wow, hoàn cảnh tốt như vậy, có thể ở lại nơi này tôi cũng muốn bị bệnh tâm thần. Minh Diệu than thở liền rước lấy vẻ xem thường của Hoài Tố. Tôi nghĩ anh đúng là bệnh tâm thần thì có, anh có tiền tới ở sao? Ở lại nơi này một ngày bằng anh làm công một năm đó. Vừa rồi Minh Diệu cũng đã hỏi được phòng bệnh của Triệu Quang Diệu từ chỗ y tá, sau khi dán lên ẩn hình phù liền lén lút hướng phòng bệnh đi tới. Đi qua mấy cánh cửa sắt tới ngay phòng bệnh của Triệu Quang Diệu, buổi chiều mùa thu làm người ta rất buồn ngủ, cho nên phòng bệnh này chỉ có một y tắc cùng một tiểu hộ sĩ đang ngáp dài trực ban. Cẩn thận một chút, mỗi phòng bệnh đều có ghi hình, nếu bị nhìn thấy thì chúng ta phiền phải lớn. Hoài Tố nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ đây? Xuyên tường phù cùng ẩn thân phù phải dán lên trán mới có hiệu nghiệm, tôi lại không có được hai cái trán. Nhìn vào cửa sắt phòng bệnh Minh Diệu cũng không có biện pháp. Xem ra chỉ đành nhờ cô ra tay thôi. Tôi. Không được, nhìn qua đã thấy Triệu Quang Diệu không có linh lực gì, làm sao nghe được câu hỏi của tôi chứ? Hoài Tố có chút không giải thích được. Đầu heo, ngu ngốc quá, tôi muốn cô đến phòng trực ban lặng lẽ mở cửa thả cho tôi đi vào, phòng trực ban cách phòng bệnh không xa, khoảng cách hẳn là đã đủ. Cô đi phòng trực bàn ấn nút mở cửa, sau khi tôi tiến vào thì cô buông tay, tôi có thể dùng nhẫn ngọc gọi cô trở về. Nha! Hoài Tố bay về hướng phòng trực ban nhẹ nhàng đè xuống nút điện mở cửa phòng bệnh, Minh Diệu lắc mình tiến vào phòng liền dùng nhẫn ngọc gọi Hoài Tố trở về, cửa chỉ mở ra tích tắc liền đóng lại. Minh Diệu vừa tiến vào phòng bệnh, cảm giác đầu tiên chính là nơi này đúng thật là phòng dành cho Tổng thống, người có tiền đúng là đặc biệt hơn người. Đừng xem, nhanh đi làm chính sự, chương phủ của anh sắp hết thời gian. Hoài Tố nhắc nhở. Một người thanh niên mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm đang nằm trên giường lớn, người này hẳn chính là Triệu Quang Diệu. Minh Diệu thấy Triệu Quang Diệu tựa hồ như đang nằm mơ. Như vậy thật giảm bất công sức rồi. Tránh khỏi camera, Minh Diệu lấy ra một trương nhập mộng phù thiêu hủy, dùng nước uống vào, sau đó dùng hai tay đè lên huyệt thái dương của người thanh niên. Chỉ chốc lát sau Minh Diệu mở mắt. Chúng ta đi thôi. Anh đã hỏi được gì trong mộng của hắn? Mặc dù Hoài Tố là nữ quỷ, nhưng vẫn mang nguyên vẹn lòng hiếu kỳ của phụ nữ. Tôi vừa mới nhắc tới tung tích của Vạn Linh, hắn lập tức ngậm miệng không nói, tôi hoài nghi hắn thật ra đã biết Vạn Linh ở đâu, nhưng không chịu nói. Minh Diệu cùng Hoài Tố rời khỏi trại an dưỡng, ngồi bên ven đường hồi tưởng lại câu hỏi trong ngộng vừa rồi. Đây không phải là đến vô ích sao? Hoài Tố có chút nhục chí. Chuyện thật kỳ quái, Triệu Quang Diệu thật ra không bị điên, trên người hắn có một cỗ oán khí vẫn quanh quẩn không tiêu tan. Hơn nữa vừa rồi tôi đã hỏi hắn nằm thấy ác mộng gì. Hắn nói cho tôi biết có một con nữ quỷ muốn giết hắn. Nữ quỷ? Giết hắn? Gạt người sao? Tại sao tôi không hề cảm giác được chung quanh hắn có đồ vật gì không sạch sẽ chứ? Hoài Tố có chút không tin. Người trong ngộng chắc là không biết nói dối. Hắn nói có một con nữ quỷ có mái tóc rất dài trong ngộng. Từ sau khi hắn trở về mỗi ngày đều quấn quýt hắn trong ngộng, làm hắn sợ tới mức không dám ngủ, cho nên tinh thần tăng dã, có chút dị thường. Hừ, không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tôi xem phú gia công tử ca này nhất định từng làm ra chuyện gì có lỗi với nữ giới, cho nên nữ quỷ kia mới quấn lấy hắn mỗi ngày. Nhưng tôi cảm giác chung quanh hắn lại không hề có hiện tượng bị quỷ hồn dây dưa, chuyện này rất kỳ quái. Còn có cỗ oan khí, nhàn nhạt nhưng lại theo hắn không buông tha. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoài Tố vốn không muốn dùng đầu óc nghĩ vấn đề phức tạp như vậy, theo nàng nghĩ những chuyện nhức đầu có Minh Diệu đi suy nghĩ là đủ rồi. Chúng ta tới thôn xóm mà Vạn Linh mất tích xem thử một chút. Ở đâu vậy? Cách làng du lịch suối nước nóng không xa, song việc nói không chừng còn có thể làm tiểu manh vui mừng, đột nhiên xuất hiện hù dọa cho nàng giật mình chơi. Anh là trẻ con sao, chơi trò chơi ngây thơ như vậy. Hoài Tô rốt cục tìm được cơ hội cười nhạo Minh Diệu trả thù hắn mắng nàng ngu ngốc. Minh Diệu ngồi xe taxi đi tới thôn xóm theo lời Triệu Quang Diệu, chỉ trả tiền xe taxi đã hơn 200 đồng, Minh Diệu quyết định hoàn thành xong công việc lần này nhất định phải mua một chiếc xe thay chân. Có mấy người già ngồi ngay cửa thôn tán gẫu. Đang lúc thu hoạch vụ mùa, cho nên trong thôn không thấy được bao nhiêu người. Đại gia, xin phép hỏi thăm chút chuyện. Minh Diệu đưa qua gói thuốc. Tôi muốn hỏi thăm 2 năm trước có phải có một đôi thanh niên nam nữ từ trong thành phố tới chỗ này ở qua một thời gian ngắn hay không? 2 năm trước, để tôi suy nghĩ xem. Một người già nhìn qua trí nhớ có vẻ không tốt lắm. Đúng đúng, từng có, tôi nhớ được. Một người trung niên chợt nói. Tôi nhớ rõ ràng, cô gái kia thật đẹp, mắt to, làn da lại trắng. Có một mái tóc thật dài. Là cô gái này sao? Minh Diệu đưa hình Vạn Linh cho người kia xem.
Đúng, chính là cô gái này. Đi cùng nàng còn có một người thanh niên, nhưng hai người họ ở lại đây có 4-5 tháng thì không còn gặp nữa, có thể quay về thành phố rồi.
Không phải đâu, tôi nghe người ta nói đã xảy ra chuyện, cô gái kia không biết vì sao lại biến mất, chàng thanh niên kia đã tìm kiếm khắp mấy ngày, không tìm được nên rời đi, bọn họ đều nói bị Hoàng Đại Tiên bắt mất rồi.
Một ông lão tiếp câu chuyện.
Vốn hai người họ còn thuê mướn vài thanh niên cường tráng trong thôn chúng tôi giúp họ xây nhà, còn nghĩ họ sẽ ở lại đây, nhưng thật không nghĩ tới phòng ốc còn chưa xây xong thì đã đi rồi.
Thuê người trong thôn các vị xây nhà sao?
Nhà cửa trong thôn chúng tôi đều là do chúng tôi tự mình xây cất, hai thanh niên nam nữ kia vừa nhìn đã biết là người chưa từng làm việc nặng bao giờ, vì thế lúc xây nhà cũng đang trong ngày mùa, còn có người nào rỗi rảnh giúp họ xây cất đây, vì thế người thanh niên kia liền bỏ tiền thuê ba đầu gấu trong thôn hỗ trợ.
Ba người kia bình thường tham ăn lười làm, là vì thấy thanh niên trả nhiều tiền mới chịu qua làm đó thôi.
Vậy mấy người được hắn thuê còn ở trong thôn không?
Không có, Nhị Thuận Tử và Thượng Hỷ vào mùa hè năm ngoái uống rượu say bị xe đụng chết rồi, hai người không ai chạy được, tôi có nhìn thấy, chết thật thảm, đụng vào sau lưng xe tải chở thép, bị thép xuyên qua người, hai người bị đâm xuyên không còn nguyên hình dáng.
Sau khi chuyện này xảy ra Vương Cửu cũng không biết đi đâu, nghe nói là đi ra vùng ngoài.
Vậy căn nhà kia thì sao?
Tôi muốn đi qua xem thử một chút.
Minh Diệu cảm thấy câu chuyện có chút kỳ quặc.
À, căn nhà nằm giữa hai khối ruộng hoang, không biết tại sao hai mảnh ruộng rất tốt từ sau khi họ bỏ đi không trồng được thứ gì, toàn bộ bỏ hoang.
Chàng thanh niên, tôi khuyên cậu đừng đi, chỗ kia bây giờ rất u ám, gần đây còn thường xuyên nổi sương mù, chỗ khác đều nắng chang chang, chỉ có nơi đó là đầy sương mù che kín, cậu nói có tà môn hay không đây, nghe nói buổi tối còn có người nghe được có tiếng người kêu gọi bên kia, gọi thật thê thảm. Ngay cả người có lá gan lớn nhất trong thôn chúng tôi còn không dám đi qua.
Ông cụ hảo tâm khuyến cáo Minh Diệu.
Không có chuyện gì đâu, tôi đủ can đảm.
Minh Diệu quyết định đến căn nhà quỷ dị kia xem thử một chút.
Tôi thích nhất là loại địa phương tà môn như thế.
Chương 16, người phụ nữ ở một mình.
Đây rốt cục là thứ quỷ quái gì vậy? A Trạch vừa nhắc quỷ đánh tường là có ý gì, đừng nên làm tôi sợ đó.
Thanh âm Thái Nhã Ngôn có chút run run, bị lời nói kỳ lạ của A Trạch làm hoảng sợ.
Thật ra chúng ta đi thời gian dài như vậy cũng chỉ là đi lòng vòng ở một chỗ mà thôi, có thứ đồ vật không sạch sẽ đang vây khôn chúng ta.
A Trạch nhìn qua Diệp Tiểu Manh.
Ân.
Sao nhìn tôi?
Diệp Tiểu Manh bị nhìn thấy có chút tê dại.
Chúng ta có thể đi ra ngoài hay không phải nhờ vào cô thôi.
A Trạch nói với Diệp Tiểu Manh.
Cảm giác của cô linh mẫn nhất, còn nhạy cảm hơn so với tôi, cho nên phải dựa vào cô tìm con đường đi ra ngoài.
Cần làm thế nào vậy?
Diệp Tiểu Manh cảm giác mình luôn bị dính vào loại chuyện này tới mức trong lòng cũng đã có chút chết lặng.
Vừa rồi từ bên kia đi qua không phải cô đã nói cảm thấy có chút rét run sao?
Chúng ta đi qua bên kia xem một chút.
A Trạch chui lên xe.
Lái xe.
Nga, nha.
Nghe được A Trạch chỉ thị, Trần Tuấn Thành vẫn đang một mực phát ngộng mới hồi phục lại tinh thần, bắt đầu nổ máy xe.
Chạy chậm một chút, không nên quá nhanh.
A Trạch quay đầu nhìn Diệp Tiểu Manh nói.
Toàn dựa vào cô đó, thân thể linh mẫn. Nếu như có cảm giác kỳ quái hãy mau nói cho tôi biết.
Nhưng làm như vậy được không?
Diệp Tiểu Manh không có chút tự tin đối với mình.
Tôi cũng không biết, thật ra loại chuyện này tôi chỉ xem trên sách nói mà thôi, nhưng tôi tin tưởng cô.
A Trạch nhỏ giọng nói với Diệp Tiểu Manh.
Những thứ đồ này tôi chỉ xem từ trong sách, bản thân tôi mặc dù có chút linh lực nhưng không mạnh, nhưng linh lực trên người cô lại rất cường đại, tôi cảm giác được cho nên tôi rất ghen tị với cô.
Bất quá bây giờ chúng ta bị thứ không sạch sẽ vây khốn rồi. Vậy thì phải dựa vào cô thôi.
Được.
Diệp Tiểu Manh được người khác khen ngợi nên vô cùng vui vẻ, vỗ ngực bảo đảm.
Giao cho tôi.
Xe chậm rãi chạy trong sương mù, Diệp Tiểu Manh ngồi trong xe nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác tình huống bên trong thân thể, khó được có người cần nàng giúp đỡ. Diệp Tiểu Manh lập tức rất chuyên chú thật tình.
Chờ một chút, dừng xe, chính là tại chỗ này, liên tục hai lần rồi hễ đi qua nơi này đều có cảm giác cường liệt nhất.
Diệp Tiểu Manh mở mắt xoay người hỏi A Trạch.
A Trạch. Không có lầm đi, theo kinh nghiệm của tôi hẳn là càng đến gần những thứ bậy bạ kia thì phản ứng mới càng lớn hơn nha.
Tôi cũng không khẳng định lắm, nhưng nơi này khác với những chỗ khác, chúng ta đành thử một chút xem sao.
A Trạch cũng không có chút lòng tin.
A Trạch cùng Diệp Tiểu Manh xuống xe, cẩn thận quan sát bốn phía, bốn người khác thành thật ngồi yên trong xe.
Hai người thanh niên còn đỡ hơn được một chút, Thái Nhã Ngôn cùng Lý Tâm Di đều sợ hãi đến ôm nhau run lên cầm cập.
Nơi này thoạt nhìn chỉ có một rừng cây thôi à? Có thể tôi lầm rồi hay không?
Diệp Tiểu Manh nhìn không ra có điều gì dị thường, có chút không có chủ ý.
Không, không có sai,
tôi cũng mơ hồ có thể cảm giác được sau rừng cây kia có nhiều thứ gì đó. A Trạch thật khẳng định hồi đáp. Tiếp theo nàng lấy ra một đèn tin cầm trong tay. Có thể thành công hay không phải thử một lần rồi sẽ biết. Nói xong nàng hướng đùi cây đi tới. Diệp Tiểu Manh nhìn A Trạch, tựa hồ sương mù càng lớn hơn một chút, A Trạch chỉ vừa đi vào trong rừng cây liền không nhìn thấy được thân ảnh của nàng. A Trạch, cô có sao không? Diệp Tiểu Manh đợi thêm 5 phút đồng hồ cũng không thấy A Trạch đi ra ngoài, gấp gáp lớn tiếng hô to. Diệp Tiểu Manh lớn tiếng kêu to nhưng không nhận lấy được câu trả lời nào, nàng cảm thấy chuyện này đã có chút không đúng lắm. Đến đây đi, chúng ta đi về phía trước. Thanh âm A Trạch truyền ra từ sau lưng Diệp Tiểu Manh. A Trạch, làm sao cô lại từ sau lưng chúng tôi đi ra vậy, cô không sao chứ? Diệp Tiểu Manh vội vàng chạy về hướng A Trạch. A, có chuyện gì đâu? Không có chuyện gì, không có gì, chúng ta lái xe đi, tôi biết làm sao đi ra ngoài. Trên gương mặt lạnh như băng của A Trạch lộ ra nụ cười. Chị họ đừng sợ, chúng ta rất nhanh là có thể về nhà. Thật sao? Thái Nhã luôn cảm giác em họ của mình hình như nói hơi nhiều hơn bình thường, nhưng trong lòng nàng đang tràn đầy sợ hãi, cũng không đem chuyện này đặt vào trong lòng. Đi thôi Trần ca, lái xe đi về phía trước. A Trạch cười ngồi lên xe. Trần Tuấn Thành khởi động xe, đoàn người dựa theo chỉ thị của A Trạch tiếp tục chạy về phía trước. Uy, A Trạch, trong bụi cây có gì vậy? Diệp Tiểu Manh cảm giác càng ngày càng lạnh, nàng nhớ vừa rồi khi A Trạch kéo tay nàng vẫn còn rất ấm áp, vì thế đưa tay cầm tay A Trạch. A, sao lại lạnh như vậy? Cảm giác lạnh như băng từ tay A Trạch truyền tới. Không có gì, không có gì, trời lạnh nên tay tôi mới có chút lạnh thôi. A Trạch cười híp mắt đáp trả, đồng thời không chút dấu vết tránh thoát tay của Diệp Tiểu Manh. A, phía trước hết sương mù rồi. Chu Tuấn nhìn thấy sương mù từ từ tản ra phía trước, đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy được đường đi chung quanh. Ha ha, A Trạch, cô đúng là có tài. Nhìn thấy có thể rời khỏi địa phương quỷ quái kia, Trần Tuấn Thành lại từ từ cao hứng lên, hoán khí vừa rồi đã được quét sạch sẽ. Đúng vậy, anh không nhìn xem A Trạch là em họ của ai sao chứ? Em họ biểu hiện xuất sắc làm trên mặt Thái Nhã luôn cũng rạng rỡ. Rốt cục chúng ta có thể trở về nhà rồi. Lý Tâm Di nhìn sương mù tàn đi, rốt cục trái tim cũng buông lỏng xuống. Diệp Tiểu Manh ngồi phía sau không nói gì. Nàng cảm giác được cố lạnh leo phát ra từ trong thân thể vẫn chưa từng thối lui. Xe vẫn chạy về phía trước, đoàn người rốt cục rời khỏi khu sương mù, cảnh vật trước mắt bắt đầu càng thêm rõ ràng. Chu Tuấn nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 8 giờ, vừa rồi chạy mãi bên trong sương mù cảm giác đã qua mấy giờ tựa hồ chỉ là ảo giác. Vừa thoát hiểm tâm tình mọi người dần dần tốt hơn, lại bắt đầu cười nói, ngay cả A Trạch cũng chen vào vài câu. Chiếc xe đột nhiên thình thịch vài tiếng liền chết máy. Trần Tuấn Thành khởi động xe mấy lần nhưng không hề nhúc nhích. Không phải chứ, xe của cậu đúng là thứ nát, không ngờ lại hư hỏng ngay trong lúc này. Chu Tuấn hung hăng nện lên người Trần Tuấn Thành. Không biết, lại hư hỏng gì đi, xăng còn nhiều lắm, nhưng không chịu nổ máy mà thôi. Trần Tuấn Thành cũng thật sự buồn bực, trước khi rời nhà hắn còn cố ý để tài xế của cha mình kiểm tra xe một chút, thật không có vấn đề gì. Còn nghĩ ngợi gì nữa, đi sửa thôi. Tâm tình vừa khôi phục của Thái Nhã ngôn liền bị phá hỏng. Anh làm sao biết sửa xe chứ? Anh mới lấy bằng lái còn chưa tới một năm. Trần Tuấn Thành cũng thật bất đắc dĩ. Gọi điện thoại đi. Lý Tâm Di lấy di động trong túi sách. À, không thể nào, sao lại không có tín hiệu, địa phương gì đây, di động lại không có chút tín hiệu nào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chu Tuấn cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Chúng ta xuống xe đi tìm người hỗ trợ thôi, tôi nhìn thấy bên kia có căn nhà, chúng ta đi hỏi thăm một chút, nói không chừng bọn họ có thể giúp đỡ. A Trạch chỉ tới cách đó không xa. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên có một ngôi nhà 2 tầng sáng đèn ngay giữa cánh đồng cách đó không xa. Đi thôi, nếu có điện thoại còn có thể mượn gọi một chút. Mấy người cùng nhau xuống xe, hướng ngôi nhà đi tới. Diệp Tiểu Manh cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào, chậm rãi đi theo phía sau. Có ai không? Xe của chúng tôi bị hư rồi, xin mượn điện thoại sử dụng. Thái Nhã luôn gõ cửa. Các vị tìm ai? Thanh âm một người phụ nữ truyền ra từ trong nhà. À. Chào chị, chúng tôi là học sinh đi chơi tại làng du lịch, xe của chúng tôi bị hỏng giữa đường, di động lại không có tín hiệu, muốn mượn điện thoại sử dụng. Cửa vừa mở ra, một cô gái trẻ tuổi có mái tóc dài xóa vai xuất hiện ngay trước mắt mọi người, nhìn qua lớn hơn họ không được mấy tuổi, mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Vào đây trước đi. Cô gái đưa mọi người vào nhà. Tôi họ Trương, các vị gọi tôi là Trương tỷ được rồi. Nhà tôi vừa mới sửa chữa xong, còn chưa kịp cài đặt điện thoại, hơn nữa bây giờ cũng đã trễ. Cũng không tìm được người sửa xe đâu. Trương tỷ mời mọi người ngồi xuống. A, lúc này chỉ mới hơn 8 giờ thôi mà. Trần Tuấn Thành kêu lên. Nên nhớ đây là nông thôn, mọi người đều ngủ rất sớm. Trương Tỷ hồi đáp. Chu Tuấn nhìn Trương Tỷ, bộ ngực trắng non như ẩn như hiện dưới áo ngủ. Trương Tỷ, một mình chị ở lại đây sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng của chị thật không giống như người nông thôn. Tôi học đại học ở bên ngoài, thừa dịp ngày nghỉ nên về nhà một chút mà thôi. Căn nhà này là gia đình tôi xây cất chuẩn bị làm quà cưới cho tôi, người trong nhà cũng ở bên trong thôn, tôi chỉ là đến đây xem qua một chút. Trương Tỷ cười cười, nói tiếp. Hay là mọi người ở lại đây một đêm đi, chỗ của tôi có nhiều phòng, hơn nữa một mình tôi ở lại căn nhà lớn như vậy cũng hơi sợ, đợi sáng mai tôi đưa mọi người vào thôn tìm người giúp mọi người sửa xe, các vị thấy thế nào? À, không được đâu, tôi sẽ cha mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi ở lại bên ngoài đêm nay. Thái Nhã Ngôn cũng không đồng ý. Hay là như vậy đi, Nhã Ngôn, tình huống hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp nào khác, cùng lắm trở về giải thích là được thôi. Từ khi vào cửa ánh mắt Chu Tuấn cũng chưa từng rời khỏi Trương Tỷ, cô gái xinh đẹp thông hiểu lòng người như vậy đối với hắn mà nói thật sự rất hấp dẫn. Thái Nhã Ngôn nhìn Trương Tỷ một chút, một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không có vẻ gì là người xấu, hơn nữa cô gái này nhiệt tình như vậy, vì thế đồng ý lưu lại. Nếu Thái Nhã Ngôn đã đồng ý lưu lại, Trần Tuấn Thành tự nhiên không có ý kiến gì, mà Lý Tâm Di nhìn thấy ánh mắt Chu Tuấn nhìn Trương Tỷ mặc dù không chút cao hứng, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, một mình im lặng ngồi sang một bên hờn dỗi. Diệp Tiểu Manh ngồi một bên không nói câu nào, không phải nàng không muốn nói, mà là căn bản không nói ra lời, toàn thân giống như bị rơi vào trong băng hà, hàm răng lạnh run lập cập, cả người lầy bầy. A, Tiểu Manh cô không sao chứ, xem bộ dạng của cô, nhất định vừa rồi bị lạnh có người rồi. Bàn tay lạnh như băng của A Trạch sờ lên trán Diệp Tiểu Manh, chuyện được lấy từ website Tung Hoành. Tựa hồ có chút phát sốt rồi. À, vậy thì không được, mang nàng vào phòng nghỉ ngơi một chút, tôi đi làm chút canh gừng cho nàng uống. Mọi người tốt nhất cũng nên đi tắm nước nóng đi, khí trời bây giờ rất dễ dàng bị cảm mạo nhiễm lạnh đó. Trương Tỷ cùng A Trạch dịu Diệp Tiểu Manh đi lên lầu 2. Nơi này rốt cục là nơi quỷ quái gì vậy, có thể ra mà không thể vào sao? Minh Diệu đi vòng vo bên trong sương mù suốt 5-6 giờ, nhưng vẫn luôn quay về chỗ cũ. Đây không phải quỷ đánh tường bình thường, sương mù này có oán khí rất mạnh, người bình thường ở trong này không được bao lâu sẽ trở nên mơ mơ màng màng. Hoài Tố cũng không có biện pháp gì với khối sương mù này. Ân, có người trong sương mù đi ra kìa. Minh Diệu nhìn thấy trong sương mù có một thân ảnh từ từ đi tới, lập tức phấn chấn. Bóng người dần dần rõ ràng, hai người có thể nhìn thấy một cô bé cao gầy tay cầm đèn tin đang chậm rãi đi ra ngoài. Chương 17, gặp gỡ sai lầm. Không thể động, lại không thể động, tại sao luôn như vậy chứ? Diệp Tiểu Manh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ đối với hết thể những chuyện này. Một người ở bên trong gian phòng xa lạ, cố lạnh leo thấu xương tản mát ra từ tận đáy lòng. Cảm giác nguy hiểm không ngừng tràn lên trong đầu, Diệp Tiểu Manh cảm giác tựa hồ có một sợi dây vô hình đang trói mình lại, hơn nữa trên sợi dây kia còn có mùi vị nguy hiểm, còn có một loại mặt trái cảm xúc oán hận, tức giận, không cam lòng khiến Diệp Tiểu Manh không ngừng tuôn mồ hôi lạnh. Phải nhắc nhở mọi người nhanh rời khỏi nơi này thôi. Diệp Tiểu Manh muốn vùng vẫy, cả người rét lạnh cùng sợi dây vô hình kia làm cho nàng không cách nào được như nguyện. Đúng rồi, A Trạch, nhất định nàng đã phát hiện điều gì không đúng. Diệp Tiểu Manh bắt đầu cầu nguyện A Trạch nhanh chóng phát hiện nơi này có điều không thích hợp, nhanh chóng mang mọi người rời đi. Hiện tại Lý Tâm Di vô cùng tức giận, từ khi bắt đầu vào cửa, ánh mắt Chu Tuấn chưa từng rời khỏi Trương Tỷ giây phút nào. Đàn bà dâm đãng, thật biết câu dẫn đàn ông, hừ, đàn ông hạ tiện, nhìn thấy đàn bà ngực lớn liền không nhớ được mình họ gì. Trong lòng Lý Tâm Di không ngừng mắng to. Chu Tuấn đang chết, trở về tôi lập tức bỏ anh luôn. Có lẽ ở trong sương mù thời gian quá lâu. Lý Tâm Di cảm giác trên người mình dinh dính ẩm ướt, nàng quyết định tắm rửa. Căn phòng này được xây cất không giống như một nhà ở, lại giống như một quán trọ, trong mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng. Thời ra áo ngoài, lấy ra khăn lông cùng đồ dùng rửa mặt trong túi xách mang theo, Lý Tâm Di đi vào. Phòng vệ sinh? Không phải chứ, lại còn có cả bồn tắm sao, dân quê này thật đúng là có tiền. Bồn tắm lớn màu trắng trong phòng vệ sinh làm trong lòng Lý Tâm Di thật ngưỡng ấy, rất muốn lập tức ngâm mình vào bên trong. Thời quần áo. Mở vòi nước, nước nóng ấm áp từ trên đỉnh đầu tuôn xuống khắp toàn thân làm nàng cảm giác thật thư thái. Lý Tâm Di say mê với cảm giác dòng nước nóng rội vào đầu tóc của mình. Dùng khăn lau mặt, Lý Tâm Di cảm giác trên mặt mình có thứ gì đó. Nàng mở mắt, trên mặt dính vào sợi tóc dài đen nhánh làm Lý Tâm Di thoáng sửng sốt. Kỳ quái, sao tóc mình lại rụng nhiều như vậy, không lẽ tắm trong suối nước nóng lâu quá nên xảy ra vấn đề đi, trở về nhất định phải bảo dưỡng lại tóc mới được. Nhìn nhúm tóc rụng trên tay. Lý Tâm Di cũng không đem chuyện này đặt trong lòng, hiện tại nàng chỉ muốn nằm dài trong bồn tắm hưởng thụ cảm giác sảng khoái. Nô, thật thoải mái nếu nhà mình cũng có bồn tắm lớn như vậy thì tốt rồi. Lý Tâm Di nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác lần đầu tiên ngâm mình trong bồn tắm. Nước nóng làm da thịt nàng thả lỏng xuống, Lý Tâm Di cảm giác có chút buồn ngủ. Ân, vật gì vậy? Lý Tâm Di cảm giác trên chân mình tựa hồ có thứ gì quấn quýt, nàng mở mắt. Tóc, mái tóc màu đen, vô số những sợi tóc màu đen từ dưới chân của nàng cuốn tới, trong nháy mắt tràn ngập cả bồn tắm. Cứu! Tiếng thét cầu cứu trong nháy mắt liền bị cắt đứt, cả người Lý Tâm Di bị bao vây trong đống tóc màu đen, trong phòng tắm yên tĩnh chỉ có một chiếc kén màu đen đang lẳng lặng trôi trong bồn tắm trắng thật lớn. Trương tỷ, chị đang học ở trường nào vậy? Trong phòng khách chỉ có một mình Chu Tuấn còn đang nói chuyện với Trương tỷ, theo hắn xem ra, người chị này tựa hồ cũng rất có ý tứ đối với hắn. Hi hi, tiểu quỷ cậu sao thích hỏi thăm nhiều thứ tại sao như vậy, muốn tán tỉnh tôi hả? Trương tỷ nửa nằm nửa ngồi trên sofa, trong mắt tràn đầy vẻ quyến rũ. Cậu còn chưa đủ tư cách đâu, nam sinh truy đuổi tôi còn nhiều lắm, cậu phải có chút bản lĩnh thật sự mới được. Hắc hắc, đáng tiếc nơi này không có đàn guitar, tôi chơi đàn guitar rất tuyệt. Chu Tuấn Dương Dương đắc ý tự khen mình. Ha ha, quả thật là tiểu quỷ, biết chơi đàn guitar thôi cũng không theo đuổi được tôi đâu. Trương tỷ chờ mình, Chu Tuấn ngồi bên cạnh liền cảm thấy có một hương thơm nhẹ nhàng lan tới, hắn không khỏi nuốt nước bọt. Vậy chị thích thứ gì chứ? Hi hi, đàn ông mà, tự nhiên là thích vật đó của đàn ông thôi. Trương tỷ trêu chọc thật trắng trợn làm Chu Tuấn cảm giác có một ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài. Chị thử một lần sẽ biết. Chu Tuấn không còn muốn làm bộ đứng đắn, trực tiếp hướng Trương tỷ nhào tới. Ha ha, cậu không bắt được tôi đâu. Trương tỷ giống như con lươn thoát khỏi tay Chu Tuấn chạy về hướng lầu 2. Có thể bắt được tôi, mới có thể chứng minh cậu rất tuyệt. Chu Tuấn cảm giác cả người mình như sắp nổ tung, thân thể nóng rang, hắn xông lên lầu 2 nhưng không tìm được thân ảnh Trương tỷ. Cửa phòng cuối hành lang khép hờ, Chu Tuấn thật cao hứng, có thể ở loại địa phương này gặp gỡ được một cô gái xinh đẹp phong tao như vậy thật đúng là quá may mắn, hắn liền đi về phía gian phòng kia. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gian phòng hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy Trương tỷ đang nằm trên một ghế sofa thật lớn, sợi dây buộc chiếc áo ngủ không biết đã chạy xuống trên cánh tay từ lúc nào, phảng phất như chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi chiếc áo ngủ sẽ từ trên thân thể mê người của Trương tỷ lập tức chạy xuống. Hắc hắc, chị gái xinh đẹp, tôi đã sắp bắt được chị rồi. Gương mặt Chu Tuấn trở nên đỏ bừng, trong đầu chỉ nghĩ làm sao phát tiết được dục vọng của mình. Đừng nên gấp nha, cậu đóng cửa lại trước đã. Thanh âm Trương tỷ trở nên càng thêm hấp dẫn. Tốt quá, lập tức thôi. Chu Tuấn vội vội vàng vàng xoay người đóng lại cửa phòng, không hề nhìn thấy gương mặt phiếm lên thanh quang của Trương tỷ. Thình thịch. Cửa phòng đóng kín, rốt cục trong phòng không hề phát ra chút tiếng vang. Thùng thùng. Mới đi ra khỏi phòng 8, Trần Tuấn Thành liền nghe được có người gõ cửa phòng. Là Nhã Ngôn sao? Trần Tuấn Thành nghĩ trong lòng. Cửa phòng mở ra, A Trạch mặc bộ áo tắm đứng ngay ngoài cửa. Có thể vào một chút không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh. A Trạch xuất hiện làm Trần Tuấn Thành thật giật mình, nhìn bộ dạng A Trạch mặc áo tắm làm cho hắn nhớ lại vóc người mạn diệu của nàng ở suối nước nóng, trên mặt hắn chợt từng hồng. Như vậy không tốt lắm đâu, không thể chờ ngày mai sao? Thái Nhã Ngôn ở ngay phòng bên cạnh, làm như vậy Trần Tuấn Thành có chút thấp thỏm. Rất gấp mà, rất nhanh thôi có thể vào được chứ? A Trạch lộ ra nụ cười khả ái. Ân, được rồi, mời vào. Nếu đã nói tới mức này, Trần Tuấn Thành không thể làm gì khác hơn là cho A Trạch vào phòng. Có chuyện gì cô đang làm gì vậy? Trần Tuấn Thành vừa đóng cửa phòng, xoay người lại phát hiện A Trạch đang đưa lưng về phía hắn cởi bỏ áo tắm. Phía sau lưng trắng non bóng loáng hiện ra ngay trước mặt của hắn, Trần Tuấn Thành có chút không biết nên làm sao. Ui ui ui, cô làm gì thế, đừng làm như vậy. Trần Tuấn Thành vội vàng đi tới kéo áo tắm của A Trạch, định phủ lên cho nàng. Tuấn Thành, em vừa định tắm thì A Trạch nói anh muốn tìm em, chuyện gì hai người đang làm gì thế? Thái Nhã Ngôn đột nhiên mở cửa phòng ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền ngây ngẩn cả người, nàng chỉ nhìn thấy Trần Tuấn Thành đang kéo áo tắm của A Trạch. Ô ô ô, chị họ. A Trạch thừa dịp Trần Tuấn Thành còn đang sững sờ, lôi kéo áo tắm và khóc bỏ chạy ra ngoài. Anh là lưu manh, tôi ngay cả tắm cũng không kịp vội vàng chạy qua đây, anh lại cho tôi nhìn thấy cảnh này sao? Thái Nhã Ngôn giận dữ nói không nên lời. Không phải, Nhã Ngôn, em nghe anh giải thích. Trần Tuấn Thành cảm giác mình vô cùng oan uổng. Không cần phải nói, tôi đã thấy được, anh là tên cầm thú, còn muốn vũ nhục em họ của tôi muốn đi báo cảnh sát. Thái Nhã Ngôn xoay người muốn rời đi. Đừng, em nghe anh nói đã. Trần Tuấn Thành nóng nảy, dùng sức kéo lại tay Thái Nhã Ngôn, lôi nàng vào phòng. À, anh muốn làm gì, bung, cứu mạng. Thái Nhã Ngôn cảm giác mình giống như bị xé đứt, lớn tiếng gào thét. Đừng gọi, em hãy nghe anh nói trước đã. Trần Tuấn Thành bưng kín miệng Thái Nhã Ngôn. A, Thái Nhã Ngôn hung hăng cắn vào tay Trần Tuấn Thành. Đàn bà chết tiệt, cô dám cắn tôi. Trần Tuấn Thành bị cơn giận dữ làm mất lý trí, hắn hung hăng kháp lấy cổ Thái Nhã Ngôn. Ân cứu mạng, cứu mạng. Thái Nhã Ngôn cảm giác thở không ra hơi, nàng dùng hết sức lực toàn thân muốn dãy thoát khỏi tay Trần Tuấn Thành, nhưng làm thế nào cũng không có sức, cảm giác trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Trong hoảng hốt, Thái Nhã Ngôn đã chạm phải được đồ vật nào đó trên bàn bên cạnh, nàng không kịp suy nghĩ, dùng hết sức lực đem đồ vật trong tay đâm vào người Trần Tuấn Thành. Ân cô. Trần Tuấn Thành buông tay ra, Thái Nhã Ngôn ngồi dưới đất thở hổn hển, đợi khi nàng phục hồi lại tinh thần, đã phát hiện Trần Tuấn Thành nằm trên mặt đất, trên ngực cắm con dao gọt trái cây, máu trào ra thật nhiều từ vết thương, tuôn tràn trên sàn nhà. Thái Nhã Ngôn ngơ ngác ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Uy, khoan khoan đã, cô bé này làm sao vừa gặp mặt đã đánh người vậy chứ? Minh Diệu lại vội vàng tránh né chiếc đèn tin trong tay cô bé kia đánh tới. Câm miệng, con quái vật kia, để cho mày nếm thử sự lợi hại của tao. Cô bé chắp tay trước ngực, làm ra một thủ thế kỳ quái, trong miệng mặc niệm, đem hai ngón trỏ chỉ hướng Minh Diệu. Lôi. A, nguy hiểm, nguy hiểm. Minh Diệu vội vàng nhảy sang một bên, một đạo lôi quang đánh ngay chỗ Minh Diệu vừa đứng, trên mặt đường nhựa nám đen một mảnh. Uy uy, cô bé này còn biết nhất tự chân ngôn sao, có thâm cừu đại hận gì với tôi mà hạ thủ ác như vậy chứ? Minh Diệu vừa tránh né cô bé công kích vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Hình như tôi chưa từng lừa gạt cô nhỏ này đi xem cá vàng đi. Anh nhìn kỹ ánh mắt của nàng xem. Hoài Tố ẩn bên trong nhẫn ngọc quan sát rất cẩn thận. Con ngươi nở lớn hơn, ánh mắt tan rã, nhất định nàng đã đi trong sương mù thời gian quá dài nên xuất hiện ảo giác. À, vậy làm sao bây giờ đây, bộ dạng của cô ấy như vậy tôi làm sao tới gần giúp cho nàng tỉnh táo lại chứ? Minh Diệu thật nhức đầu với cô bé này, đánh cũng không đánh được, cứu lại không cách nào cứu. Kéo dài thêm chút nữa đi, linh lực của cô bé này cũng không mạnh, đợi linh lực của nàng hao hết thì dễ làm rồi. Hoài Tố cũng không quá gấp gáp, dù sao bị đánh cũng không phải là nàng. Uy uy, cô nói thật dễ dàng, cô tới thử xem một chút đi. Á bị đánh trúng nữa thật tê nha. Chương 18, Á Trạch bị ảo giác mê hoặc. Hô hô, rốt cục đã chịu dừng rồi sao? Minh Diệu thở hổn hển phủi chiếc áo khoác ngoài bám đầy bụi, trên mặt đường nhựa đầy dấu vết nám đen nói rõ vừa rồi cô bé kia công kích điên cuồng đến cỡ nào. Minh Diệu đi tới gần cô bé đã thoát lực đến mức cơ hồ đã sắp té xỉu. Mày không được qua đây quái vật, hô hô. Cô bé muốn đứng dậy, nhưng thân thể bởi vì quá mệt nhọc nên không tự chủ được run rẩy lên. Được rồi, quái vật thúc thúc lập tức sẽ không thấy tầm hơi nữa đâu. Minh Diệu lấy một trương phù trong túi quần. Bây giờ tới lượt tôi điện cô đây, vừa rồi cô điện tôi có phải rất đã quyền hay không a? Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải Minh Diệu quấn quanh dòng điện quang, bất chợt đánh ra tia lửa. Anh làm nhẹ một chút, người ta là thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi, dùng quá sức sẽ đốt trọi hết đầu tóc, vậy thì hết đẹp rồi. Hoài Tố ở một bên nhắc nhở Minh Diệu. An tâm đi, tôi là người rất biết thương hương tiếc ngọc. Minh Diệu chậm rãi đưa ngón tay về phía trán của thiếu nữ đã mềm liệt trên mặt đất. A. Sau một trận điện quang, thiếu nữ cảm giác trong nao đau đớn giống như bị kim châm, ngất xỉu. Uy, biện pháp này của anh dùng được không? Vì sao nàng lại ngất xỉu chứ? Hoài Tố nhìn thấy thiếu nữ hôn mê bất tỉnh, không khỏi có chút lo lắng biện pháp của Minh Diệu sử dụng được hay không. Yên tâm đi. Bây giờ trong bệnh viện tâm thần cũng luôn dùng biện pháp như thế. Dùng điện giật não bộ, ảo giác bệnh tâm thần sẽ biến mất. Tôi học được từ chỗ Dương giáo sư thôi. Minh Diệu đỡ thiếu nữ từ mặt đất ngồi lên. Bây giờ chỉ cần đợi nàng đem đoán khí trong cơ thể phát ra thì sẽ tỉnh lại. Minh Diệu truyền một tia linh lực cho thiếu nữ, trợ giúp nàng thoát khỏi trạng thái thoát lực sau khi dùng hết linh lực. Ân, đây là đâu, anh là ai, là anh đã cứu tôi sao? Thiếu nữ từ từ mở mắt, tựa hồ đã thoát khỏi ảo giác khốn nhiễu. Đúng vậy. Tôi vừa mới cứu cô. Tôi là một thúc thúc rất có lòng tốt, mau cảm tạ tôi đi. Minh Diệu nhìn thấy thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp liền có chút đắc ý vênh báo. A, quái vật kia đâu rồi? Tôi dùng thật nhiều biện pháp cũng không thể thắng được hắn. Thiếu nữ nhảy lên trên mặt đất, khôi phục thật khỏe khoắn, Minh Diệu không khỏi than thở. Cô nói quái vật kia chính là tôi đó, cô dùng nhất tự chân ngôn lôi quyết đánh tôi thật lâu, cô xem, sau lưng tôi sắp sửa nát hết rồi nè. Minh Diệu thật ủy khuất xoay người đem áo khoác ngoài bị điện cháy đen cho thiếu nữ xem như muốn kiếm chút lòng đồng tình. A, tại sao lại như vậy? Thiếu nữ nhìn thấy phía sau lưng Minh Diệu cùng mặt đất nám đen vô cùng giật mình. Cô ở bên trong vùng sương mù thời gian quá dài, cho nên bị xuất hiện ảo giác. Nhưng cô chỉ là một cô bé lại biết nhất tự chân ngôn lôi quyết làm tôi thật sự giật mình không nhẹ, nhưng vì sao linh lực của cô lại yếu đến như vậy? Minh Diệu rất kỳ quái, không biết sư phụ của cô gái nhỏ này là ai? A. Đó là tôi học được từ một quyển sách cổ, linh lực của tôi không được mạnh lắm. Thiếu nữ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Mấy người bạn của tôi đâu rồi, anh có thấy họ không?
Bạn?
Không có đi. Tôi chỉ nhìn thấy một mình cô từ bên trong sương mù đi ra.
Minh Diệu đột nhiên bị nàng đặt câu hỏi có chút khó hiểu.
Tôi tên là Minh Diệu, là một thám tử tư, nhưng cũng có được chút năng lực, có phiền toái gì cứ nói với tôi, nói không chừng tôi có thể giúp được cô.
Minh Diệu vươn tay.
Thiếu nữ đưa tay bắt tay Minh Diệu liền cảm thấy thật chân nha.
Gọi tôi là A Trạch được rồi, tôi cùng vài người bạn đến làng du lịch dạo chơi, kết quả trên đường về nhà đụng phải quỷ đánh tường cùng vùng sương mù kỳ quái này.
Chúng tôi phát hiện đây thật ra cũng không phải quỷ đánh tường bình thường, trong vùng sương mù này có oán khí rất mạnh, có thể làm cho người bình thường sinh ra ảo giác, dù là người có linh lực nhưng cũng sẽ bất chi bất giác bị trúng chiêu, vừa rồi cô cũng bị hút quá nhiều sương mù nên mới xem tôi thành quái vật.
Minh Diệu cảm thấy ở trước mặt thanh xuân thiếu nữ nên khoe khoang một chút kiến thức uyên bác cùng lực mẫn tuệ của chính mình mới tốt.
Không biết xấu hổ, rõ ràng là do tôi phát hiện.
Hoài Tố bay qua tới vạch trần Minh Diệu.
A, đừng qua đây.
A Trạch nhìn thấy Hoài Tố bay qua vô cùng sợ hãi.
À, đừng sợ, đây là Hoài Tố, là trợ thủ của tôi, mặc dù nàng là du hồn nhưng không hề có ác ý gì đâu.
Minh Diệu đem Hoài Tố giới thiệu cho A Trạch.
Vẻ mặt A Trạch đề phòng không thể tin.
Quỷ còn phân tốt xấu sao?
Đương nhiên rồi, cô không cảm giác được trên người của tôi không có oán khí sao?
Hoài Tố rất tức giận vì A Trạch không tín nhiệm.
Phải thật xin lỗi, tôi không phải có ý đó, tôi chỉ là không hiểu mà thôi. Tôi chỉ xem được kiến thức về linh giới bên trong một quyển sách cổ.
A Trạch thấy Hoài Tố tức giận vội vàng giải thích.
Được rồi, đừng tính toán chi ly trong chuyện nhỏ như vậy, tuổi đã một sấp dày còn so đo với một cô bé làm gì chứ.
Minh Diệu không lúc nào quên chuyện đả kích Hoài Tố.
Cô làm sao ra được?
Minh Diệu quay đầu hỏi A Trạch.
Tôi có người bạn có lực cảm ứng rất mạnh, tựa hồ nàng tìm được đường ra, tôi liền đi trước tìm kiếm, đi một lúc đã nhìn thấy anh, nhưng thật sự kỳ quái, bọn họ cũng không cùng tới sao.
A Trạch ngồi xuống ven đường, vừa rồi đánh ra lôi quang làm nàng hao phí không ít thể lực.
Không có, chỉ có một mình cô kỳ quái, vì sao tôi không cảm giác được có con đường nào, theo lý mà nói lực cảm ứng của tôi cũng không thấp đâu, hay các vị lầm đi.
Minh Diệu nhắm mắt lại cảm giác một lúc cũng không hề phát hiện được điều gì dị thường.
Kỳ quái, mặc dù linh lực của tôi không mạnh nhưng tôi rõ ràng có thể cảm nhận được độ mạnh yếu linh lực trên cơ thể mỗi người, cảm giác về người bạn của tôi không sai đâu, lực cảm ứng của nàng mạnh vô cùng.
Khi chúng tôi đi ngang qua con đường ra mà nàng nói, nàng đã bảo nàng cảm giác được bên người rất lạnh.
Rất lạnh?
Không thể nào.
Minh Diệu như đinh chém sắt hủy bỏ cách nói của A Trạch.
Nếu như người có linh cảm mạnh cảm giác được rét run, như vậy nói rõ bên cạnh có đồ vật không sạch sẽ, càng cảm thấy lạnh thì lại đứng cách thứ dơ bẩn kia càng gần, tuyệt đối sẽ không sai.
Tiểu quỷ nhà tôi chính là như thế, nàng cũng rất nhạy cảm.
À, vậy tại sao tôi lại đi ra được?
A Trạch vẫn nghi ngờ.
Tôi cũng không biết, tôi ở bên ngoài thời gian dài như vậy, nhưng không cách nào đi vào được, tôi lại không dám ở lại bên trong sương mù thời gian quá dài, ngay cả tôi cũng không chịu được loại sương mù này.
Minh Diệu cũng bị vấn đề của A Trạch làm mù mịt khó hiểu.
Vậy làm sao bây giờ, chị họ của tôi cùng mấy người bạn học của nàng còn đang ở bên trong đó.
Không phải anh nói càng thấy lạnh thì cách thứ đồ không sạch sẽ kia càng gần sao?
Bọn họ nhất định đang gặp nguy hiểm, tôi muốn đi vào cứu bọn họ.
A Trạch nói xong liền muốn vọt vào trong vùng sương mù đi cứu người, Minh Diệu vội vàng kéo nàng.
Đừng, cô đi vào cũng vô ích thôi, ngược lại sẽ bị sương mù làm phát sinh ảo giác lần nữa.
Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mau nghĩ biện pháp đi.
A Trạch vô cùng gấp gáp, nàng thật sự lo lắng cho an nguy của nhóm người chị họ.
Tôi đang suy nghĩ, không nên ầm ĩ, chẳng lẽ chỉ có thể ra mà không thể vào sao?
Hay là chỉ người nào có linh lực mới có thể từ trong đi ra ngoài?
Minh Diệu lâm vào trầm tư.
Nếu như có linh lực mới có thể từ bên trong ra tới, Diệp Tiểu Manh cũng sẽ ra tới đi, linh lực của nàng mạnh hơn tôi thật nhiều đó.
A Trạch ở một bên nói.
Đúng vậy, cái gì, cô nói Tiểu Manh đang ở bên trong.
Minh Diệu đột nhiên nghe được tên của Diệp Tiểu Manh liền kinh hãi.
Phải, hai người biết sao?
A Trạch bị phản ứng đột ngột của Minh Diệu làm hết hồn.
Đồ đáng chết, Tiểu Manh đúng là đồ ngu ngốc, tôi đã bảo nàng đeo phù trên cổ, nhất định nàng lại nhét bậy lâu rồi.
Minh Diệu gấp đến độ xoay quanh.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phải nhanh nghĩ biện pháp cứu ra Tiểu Manh.
Hay là để cho tôi đi tìm đường đi.
Hoài Tố đề nghị.
Tôi đã không còn là người, sẽ không bị sương mù mê hoặc.
Minh Diệu nhìn Hoài Tố.
Cô xác định.
Còn chưa biết phía sau sương mù rốt cục có thứ gì, sương mù này lại dày như vậy, nếu như dùng loại phương pháp kia sẽ thương tổn sự tu hành của cô.
Không cần khẩn trương, tới đi, mặc dù đau một chút, suy yếu mấy ngày. Chỉ cần anh chiếu cố tôi thật tốt thì chỉ cần một tuần lễ tôi sẽ khôi phục lại thôi. Hoài Tô tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Được rồi, toàn dựa vào cô. Minh Diệu lấy chiếc nhẫn ngọc ra, dùng một trương phù gói kỹ lại đặt xuống mặt đất. Nếu có gì không đúng tôi lập tức gọi cô trở về, tự mình phải ngàn vạn lần cẩn thận. Đừng nên dài dòng nữa đi, tôi thật vất vả mới hạ được quyết tâm, cẩn thận tôi đổi ý bây giờ. Hoài Tố cắn môi, xem ra đang rất dãy rủa. Được rồi, chuẩn bị xong chưa, tôi muốn bắt đầu. Minh Diệu nhìn Hoài Tố, có chút không đành lòng. Động thủ đi, động tác nhanh gọn một chút. Minh Diệu cắn vỡ đầu ngón tay áp út tay trái, từ ngón tay nhỏ giọt máu lên trên nhẫn ngọc, chương phủ màu vàng trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, tựa hồ có chút khói xanh nho nhỏ bốc lên. A, đau quá Tử Minh Diệu, anh phải đền cho tôi đó. Hoài Tố cảm giác trên người mình giống như bị vô số đao nhọn cắt xé, đau đớn giống như thân thể bị xé rách làm cho nàng không khỏi kêu ra tiếng. Qua khoảng 2 phút đồng hồ, loại đau đớn làm Hoài Tố không cách nào nhịn được mới từ từ biến mất. Hoài Tố thở dốc, cảm thấy thân thể trở nên càng ngày càng hư nhược. Thật xin lỗi, sau khi chuyện này xong xuôi tôi sẽ mua thật nhiều quần áo cho cô được không? Trên mặt Minh Diệu tràn đầy áy náy. Bây giờ trong hơn 2 tiếng cô sẽ không bị nhẫn ngọc cướp thúc, do tham tình huống phải dựa vào cô. Nhớ kỹ đó, nói chuyện phải giữ lời. Thân thể có chút trong suốt của Hoài Tố tựa hồ trở nên càng thêm mơ hồ không rõ. Ân, cô muốn làm gì tôi cũng thỏa mãn cô. Minh Diệu trịnh trọng gật đầu. Hừ, trước tiên anh đem những gì anh thiếu tôi trả hết nợ nần đi đã. Hoài Tố nói xong đi vào bên trong vùng sương mù. Chương 19, người đàn ông cơ bắp dưới ánh trăng. Đã sắp 1 giờ rồi. A Trạch thấy thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng Hoài Tố còn chưa đi ra ngoài, vô cùng lo lắng. Sắp thôi, không có việc gì đâu. Nói thật, Minh Diệu cũng có chút không chắc chắn. Hoài Tố đã thành du hồn hơn 2.000 năm, kinh nghiệm rất phong phú, không có việc gì đâu. Lời nói này giống như giải thích với A Trạch, nhưng không bằng giống như tự an ủi mình. Lại qua 10 mấy phút đồng hồ, Minh Diệu đã ngồi không yên, hắn lo lắng cho Diệp Tiểu Manh, cũng lo lắng cho Hoài Tố. Du hồn du đãng trên thế gian, tên của cô gọi Hoài Tố, chủ nhân của cô gọi cô trở về, bây giờ mau về trong trói buộc của mình đi. Minh Diệu vừa niệm chú ngữ triệu hoán Hoài Tố trở lại, vừa mở túi lấy ra trương phủ bọc nhẫn ngọc. Đợi thêm chừng 5 phút sau, vẫn không thấy bóng dáng Hoài Tố xuất hiện, Minh Diệu cảm giác tựa hồ liên lạc giữa Hoài Tố cùng nhẫn ngọc đã bị chặt đứt. Hoài Tố A, cô mau nhanh trở lại đi, nếu không về sẽ không kịp đó. Minh Diệu lại đọc chú ngữ gọi về Hoài Tố mấy lần, nhưng lại không có một chút phản ứng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Minh Diệu cảm giác mình đã nóng nảy tới mức sắp chết cháy. Anh đừng nên như vậy. Kiên nhẫn chờ thêm một chút đi. A Trạch thấy Minh Diệu gấp đến xoay quanh liền mở miệng an ủi. Không được, thời gian sắp tới rồi, nếu còn không về sẽ không kịp, bình thường Hoài Tố chỉ có thể rời khỏi nhẫn ngọc trong vòng 100 bước. Lần này tại tình thế bất đắc dĩ nên mới vận dụng cấm kỹ thuật cho nàng hao phí linh lực bản thân mới có thể tự do hoạt động, nhưng nếu như trong vòng 2 tiếng Hoài Tố không trở lại nhẫn ngọc thì sẽ bị hồn phi phách tán. Minh Diệu đem toàn bộ đồ vật trong túi đổ ra ngoài, lại phát hiện không có vật nào dùng được. A, có đồ vật gì đó đi ra. A Trạch thấy thân ảnh một cô gái từ từ lộ ra trong sương mù liền quát to lên. Hoài Tố, Hoài Tố, cô không sao chứ, ngàn vạn lần đừng làm tôi sợ. Minh Diệu thấy thân thể Hoài Tố đã sắp trở nên trong suốt, hiển nhiên đã sắp hao hết linh lực. Đừng gọi, trước hết nghe tôi nói, thời gian của tôi không còn nhiều lắm. Sau khi tôi tiến vào sương mù liền phát hiện sương mù sẽ làm linh lực từ từ tiêu hao, người bình thường có thể cảm giác không ra, nhưng thân thể của tôi rất nhạy cảm. Tôi ở ven đường phát hiện một chiếc xe, trên xe không có ai. Tôi tiếp tục đi về phía trước, thấy được căn nhà nhỏ mà người già trong thôn đã nói, linh lực của tôi đã sắp hao hết nên không thể tiến tới gần xem kỹ, nhưng tôi biết nhất định có thứ đồ vật gì đó làm huyễn thuật đối với căn nhà. Hoài Tố nói liền một hơi, dứt lời liền tiến vào trong nhẫn ngọc ngủ say. Cực khổ, câu nghỉ ngơi cho tốt đi. Minh Diệu cầm lấy nhẫn ngọc từ trên mặt đất bỏ vào túi áo phía trước ngực. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hoài Tố dò xét xong đường nhưng không có nói biện pháp để chúng ta có thể bình an đi vào. A Trạch cùng Minh Diệu thương lượng nhìn xem còn biện pháp nào nữa không. Nô, bây giờ chúng ta đã biết sương mù sẽ làm linh lực từ từ suy yếu, hơn nữa ngọn nguồn bắt đầu từ ngôi nhà kỳ quái kia. Minh Diệu lôi kéo A Trạch đi ngược lại. Ui ui, anh muốn dẫn tôi đi đâu? A Trạch bị cử động đột ngột của Minh Diệu khiến nàng không biết làm sao. Trở về thôn, tìm phương pháp của ngọn nguồn. Hai người vội vàng trở lại trong thôn. Nông thôn xưa nay đi ngủ rất sớm, trong thôn không còn bao nhiêu nhà có ánh đèn. Làm sao bây giờ? A Trạch hỏi Minh Diệu. Đi tìm nhà của một người tên Vương Cửu hỏi thăm tình huống một chút. Minh Diệu gõ cửa một nhà vẫn còn sáng đèn trong thôn, từ trong miệng thôn dân đã biết được mẹ của Vương Cửu vẫn còn, vội vàng đi tới nhà của mẹ Vương Cửu. Hai người là bạn của Tiểu Cửu nhà tôi sao? Mẹ của Vương Cửu đã hơn 70 tuổi, theo thôn dân nói Vương Cửu chính là một tên lưu manh vô công dỗi nghề, năm đó ở trong thôn chỉ biết uống rượu đánh bài, không chịu làm bất cứ việc gì, cho nên trong nhà rất nghèo. Kể từ sau khi Vương Cửu bỏ đi, mẹ của hắn chỉ ở một mình, bình thường dựa vào tiếp tế của hàng xóm láng giềng sống qua ngày. Đúng vậy, đại nương, chúng tôi đã quen biết Cửu ca lâu rồi, hôm nay đi ngang qua, nên định ghé thăm anh ấy. Minh Diệu rất có bộ dáng khi nói dối lừa gạt ông bà lão. Tiểu Cửu không có ở nhà, mùa hè năm trước nó đã đi về phía nam. Vẻ mặt nụ cười thật thà của Minh Diệu làm bà cụ rất có tín nhiệm. Vậy sao, thật là không đúng lúc, Cửu ca đi về nam sao, đi đâu? Ai hai đầu gấu bình thường chơi chung với nó xảy ra tai nạn giao thông chết mất rồi, vì thế nó muốn chạy về phía nam trốn, thời gian dài như vậy vẫn chưa nghe được tin tức nữa. Bà cụ nói tới con của mình thì thở dài một hơi. Trốn? Trốn cái gì? A Trạch ở bên cạnh chất vấn, nàng là người lạnh lùng, cho nên khi hỏi chuyện giọng nói cũng lạnh nhạt, bà cụ nhìn lướt qua nàng, đối với giọng nói của nàng rất không hài lòng. Ha ha, đại nương, đây là vợ cháu, nàng nói chuyện là như vậy, bà đừng trách móc. Đôi khi nàng cũng nói chuyện với cháu như thế. Minh Diệu dùng ánh mắt ý bảo A Trạch câm miệng. Cửu ca đi trốn cái gì nha, ở bên ngoài kết phải kẻ thù sao? Kẻ thù thì tôi không nghe nói, trước khi nó đi có nói là cô gái nào đó đến báo thù, muốn giết chết nó, tôi cũng không biết nó nói cô gái kia là ai, tôi hỏi nó cũng không nói. Thái độ của Minh Diệu làm bà cụ tương đối hài lòng, liền nói tiếp. Vậy sao, nếu Cửu ca không có nhà, vậy tuổi cháu cũng không dám tiếp tục quấy rầy, chào đại nương chúng cháu đi. Minh Diệu lôi kéo A Trạch rời khỏi nhà Vương Cửu. Tiểu tử này không tệ, nhưng tìm phải người vợ tính tình còn kém một chút. Bà cụ lẩm bẩm đóng cửa lại. Bây giờ có thể xác định ba tên đầu gấu này có liên quan tới việc mất tích của Vạn Linh, nhưng vẫn không tìm được phương pháp xử lý căn nhà kia. Minh Diệu vừa đi vừa lẩm bẩm lầu đầu. Vạn Linh là ai? A Trạch nghe lời Minh Diệu nói bèn hỏi. Là con gái của một hộ khách của tôi, hộ khách ủy thác tôi đi tìm kiếm con gái mất tích của bà ta, cũng chính là Vạn Linh. Tất cả đều mối đều chỉ hướng căn nhà kỳ quái kia, bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ được biện pháp đi vào trong sẽ tìm được chân tướng. Minh Diệu đem chuyện trương nữ sĩ ủy thác kể lại sơ lược cho A Trạch nghe qua. Anh nói những chuyện này cũng vô dụng, vẫn không tìm được biện pháp có thể đi vào. A Trạch một châm kiến huyết đả kích Minh Diệu. Tôi đang suy nghĩ, đừng nên ầm ĩ. Minh Diệu vừa tự hỏi vừa đi về phía trước. Ai nha? Vừa đi tới cửa thôn đột nhiên từ bên cạnh vươn ra một cái chân làm Minh Diệu vấp trúng lập tức té ngã. Đau quá người nào đem chân ân. Minh Diệu chật vật từ trên mặt đất bò dậy lập tức thấy được một màn có thể làm cho hắn gặp phải ác mộng nguyên tháng. Một người đàn ông trung niên để trần nửa thân trên đang quỳ ngay cửa thôn, làm ra động tác như một người đang trầm tư. Cả người hắn vô cùng rắn chắc, da thịt cứng rắn tới mức không bình thường giống như đang lóe sáng dưới ánh trăng. Khi bóng tối bao phủ cả vùng đất, khi lực lượng tà ác lại lần nữa khôi phục, chỉ cần ngươi dụng tâm cầu nguyện, kêu gọi tên của ta liền sẽ tới cứu ngươi. Bởi vì ta chính là vị thần không gì làm không được, hãy cùng nhau hô lên tên của ta chính là Thiên. Người đàn ông kỳ quái nói ra một đoạn văn kỳ quái khó hiểu, Minh Diệu cùng Á Trạch đều cảm thấy toàn thân rét lạnh. Ân vị đại thúc kia chú không lạnh sao? Minh Diệu xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Quái nhân kia anh biết hắn sao? Á Trạch sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc mê muội. Dĩ nhiên là không rồi. Minh Diệu vội vàng phủ nhận. Tôi làm sao biết người kỳ quái như thế chứ? À. Cô bé này, gương mặt xinh đẹp của cô làm cho tôi thật sự động tâm, vóc dáng mê người của cô làm tôi không thể đè nén. Người đàn ông trung niên tự xưng là Thiên nắm chặt tay A Trạch, trong mắt lóe ra tia sáng. Đi cùng thúc thúc nào, trong túi thúc thúc có kẹo, trong nhà thúc thúc còn có thật nhiều cá vàng đáng yêu. A tôi không đúng. A Trạch thét lên chói ta tránh thoát bàn tay của người đàn ông kỳ quái, trốn ra sau lưng Minh Diệu. Ân đại thúc cơ bắp kia chú có chuyện gì sao? Minh Diệu cảm giác mình có chút muốn hộc máu. À. Người trẻ tuổi, có phải cậu đang sợ hãi, đang bàng hoàng, cậu không biết phải làm sao, đến đây đi, chỉ cần lớn tiếng hô tên của ta sẽ từ trên trời giáng xuống, ta sẽ cứu cậu trong cơn nước lửa. Người đàn ông kỳ quái lại bày ra động tác giống như người chơi môn thể thao ném đĩa, hàm răng trắng lóe tia sáng. Ân đại thúc kia đã muộn rồi chú về tắm rửa đi ngủ đi. Minh Diệu đem ngụm máu đã vọt tới cổ họng mạnh mẽ nuốt xuống. Ân! Sao vậy? Chẳng lẽ không phải cậu đang bàng hoàng sao? Cậu không phải đang không biết nên làm sao sao, cậu không phải đang nghĩ đủ mọi biện pháp đi vào sương mù muốn cứu bạn của mình sao? Quái nhân nhìn A Trạch đứng phía sau Minh Diệu mê đắm cười. Chú biết phương pháp sao? A Trạch núp sau lưng Minh Diệu nhỏ giọng hỏi. Khi bóng tối bao phủ cả vùng đất, khi lực lượng tà ác lại lần nữa khôi phục, chỉ cần ngươi dụng tâm cầu nguyện, kêu gọi tên của ta liền trở lại cứu ngươi, bởi vì ta là vị thần không gì làm không được, hãy cùng nhau hô lên tên của ta chính là Thiên. Người đàn ông lại lần nữa đọc ra đoạn văn vô cùng cầu huyết. Hét lên đi, Thiên! Thiên! Minh Diệu cảm thấy nếu như còn không chịu phối hợp một chút, người đàn ông kỳ quái này nhất định sẽ liên tục tái diễn lặp lại đoạn tuyên ngôn đủ làm người ta phải hộp máu, nhỏ giọng kêu một tiếng. À, cô bé khả ái kia, đến đây đi, cùng nhau gọi tên của ta, cô sẽ phát hiện mị lực của thúc thúc không cách nào ngăn cản, đến đây đi, cùng nhau lớn tiếng hô lên Thiên! Thiên! A Trạch nắm chặt áo khoác ngoài của Minh Diệu, thật bất đắc dĩ cùng Minh Diệu hô to một tiếng. Ân lời kêu gọi của các ngươi ta đã nghe được, đến đây đi, người trẻ tuổi, cầm lấy cái này, nó có thể giúp ngươi khu trừ hết thể tà ác trở ngại. Người đàn ông kỳ quái gọi là Thiên không biết từ chỗ nào móc ra một cây đuốc còn chưa đốt, phía trên tản ra mùi vị kỳ quái, Minh Diệu nhìn cây đuốc cảm giác mùi vị này rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. A, tôi nhớ ra rồi. Một đạo linh quang hiện lên trong đầu Minh Diệu. Bây giờ hắn đang ở nơi nào? Minh Diệu vội vàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông kỳ quái đặt câu hỏi, lại phát hiện trong tầm mắt làm gì còn bóng người nào. Tên biến thái kia đi nơi nào? Minh Diệu hỏi A Trạch phía sau. Tôi cũng không biết, tôi cũng không dám nhìn hắn, vừa chớp mắt đã không thấy được bóng người rồi. A Trạch tựa hồ bị người đàn ông kỳ quái vừa rồi làm hoảng sợ không nhỏ. Hắn trở lại rồi sao? Minh Diệu nhìn cây đuốc trong tay lâm vào trầm tư. Chương 20, bụi về bụi, đất về đất. Cô ở đây chờ tôi. Minh Diệu dùng ly hỏa chú đốt cây đuốc phát ra mùi hôi thối. Không, tôi muốn cùng anh đi vào, linh lực của tôi đã khôi phục được một chút, có thể giúp được chút gì đó. Hơn nữa chị họ của tôi còn ở bên trong, tôi không yên lòng. A Trạch kiên trì muốn cùng Minh Diệu đi vào. Vậy cũng tốt, đi theo tôi, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Minh Diệu giơ cây đuốc tiến vào vùng sương mù, A Trạch đi theo sát phía sau hắn. Tựa hồ cây đuốc có loại ma lực đặc thù, sương mù chung quanh hai người năm bước đều tiêu tán sạch sẽ, không thể nhích tới gần. Bên trong sương mù Minh Diệu loáng thoáng có thể thấy được tia ánh sáng nhạt lóe lên phía trước. Hai người nơm nớp lo sợ theo tia sáng phía trước đi tới, đi gần 20 phút sương mù dần dần tan đi, cây đuốc cũng chậm chậm tan hết. Hô, rốt cục đi ra. A Trạch che lỗ mũi, đối với nàng mà nói cây đuốc phát ra mùi hôi thối làm cho nàng căn bản không cách nào chịu được. Lửa này làm sao lại thối như vậy chứ, trong đó có thứ gì vậy? Chưa từng ngửi qua loại mùi vị này sao? Minh Diệu cũng không quay đầu lại ném đi cây đuốc. Là mùi vị yêu khí. Yêu khí? Anh nói là mùi của yêu quái sao? A Trạch không hiểu rõ những tri thức vượt xa thường thường người thường này. Đi thôi. Minh Diệu không để ý tới vấn đề của A Trạch. Còn phải đi giải cứu tiểu manh với chị họ của cô đây. Hai người đi tới bên cạnh chiếc xe dừng ven đường, Minh Diệu dùng một chai nước suối rút ra chút xăng bên trong xe. Lấy xăng làm gì? A Trạch hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một nữ quỷ bị người giết chết, bởi vì kẻ thù còn chưa chết hết làm oán khí trong lòng rất thịnh, lực lượng nàng oán hận lại đến từ chính thi thể của nàng, muốn tiêu diệt nàng chỉ tìm được thi thể của nàng mà thiêu hủy. Minh Diệu cơ cơ chai xăng trong tay. Có nửa bình hẳn là đủ rồi. Diệp Tiểu Manh cố gắng vùng vẫy, đồng thời đối kháng rét lạnh và trói buộc vô hình trên thân thể đúng là chuyện không dễ dàng. Ngô ngô ngô, ai tôi giúp tôi một chút. Diệp Tiểu Manh đột nhiên mò mẫm được đồ vật gì đó nằm trong túi quần. Chi nha. Cửa phòng mở ra, A Trạch mang theo nụ cười đi vào. Diệp Tiểu Manh, cô làm sao rồi? Cảm thấy rất lạnh sao? A Trạch nhanh, cùng mọi người rời khỏi nơi này lập tức, nơi này rất không thích hợp. Diệp Tiểu Manh vội vàng nhắc nhở A Trạch. Có cái gì không đúng? Là ở chỗ nào? Nơi này rất tốt nha. Trên mặt A Trạch vẫn mang theo dáng mỉm cười thân mật, nhưng Diệp Tiểu Manh lại cảm thấy nàng cười rất giả dối. Cô không phải A Trạch, cô làm gì A Trạch rồi? Cô là ai? Bạn của tôi đâu? Diệp Tiểu Manh liên tiếp đặt câu hỏi làm A Trạch lớn tiếng cười. Ha 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 ha, phản ứng của cô đúng là chậm lụt, quả nhiên lưu cô lại rất đúng, cô không có năng lực gì nhưng lại có linh lực không tệ, vừa lúc có thể cho tôi dùng thời gian dài khống chế đi giết tên khốn kiếp phụ lòng kia. A Trạch đứng lên, nụ cười thân cận biến mất, mái tóc ngắn đột nhiên càng ngày càng dài, dài tận đầu gối. Cô. Diệp Tiểu Manh cảm giác có một cỗ oán khí khổng lồ xen lẫn mùi hôi thối đập thẳng vào mặt, cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt làm nàng không cách nào nói nên lời. Tên đàn ông chết tiệt kia, hắn lừa ta, lừa cảm tình của ta, lừa thân thể của ta. Ta liều lĩnh đi yêu hắn, đi theo hắn, vì muốn ở chung một chỗ với hắn mà bỏ qua hết thảy. Ta không để ý tới lời khuyên can của mẹ ta mà nghĩa vô phản cố cùng hắn đi tới cái thôn này, vốn cho rằng hắn yêu ta, hắn có thể vĩnh viễn ở chung với ta, chỉ có hai người chúng ta, không có phiền não, không có phân tranh gia tộc, cứ như vậy bình thản trọn đời. gương mặt tái nhợt của cô gái tóc dài tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Nhưng không nghĩ tới hắn lại lừa ta, hắn căn bản không có yêu ta, hắn chỉ căn cứ theo phân phó của gia tộc lừa gạt ta ra ngoài, để cho mẹ của ta tìm ta khắp nơi, không có tinh lực đi tranh đấu với gia tộc bọn hắn. Cô nói chuyện này có quan hệ gì tới chúng tôi cũng không có làm chuyện gì có lỗi với cô, tại sao cô muốn hại chúng tôi chứ? Diệp Tiểu Manh cố gắng vùng vẫy, tay trái đưa vào trong túi quần. Chỉ còn chút nữa thôi. Ta hận đàn ông, ta hận toàn bộ đàn ông trên thế giới này, đàn ông không có một kẻ nào là người tốt. Nữ quỷ giống như bệnh tâm thần lớn tiếng kêu lên. Hắn bỏ ta một mình ở nhà tự mình đi đánh bài, căn bản không quan tâm chuyện sửa chữa nhà cửa, chỉ có một mình ta phải đi xem chừng những tên khốn kiếp kia cất nhà. Nhưng thật sự không hề nghĩ đến, ta vừa đến nơi đây, ba người kia đã đánh ta ngất xỉu, chờ khi ta tỉnh lại, cảm giác thân dưới như bị tê liệt đau đớn, ba tên cầm thú kia cưỡng dâm ta. Ta lớn tiếng mắng bọn hắn lại bắt đầu đánh ta, đánh cả thân thể ta bị thương, còn dùng khăn nhét vào miệng của ta. Ta không có cách nào lên tiếng, liền hung hăng nhìn chằm chằm bọn hắn, không nghĩ tới ba tên cầm thú kia lại dùng cây sắt đâm mù đôi mắt của ta. Bọn hắn thấy ta sắp chết, liền luống cuống dùng xi măng chôn ta trong vách tường, làm cho ta thành quỷ cũng không thể đi đầu thai, chỉ có thể ở bên trong căn nhà. Hoang phế này du đãng. Vậy cô muốn bắt chúng tôi làm gì? Diệp Tiểu Manh thấy cảm xúc của nữ quỷ ngày càng kích động, liền cố gắng rời đi đề tài, tranh thủ chút thời gian cho mình chạy trốn. Ha ha, các ngươi, không, đàn ông đều đáng chết, hai người đàn ông đi cùng các ngươi ta đã giết chết. Mà ba người đàn bà các ngươi. Nữ quỷ vươn tay lạnh như băng vuốt ve mặt Tiểu Manh. Hai nàng cũng không có tác dụng gì, cũng giống như người đàn bà trước kia từng tới, linh lực trên người không mạnh, đi không thoát căn nhà này, mà cô thì bất động. Trên mặt nữ quỷ lộ ra vẻ hưng phấn. Linh lực của cô rất mạnh, tôi muốn khống chế cô đi giết tên phụ lòng Triệu Quang Diệu kia. Không bằng cô thả chúng tôi đi, chúng tôi giúp cô báo cảnh sát có được hay không? Cảnh sát sẽ bắt hắn lại. Diệp Tiểu Manh đề nghị nói. Không, ta muốn tự mình báo thủ, ta muốn đích thân giết bọn hắn. Mái tóc của nữ quỷ quấn quanh trên đùi Diệp Tiểu Manh, giống như những con rắn đang quanh quẩn ngọ nghệ từ từ bò đi lên. Không được qua đây. Diệp Tiểu Manh dùng hết tất cả khí lực đem Trương Phù Minh Diệu cho nàng từ túi quần nâng lên trước mắt. A! Một đạo kim quang thoáng hiện, nữ quỷ giống như bị dầu sôi rội chúng, thét lên chói tai bưng kín ánh mắt biến mất trong không khí. Diệp Tiểu Manh cảm giác chói buộc trên người biến mất, nàng vội vàng bỏ dậy đem Trương Phù đeo trước ngực chạy ra cửa phòng. Thái Nhã Ngôn, Lý Tâm Di, các cô ở đâu? Diệp Tiểu Manh vừa lớn tiếng hét lên vừa tìm kiếm đồng bạn. Giống như vừa bị cúp điện, căn phòng chìm vào tối đen. Ảo ảnh biến mất. Toàn bộ những trang trí tinh mỹ đều không thấy gì nữa, hiện ra trước mặt Diệp Tiểu Manh chỉ là những dấu vết vách tường loang lổ cũ rách. Trả lời tôi đi. Diệp Tiểu Manh mở căn phòng cuối hành lang, chỉ thấy có một sofa nằm ngay giữa phòng. Nhã Ngôn, các cô ở chỗ này sao? Diệp Tiểu Manh cảm giác bên trong căn phòng này nhất định có thứ gì đó, làm trong lòng nàng không ngừng run rẩy. Một giọt chất lỏng sền sệt nhỏ lên trên mặt Diệp Tiểu Manh, nàng không khỏi đưa tay sờ sờ. Chất lỏng dinh dính, có mùi tanh, là máu. Tiểu Manh ngẩng đầu, một hình ảnh kinh khủng đập vào trong mắt nàng. Chu Tuấn bị vô số thanh thanh đính trên trần nhà, con ngươi trong hai hốc mắt đã biến mất, chỉ có máu tươi tí tách từ trong hai hốc mắt trống rỗng nhỏ xuống. A. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy người bạn học mấy phút trước còn vui vẻ nhưng bây giờ biến thành bộ dạng kinh khủng thế này, kinh hoàng lớn tiếng hét to. Đàn ông đều đáng chết hết. Thanh âm nữ quỷ từ phía sau lưng truyền đến, mái tóc dài màu đen ghìm chặt cổ Tiểu Manh, trồng lên kim quang từ phủ chú phát ra. Nhất tự chân ôn. Lôi. Một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, cắt đứt mái tóc nữ quỷ rìm chặt Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh thở hổn hển. A Trạch, cô không sao chứ? Yên tâm, không có chuyện gì. Xem ra cô đúng thật là vô dụng. Lời nói lạnh băng của A Trạch làm Tiểu Manh cảm thấy trong lòng ấm áp không ít. Tiểu Manh, Trương Phù của cô đâu? Minh Diệu vội vàng kéo Tiểu Manh ra phía sau. Ở đây. Diệp Tiểu Manh đem phù chú tháo khỏi cổ đưa cho Minh Diệu. Phá. Minh Diệu quát to một tiếng, linh lực rót vào phù chú, vạn đạo kim quang sáng rực căn phòng. Nữ quỷ đem đầu tóc bao trùm toàn thân, vừa ngăn cản kim quang chiếu rọi vừa thử công kích Minh Diệu đang cầm phù chú. Còn có một đoàn tóc đang ngạo nghễ bò lên khỏi mặt đất như loài bò sát cuốn tới. A Trạch, nhanh lên, chính là vách tường biến thành màu đen kia. Minh Diệu vừa chống đỡ vừa quát A Trạch. Được, giao cho tôi. A Trạch lại dùng thủ thế nhất tự chân ôn. Lôi. Đạo lôi quang đánh lên vách tường. Lộ ra một lỗ thủng lớn, bên trong có một cỗ thi thể thối giữa tóc dài đen sẫm tản ra hoán khí cùng mùi hôi thối. A, các ngươi sẽ không được chết tử tế. Nữ quỷ thấy hài cốt của mình bị đào ra, điên cuồng công kích Minh Diệu, thậm chí không quản tới việc mình bị kim quang chiếu rọi toát ra khói trắng. Trần quy trần, thổ quy thổ đi. A Trạch đổ chai xăng lên trên thi thể thối giữa. Ly hỏa, tật. Minh Diệu phát ra một đạo hỏa cầu, thi thể lập tức thiêu đốt kịch liệt, mái tóc màu đen bởi vì lửa cháy phát ra mùi vị khét lẹt. Không không, ta không cam lòng. Nữ quỷ tránh né, dần dần ở trong không khí hóa thành một đống tro tàn. Cô không cam lòng vốn không sai, nhưng cô sai ở chỗ không nên thương tổn người vô tội. Minh Diệu đốt một điếu thuốc. Rốt cục có thể nhẹ nhõm một chút rồi. A Trạch, còn chưa tìm được chị họ của cô với Lý Tâm Di, nhanh đi tìm thôi. Diệp Tiểu Manh nhớ tới việc còn chưa tìm được hai người bạn học, vội vội vàng vàng chạy đi tìm kiếm. Bên trong bồn tắm phòng ngủ của Lý Tâm Di phát hiện được nàng, đã hôn mê nhưng không có gì đáng ngại. Tình huống của Thái Nhã Ngôn khó giải quyết hơn rất nhiều, nàng không nói câu nào, ngồi dưới đất sững sờ nhìn ra phía trước. Để cho tôi, đây là vì bị kích thích quá lớn nên hồn phách ly thể. Minh Diệu lấy ra một chương phù đốt thành tro, thấm chút cho phù thoa lên lỗ mũi Thái Nhã Ngôn. Hát xì. Thái Nhã Ngôn ách xì thật mạnh, hai mắt khôi phục lại thần thái. Còn dư lại giao cho cảnh sát thôi, đã đụng phải sát nhân biến thái điên cuồng. Minh Diệu xoay người rời khỏi phòng. Chuẩn bị xong nhanh lên về nhà. Trên đường nhỏ nông thôn nửa đêm, ánh trăng chiếu lên trên người Minh Diệu, nhưng tâm tình hắn không tốt chút nào. Xong đời, thi thể cũng đã thiêu hủy rồi. Không biết người đàn bà họ Trương kia có chịu tin tưởng lời mình nói hay không? Nếu như không tin, còn phải tìm tiền ở đâu cho Tiểu Manh lên đại học đây a? Chương 21, búp bê xinh đẹp. Ha ha, Tiểu Lộ nhất định sẽ rất vui vẻ. Trên đường đi về nhà Vương Đại Trụ không khỏi thầm nghĩ. Rốt cục Tiểu Lộ có thể có món đồ chơi mới, còn xinh đẹp như vậy, lần này vận khí thật tốt. Vương Đại Trụ là nhân viên làm việc từ bên ngoài đến, nói trắng ra chính là người làm công. Trong nhà thật nghèo. Mặc dù cưới được người vợ xinh đẹp nhưng không giữ được, sinh con xong chưa đầy một năm đã bỏ chạy theo người đàn ông khác, nghe nói đi về phía Nam làm thiếp cho một ông chủ nào đó, cũng chính là làm vợ nhỏ cho người ta. Ở nông thôn trồng trọt không kiếm được bao nhiêu tiền, Vương Đại Trụ liền dẫn con gái Tiểu Lộ vào trong thành phố làm công, kiếm tiền sinh hoạt. Hắn vẫn luôn có một tâm nguyện, chờ sau khi kiếm được nhiều tiền, đi về phía Nam tìm người đàn bà kia, đem tiền hung hăng ném vào mặt của cô ta. Không phải cô chê lão tử nghèo sao? Chờ lao tử có tiền để cho cô biết ánh mắt cô đã bị mù. Bởi vì tâm nguyện này, công việc gì hắn cũng từng làm qua, lái xe vận tải, làm thợ hồ tại công trường. Thậm chí còn canh gác tại nhà tang lễ. Bận rộn suốt mấy năm nhưng Vương Đại Trụ cũng không kiếm được tiền, ngược lại cuộc sống càng thêm túng quẫn. Trong thành phố cái gì cũng cần tiền, ăn cơm cần tiền, ngủ cần tiền, thậm chí đi nhà vệ sinh công cộng cũng đòi tiền. Không có biện pháp. Hai cha con chỉ đành ở lại bên trong tòa lầu cũ sắp bị phá bỏ di rời nằm ở khu vực thật xa thành thị. Con gái Tiểu Lộ của hắn năm nay được 4 tuổi, rất ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ xin hắn thứ gì, ngay cả chơi đồ chơi cũng do Vương Đại Trụ nhặt được đồ người ta ném bỏ không cần đem về. Vương Đại Trụ luôn cảm thấy thật có lỗi với con mình, đi theo hắn phải chịu nhiều khổ cực như vậy, vì vậy hắn rất thương yêu con gái mình. Sáng hôm nay thật không biết gặp được may mắn gì, sáng sớm khi ông chủ đến văn phòng tìm người làm công thu dọn nhà cửa. Vương Đại Trụ tướng tá cao lớn và vỡ, có sức lực, liền được tuyển chọn. Ông chủ lái xe đưa Vương Đại Trụ đến một căn nhà, nói cho hắn biết đem toàn bộ đồ vật trong nhà ném bỏ dọn dẹp, sau đó quét vôi cả nhà thì cho hắn 100 đồng, Vương Đại Trụ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhớ kỹ đó, ném hết toàn bộ đồ vật trong nhà, đồ xui như vậy ngàn vạn lần không được lưu lại bất cứ thứ gì trong nhà. Gây ra chuyện như thế bảo tôi làm sao còn cho thuê nhà được đây chứ? Ông chủ nói xong thì lầm bầm kêu xui, lại nhanh chóng rời đi. Phảng phất như chỉ cần ở lại trong căn hộ kia giây phút nào sẽ lập tức bị lây nhiễm bệnh độc nào đó. Sau khi ông chủ rời đi, một mình Vương Đại Trụ liền quan sát đánh giá đồ vật trong nhà. Lúc trước người ở nơi này hẳn cũng là mấy người đi làm công, trong nhà ngổn ngang hỗn độn, có 3 chiếc giường đơn, cùng lo điện, phích nước nóng vân vân tán lạc trên mặt đất, trong góc phòng còn có vài bịch mì ăn liền trống không. Nếu ông chủ đã nói ném bỏ hết, vậy mình tìm đồ gì còn dùng được đem về cũng tốt. Vương Đại Trụ suy nghĩ một chút. Bắt đầu tìm kiếm xem còn có vật gì đáng giá hay hữu dụng còn lưu lại hay không. Ở bên dưới gầm giường Vương Đại Trụ phát hiện một túi sách màu đỏ, bên trong có vài quyển sách giáo khoa, hẳn do trẻ con tiểu học khoảng 2 tuổi trong nhà lưu lại. Vật này có thể đem về cho Tiểu Lộ, ngày sau đi học có thể sử dụng được. Vương Đại Trụ thật cao hứng tìm kiếm xem còn thứ tốt nào khác nữa hay không. Lúc này một bút bê bạ bỉ nho nhỏ nằm lẳng lặng trên chăn ném ngay góc giường hấp dẫn sự chú ý của Vương Đại Trụ. Hắn liền đi tới nhặt lên nhìn xem một chút. Ha ha, nhặt được thứ tốt rồi, búp bê tinh xảo như vậy, lấy về khẳng định Tiểu Lộ sẽ rất thích đây. Búp bê bạ bị được thiết kế dị thường tinh xảo, mái tóc màu vàng kim, gương mặt trông thật sống động, quả thật còn tốt hơn nhìn người thật, mặc dù có chút cũ, nhưng không hề bị tổn hại chút nào. Nhặt được đồ tốt như vậy, Vương Đại Trụ bắt đầu làm việc càng thêm hăng hái. Sau khi xác nhận không còn vật hữu dụng nào khác, hắn liền đem toàn bộ đồ đạc ném xuống thùng rác lớn dưới lầu, đem toàn bộ gian phòng sơn quét lại một lần tương tất, lại đi tìm ông chủ xin tiền công. Ông chủ thuê mướn hắn cũng không hề đi xem lại căn hộ hắn dọn dẹp, liền trực tiếp đưa tiền cho hắn. Tiểu Lộ, con nhìn xem cha đem về thứ gì cho con đây. Vương Đại Trụ còn chưa đi vào cửa đã lớn tiếng hô to. Wow, búp bê thật xinh đẹp, vật này cho con sao?